Chương 379, ba cái vấn đề mang tính then chốt. Chương 379, ba cái vấn đề mang tính then chốt. Ngày thứ hai, Vương Tử Cả Sẽ Bợ liền cáo biệt trấn địa rừng, hắn mang lấy lòng trung thành của bản thân lão bộc liền đạp lên tiến về mới xong trấn Hà Loan con đường. Bọn họ một chuyến hai cá nhân, mang lấy một cái tay vali cùng hai con súng lục ổ quay phòng thân. Khả năng là bởi vì thị trấn quá nhỏ nguyên nhân, cũng có thể là bởi vì chiến tranh đến xúc vật đều bị quân cách mạng rút đi không còn nguyên nhân. Tóm lại hai người ở trấn bịa rừng nơi này tìm một vòng đều không có tìm đến một chiếc xe ngựa. Sau cùng thực sự tìm không thấy dưới tình huống, hai người cũng chỉ phải áp dụng đi bộ phương thức tiến về trấn Tân Song Hà. Trên đoạn đường này Vương Tử Cả Sẽ Bợ đều ở bốn phía quan sát lấy. Đầu tiên khiến hắn có chút khiếp sợ chính là bản địa trật tự xã hội vậy mà không có bởi vì sắp sửa đến chiến tranh chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn đi tới trên nửa đường ngăn lại một cái khiêng lấy cái quốc lão nông hỏi, lão nhân gia, ta tìm ngươi hỏi mấy cái vấn đề à? Dứt lời hắn từ trong túi lấy ra một chương 20 cổ vẹt tiền mặt đưa tới, đối phương ở cầm tới sau đó đối với ánh sáng nơi phân biệt một thoáng cười ha hả thu xuống. Lão nhân gia, ta xem các ngươi cái này đều rất nhàn nhã à, kể bên này cũng không có cái gì đi sơn tặc thổ phỉ. Thổ phỉ? Mang lấy mũ rơm lão đầu nhi bị hỏi đến sững sờ, hắn có chút kỳ quái mà nói, ở đâu ra thổ phỉ, quân cách mạng không đã sớm thu thập xong sao? Quân cách mạng thu thập? Đúng à, 10 thôn 8 trấn cái gì bang phái xã đoàn, trên núi trong nước các loại thổ phỉ không đều là bị quân cách mạng cho tiêu diệt sao? Đều tiêu diệt hơn mấy tháng, hiện tại chúng ta cái này sạch sẽ vô cùng. Lão gia tử khả năng lưng có chút không phải là rất tốt, hắn nói lấy nói xong liền đem cái quốc để xuống đâm trên mặt đất. Cứ việc quần áo trên người mặc rất là đơn bạc, nhưng hắn tinh khí thần lại một cách lạ kỳ tốt. Khi Vương Tử Cả Sẽ Bợ hỏi lên quân cách mạng vì cái gì muốn đả kích những thổ phỉ kia sơn tặc thời điểm, lão đầu nhi tại chỗ liền kiêu ngạo nói, còn có thể nguyên nhân gì, chính là muốn giúp chúng ta dân bình thường đòi cái công đạo nha. Giúp lão bách tính đòi công đạo. Cách nói này là Vương Tử Cả Sẽ Bợ lần đầu tiên nghe nói, trước đây hắn cũng không phải là không có trấn áp qua địa khu khác khởi nghĩa. Những cái kia loạn phỉ phần lớn dùng đều là phản kháng bạo chính danh nghĩa đi mê hoặc dân chúng, sau đó tốt một chút còn có thổi phồng nhân loại hẳn là thoát ly quỷ hút máu thống trị. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ trên miệng nói đồ vật dễ nghe đi nữa, bọn họ thực tế làm một ít chuyện cùng quân đế quốc cũng không có gì khác biệt. Nuôi quân đội là một kiện 10 điểm phí chuyện tiền bạc, đặc biệt là đối với đại lục cũ bên ngoài những nơi khác đến nói. Đế quốc thông qua một loạt kinh tế biện pháp khiến cho còn lại hải ngoại thuộc địa rất khó phát triển công nghiệp, để cho bọn họ toàn bộ đều trở thành đại lục cũ nguyên vật liệu nhập khẩu căn cứ cùng hàng hóa xuất khẩu địa phương. Đế quốc tất cả thuộc địa đều dùng chung lấy một bộ hệ thống tiền tệ, nhưng bọn họ lại đều không có độc lập tiền tệ quyền phát hành. Dù tỷ cùng cổ vẹt hai loại này tiền mặt in ấn chủng loại toàn bộ đều khống chế ở đế quốc hoàng gia ngân hàng trong tay, khiến cho đế quốc hoàng thất có thể nhẹ nhõm khống chế một cái địa khu tiền tệ lượng cung ứng. Vì vậy đại bộ phận thuộc địa kỳ thật đều là thời gian dài xa và ở tiền tệ thiếu vấn đề bên trong, dưới loại tình huống này bọn họ có thể phát triển mới tốt công nghiệp mới có quỷ đâu. Thuộc địa công nghiệp thực lực hữu hạn, vậy liền dẫn đến hải ngoại thuộc địa một khi buộc phát bạo động sau đó, quân khởi nghĩa năng lực chiến đấu liền sẽ cực đại bị hạn chế. Trước đây đế quốc không phải là không có kinh lịch qua càng lớn quy mô khởi nghĩa, nhưng những cái kia khởi nghĩa cũng liền nhìn lấy quy mô to lớn, ở lúc đầu một đợt đi qua sau liền nó địa bàn cơ bản cũng liền cố định xuống tới. Chỗ nào giống như lần này phản quân đồng dạng, ở cầm xuống ngọc giạt sau đó không bao lâu liền đi tấn công bù nhì ạc địa khu chung quanh thành thị. Nếu như chỉ là như thế, đế quốc cao tầng còn có thể lý giải, hoàn toàn có thể coi như tổng đốc của bù nhì ạc tham quá mức, khiến còn lại địa khu quân bị buông thả. Loại chuyện này đối với đế quốc đến nói vẫn là rất thường thấy. Vì vậy lúc đầu ở tiếp đến báo cáo thời điểm đế quốc cao tầng mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không có quá mức coi trọng. Mãi đến đám này quân nổi loạn thừa dịp mọi người đều buông lỏng cảnh giác thời điểm đột nhiên tập kích Gina, lãnh ba quốc một cái trở tay không kịp. Sau đó tổng đốc bún đi hệ khu bên kia lại tuân ra xả mì ổ cả luân hãm tin tức, nghe nói bọn họ nội hà hạm đội cũng toàn quân bị diệt. Lúc này nhận được tin tức đế quốc cuối cùng là nhìn thẳng vào lên tới, bọn họ ý thức được cố này phản quân sức chiến đấu đã xa xa vượt qua bình thường khởi nghĩa bộ đội. Từ tình báo tới xem bọn họ không chỉ không có bởi vì địa bàn mở rộng mà xa vào nội đấu, ngược lại là ở nắm giữ càng nhiều thành thị sau đó buộc phát ra càng nhiều bộ đội. Sát theo đó Sen Hin bị bay, bá quốc bộ đội đánh lâu không xong. Vò gỗ giặt lại lọt vào bọn họ tập kích, bá quốc mặt phía bắc phòng tuyến cơ bản có thể tuyên cáo hoàn toàn luân hãm. Sau đó hai tòa thành thị lần lượt luân hãm, quân cách mạng cũng dùng chiến tích của bản thân thắng được đế quốc coi trọng. Vương Tử Cả Sẽ Bợ vì cái gì nhất định phải tự mình đi tới quân cách mạng khống chế địa phương thực địa thăm hỏi? Bởi vì hắn hết sức rõ ràng bản thân hiện tại đối mặt địch nhân cũng không đơn giản, nhưng rốt cuộc là phương diện nào không đơn giản hắn tạm thời còn không có cụ thể phán đoán. Hắn muốn cho là quân cách mạng liền là một chi quân sự hóa mức độ cực cao bộ đội, tướng lãnh của bọn họ nhất định là một cái tinh thông luyện binh thiên tài, sau đó bọn họ sau lưng cũng nhất định có lấy thế lực lớn tận hết sức lực duy trì. Nhưng mà ở cùng lão nông giao lưu trong quá trình, hắn liền dần dần phát hiện đến sự tình không thích hợp. Quân cách mạng có hay không thế lực lớn duy trì hắn hiện tại còn không dám loạn hạ kết luận, nhưng quân cách mạng đã đạt được bản địa nông dân duy trì cũng đã có thể chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Không chỉ là cái này một cái lao nông, ở trên đường hắn còn gặp phải cái khác nông dân. Mỗi một lần Vương Tử Cả Sẽ Bợ đều sẽ tiêu tốn cái hơn 10-20 cổ bạc tiền đoa cùng bọn họ nói chuyện phía một chốc. Hắn cũng không có chủ động hỏi quân cách mạng tương quan sự tình, nhưng sẽ cố tình đem đề tài hướng phương diện nào dẫn, sau đó đều không ngoại lệ bản địa nông dân ở tiếp xúc đến tương quan chủ đề sau đó đều chủ động nói lên quân cách mạng tốt. Vương Tử Cả Sẽ Bợ tổng kết xuống, quân cách mạng đối với bản địa nông dân tổng cộng cũng liền làm cái này mấy kiện sự tình. Thứ nhất, không có hướng đám nông dân thu lấy lương thực thuế, sau đó dùng giá thị trường hướng bọn họ mua lương thực. Thứ hai, nghiêm trị các lộ sơn phỉ hắc bang, đặc biệt là trong thành phố những cái kia chuyên môn phụ trách xuống nông thôn biểu hiện lương thực thuế rút. Thứ ba, chủ động triệu tập phía sau vật tư qua tới duy trì bản địa cư dân sinh hoạt chỗ cần, còn trợ giúp người bản địa thành lập gia đình của bản thân nhà xưởng đến sinh sản một ít thương phẩm nhỏ. Cả sẽ bọn rút quân cách mạng tổng kết một thoáng, phát hiện đối phương chính sách nhắm thẳng vào bản địa nông dân quan tâm nhất ba cái vấn đề: sinh tồn, an toàn, sinh hoạt. Đến nỗi quân cách mạng lửa đốt quý tộc cùng thẩm phán địa chủ sự tình đều bị hắn chủ động xem nhẹ, bởi vì hai chuyện này ở cái này ba cái vấn đề mấu chốt trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn hiện tại xem như là phát hiện, đế quốc muốn tiêu diệt con hàng này phản quân, mấu chốt nhất chưa từng là quân sự vấn đề, mà là quân sự bên ngoài các loại vấn đề. Hắn vừa mới phân tích ra được ba cái kia vấn đề mới là mấu chốt nhất. Đi ở nông thôn trên đường nhỏ, Vương Tử Cả Sẽ Bơ biểu tình nghiêm túc lẩm bẩm lấy, đế quốc hoặc là tự mình giải quyết cái này ba cái vấn đề, hoặc là cũng chỉ có thể phá hư phản quân đã giải quyết vấn đề. Chương 380, Càng Lì Tất Phí Đờ bên ngoài Vương Tử Sơn Trang. Chương 380, Càng Lì Tất Phí Đờ bên ngoài Vương Tử Sơn Trang. Đế quốc quân tiên phong, tập đoàn quân thứ nhất ở đổ bộ sau đó chỉnh bị thời gian vượt xa qua dự liệu của tất cả mọi người, bọn họ hoa hơn 2 tuần lễ thời gian mới hoàn thành bộ đội xuống thuyền công việc cùng đội ngũ chỉnh bị. Bất quá có thể xuất hiện vấn đề như vậy cũng không phải nói bọn họ không đủ tinh nhuệ, mà là với tư cách quan chỉ huy tối cao Vương Tử Cả Sẽ Bơ một mực vắng mặt dẫn đến. Tập đoàn quân thứ nhất bộ tư lệnh đối ngoại tuyên bố bản thân Vương Tử thân thể không được tốt, cần ở Càng Lì Tất Phí Đờ phụ cận một cái sơn trang tĩnh dưỡng. Cái này tuyên cáo có người tin hay không không có vấn đề, trọng yếu chính là từ khi tuyên cáo cái này một cái tin tức sau đó, tập đoàn quân thứ nhất bộ tư lệnh người là thật ở Cảng Lì Tất Phí Đờ phụ cận tìm kiếm tốt một chỗ phong cảnh tú lệ địa phương, sau đó bắt đầu đấu thầu bản địa công ty xây dựng chuẩn bị cải biến nguyên bản nghỉ phép sơn trang. Đúng vậy, bộ tư lệnh đích xác đã nói bản thân Vương Tử cần ở một cái sơn trang tĩnh dưỡng, nhưng cũng không có nói bản thân Vương Tử không thể nâng cao từng cái chất lượng sinh hoạt. Đối với loại này bản chức công việc trực tiếp vung tay, chạy trước theo đuổi hưởng thụ cách làm. Từ mới vừa lên bờ tập đoàn quân thứ nhất đến Cảng Lì Tất Phí Đờ bản địa quý tộc đều biểu hiện đến 10 điểm bình tĩnh, bởi vì mùi vị này quả thực rất đúng rồi. Đây mới là một cái đại quý tộc nên có dáng vẻ đi. Mặc dù Vương Tử Cả Sẽ Bơ thâm cư không ra ngoài, người ngoài cũng chỉ có thể cách lấy thật xa nhìn đến hắn sẽ xuất hiện ở sơn trang đầu cùng biệt thự lầu 2 uống trà chẳng cảnh, nhưng người khác không có tới tiền cũng đã đúng chỗ. Nghỉ phép sơn trang cải biến kế hoạch, sơn trang vật tư mua sắm, cùng chuẩn bị chu hoạch kiến lập loại cực lớn yến hội, đủ loại hết thảy hành động đều ở tỏ rõ vị này Vương Tử Cả Sẽ Bơ là một cái hiểu quy của người. Hắn khẳng định là muốn đối với Cảng Lì Tất Phí Đờ bản địa đám thân sĩ có chỗ cần tìm, nhưng tương ứng hắn hết thảy cách làm cũng biểu hiện ra hắn biết dùng phương diện khác lợi ích tới với tư cách trao đổi. Với tư cách thành viên hoàng thất, Vương Tử Cả Sẽ Bơ ở phương diện này có lấy phi thường lớn ưu thế. Hắn thậm chí đều không cần tự mình bỏ tiền, chỉ cần nhẹ nhàng gật đầu, khiến đại lục cũ bên kia nhiều cho mấy tấm 5 năm kỳ hạn thông thương giấy phép liền có thể khiến bản địa quý tộc chạy theo như vịt. Bởi vì đế quốc chấp hành lấy nghiêm khắc song tiền tệ chế độ, lợi dụng hai loại tiền tệ tầm đó vi diệu sai biệt, bọn họ có thể khiến bản thổ sản phẩm công nghiệp đối với thuộc địa thể hiện ra cực lớn nghiền ép ưu thế. Rất phiền phái động dày đặc loại hình sản nghiệp đã từ đại lục cũ dần dần di chuyển đến mỗi cái thuộc địa lớn cùng hải ngoại ba quốc, nhưng những thứ này sản nghiệp thượng du cung ứng dây xích cùng hạ du thị trường thì vẫn là nắm giữ ở đại lục cũ đế quốc trong tay. Cho dù là đơn giản nhất diêm nhà máy, mỗi cái thuộc địa đều có thể tạo loại này, nó sản xuất máy móc cần từ đại lục cũ nhập khẩu, nó trọng yếu nguyên vật liệu cũng cần thông qua đại lục cũ tới điều phối. Vì vậy một chương có thể ở đại lục cũ miễn thuế 5 năm kỳ hạn thông thương cho phép, đối với bản địa thương nhân cùng quý tộc đến nói chẳng khác nào là một chương thông hướng tài phú xe tốc hành phiếu. Mà nhanh như vậy vẽ xe đối với Vương Tử Cả Sẽ Bơ loại này thành viên hoàng thất đến nói, lại là tối vi không đáng giá nhắc tới đồ vật. Vì duy trì bản thổ công nghiệp ưu thế, đế quốc cần đối với cửa ra vào mậu dịch nghiêm gia quản khống. Cùng lúc đó vì cam đoan mậu dịch cân bằng cùng công nghiệp tăng trưởng, đế quốc hoàng thất cũng nhất định phải ở nhất định niên hạn sau đó giải trừ khổng lồ thuế quan dùng kích thích bản thổ công nghiệp xí nghiệp phát triển. Cái này vốn là hẳn là một cái tương đối bình thường mà cách làm một thỏa, nhưng hiển nhiên đế quốc hoàng thất có lấy càng cao minh hơn thủ đoạn. Hắn đem vốn nên chậm dần thuế quan cho tháo gỡ ra tới, biến thành từng chương miễn thuế thông thương cho phép, thời gian có 1 năm kỳ hạn, 2 năm kỳ hạn, 5 năm kỳ hạn, 10 năm kỳ hạn, dài nhất cũng có 20 năm kỳ hạn. Thông qua điều chỉnh chút này nhưng cấp cho số lượng, đế quốc hoàng thất liền có thể tinh chuẩn khống chế bọn họ chỗ cần thương mậu hoàn cảnh. Cũng liền nói đế quốc hoàng thất cầm lấy bọn họ vốn liền nên làm sự tình, ba một tầng hoàng thất ban cho danh nghĩa, hướng tất cả hải ngoại thân sĩ các quý tộc chơi một cái tay không bắt sói cho xiếc. Thông qua ngoại thương tiền kiếm được tài đại nhiều tiến vào đế quốc tài chính hệ thống, dùng duy trì đế quốc thể chế vận chuyển bình thường, mà các thương nhân mua thông thương cho phép chỗ tiêu phí tiền tài cũng sẽ một cách tự nhiên rơi vào hoàng thất túi. Cứ việc từ kết quả lên tới nói hoàng thất tiền kiếm được vẫn như cũng là từ đế quốc trên người bắt tới, nhưng chính là bởi vì có lấy một tầng này phức tạp chuyển đổi hệ thống, mới đem hoàng thất thao tác đối với đế quốc thể chế ảnh hưởng giảm đến thấp nhất. Điên cuồng hướng thuộc địa hút máu không có vấn đề, trọng điểm là những thứ này hút qua tới tài phú đến cùng rơi vào ai túi. Nếu như tiền tài phần chính đều quy thuộc đến đế quốc trên người, vậy liền không có vấn đề. Bởi vì chỉ cần đế quốc có tiền, liền có thể không ngừng tổ chức lên to lớn bộ đội tới trấn áp thuộc địa khởi nghĩa. Liền giống với một lần xuất binh này, đại bộ phận phí tổn đều là đế quốc tài chính trực tiếp gây khoản tiền chắc chắn. Đế quốc tài đại khí thô cho tập đoàn quân thứ nhất rất lớn một bút quân phí, đến mức cho dù Vương Tử Cả Sẽ Bơ khiến bộ tư lệnh ở Cảng Lì Tất Phí Đờ bên cạnh xây dựng rầm rộ cũng sẽ không đối với quân đội thường ngày chi tiêu tạo thành ảnh hưởng gì. Bất quá đối với xây dựng sơn trang tiền là làm sao tới, bản địa quý tộc là không làm sao quan tâm, hắn càng muốn biết nên như thế nào mới có thể yết kiến đến vị kia tôn quý đại nhân. Vương tử Cạ Sẽ Bở từ khi đi tới nơi này sau đó vẫn một mực thâm cư không ra ngoài, mọi người cũng chỉ là cách lấy rất xa mới có thể nhìn đến thân ảnh của hắn. Vương tử quản gia nói yến hội còn ở chu bị, mời bản địa thân sĩ các quý tộc chờ một lát mấy ngày liền tốt. Nhưng một mã sự quý nhất ít nhất sự tình, ở trên tiệc rượu nhận biết vương tử cùng yến hội trước nhận biết vương tử, cái này có thể giống nhau sao? Ôm lấy ý nghĩ như vậy, ở Vương tử Sơn Trang ngoại vì mỗi ngày đều tụ tập không ít quý tộc, bọn họ luôn có các loại lý do trước đi yết yến. Rất nhiều người đều bị mang vào, bọn họ có thể tiến vào khu vực mỗi người mỗi vẻ, nhưng đều không ngoại lệ đều không cách nào đi vào Sơn Trang tận cùng bên trong nhất gian kia biệt thự nhìn thấy vương tử bản thân. Nhưng cho dù như vậy cũng vẫn như cũ không giảm nhiệt tình của mọi người, mỗi ngày vương tử biệt thự cái này đều có lấy không ít người trước tới hẹn trước yết yến. Hôm nay cũng không ngoại lệ, ngoài Sơn Trang vẫn như cũ là một bộ náo nhiệt cảnh tượng. Có vị vóc dáng không cao, ăn mặc phổ thông, thẩm mỹ 10 điểm nhà giàu mới nổi nam nhân trẻ tuổi cũng may mắn đạt được cho phép đi vào vương tử điện hạ Sơn Trang. Sự xuất hiện của hắn khiến cửa chờ đợi các quý tộc đều cười nhạo một phen, như vậy nhà giàu mới nổi cũng là quý tộc nhóm thích nhất chế giễu đối tượng. Song đám người này lại không biết chính là vị này bọn họ chướng mắt nhà giàu mới nổi, ở tiến vào Sơn Trang sau vậy mà có thể một đường thông suốt mà đi vào tận cùng bên trong nhất gian kia biệt thự. Nhà giàu mới nổi vừa vào cửa tiện tay đem áo khoác cho ném tới một vị nô bộc trên tay, đón lấy lầu hai vị kia áo mũ chỉnh tề vương tử Cạ Sẽ Bở hắn trực tiếp đi tới. "Mavil, ta ra ngoài đoạn thời gian này, tình huống nơi này thế nào đâu?" Trước mặt giả vương tử mặc lấy màu trắng tinh khảm viền vàng giản lược quân phục, hắn tú lệ khuôn mặt nhìn lấy cùng vương tử Cạ Sẽ Bở còn có lấy mấy phần tương tự. Bất quá ở chân chính vương tử trên mặt lại nhìn không ra hắn loại này định loại biểu tình. "Bẩm điện hạ, hết thảy đều dựa theo kế hoạch của ngài tiến hành lấy, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở nơi này, không có người nhận ra được ngài hành trình." Chương 381 Vương tử điện hạ thủ đoạn chương 381, vương tử điện hạ thủ đoạn chuyện này ngươi làm rất tốt mà vì, sau đó bộ đội bên kia đâu, có xảy ra vấn đề gì không có. Đối với bản thân thế thân, vương tử Cạ Sẽ Bở rất là hài lòng. Hắn lần này đi ra ngoài không có dẫn tới cảng lì tật phí đờ bên này bất luận người nào chú ý, mà hắn trở về sau đó cũng thu đến một phần khiến người kinh hỉ báo cáo. Ha ha, nhìn tới những gia hỏa này cho là ta không ở, từng cái lòng dũng cảm đều lớn như thế à. Vương tử Cạ Sẽ Bở nhìn lấy trên tay danh sách, khóe miệng ý cười dần dần nồng đậm. Mặc dù nói hắn vì hiểm hộ bản thân đi ra ngoài, đặc biệt ở cảng lì tật phí đỡ cái này bên cạnh ngọn núi lên tích lũy một cái xây dựng sơn trang cục tới hấp dẫn ánh mắt, chơi một tay man thiên quá hải kế sách. Song vương tử Cạ Sẽ Bở làm như vậy là vì hiểm hộ bản thân, mà bất đắc dĩ hoa một bút quân phí. Nhưng phía dưới những cái này sĩ quan đâu? Bọn họ lại có dạng học dạng, còn chưa khai chiến đâu liền dám tham ố quân phí. Vương tử Cạ Sẽ Bở nhìn lấy trong tay danh sách, biểu tình dần dần che lấp. Xem xong về sau, hắn nhẹ nhàng đem phần văn kiện này ném đến trên mặt bàn bên cạnh, nhận lấy nô bộc đưa tới đồ uống nhẹ nhàng nếm thử một miếng. Đảo mắt một vòng, đi ra ngoài thời điểm mang lấy lão bộc đã đổi tốt quần áo đứng ở sau lưng bản thân, quản gia cùng thế thân cũng một mực cung kính đứng ở trước mặt của hắn. Mạc vị, ở, vương tử điện hạ. Trên danh sách 200 rủ tỷ trở xuống đơn độc đánh dấu ra tới, từ tài khoản của ta bên trong cầm ra một khoản tiền tới, bọn họ mua đồ vật gì đều đưa một phần giống nhau như lúc quá khứ. Đừng quên nói cho bọn họ là ai bán cho. Vương tử thế thân Mạc vị hơi hơi không người, gật đầu lĩnh mệnh, hắn đối với vương tử mệnh lệnh sẽ tận hết sức lực đi chấp hành. 200 rủ tỷ trở lên đến 500 rủ tỷ, những người này khiến hiến binh trực tiếp vận đưa tòa án quân sự, tội danh định lớn một chút đừng để bọn họ đem tiền giao ít. Đến nỗi 500 rủ tỷ trở lên nha. Nói đến đây vương tử Cạ Sẽ Bở cười khẩy, hắn nết lên chân dựa vào trên ghế ngồi nghiễm nhiên một bộ nhà giàu mới nổi dáng dấp. Những thứ này vượt qua quy củ, chúng ta cũng không cần thiết cùng bọn họ lại kể quy củ. Đi liên hệ báo thủ tu sĩ người biết, cho bọn họ xuống mấy cái lớn đơn đặt hàng, nhớ đem chuyện làm bí ẩn một ít. Vương tử Cạ Sẽ Bở trong miệng báo thủ tu sĩ sẽ kỳ thật liền là giáo đình thánh quang cao nhất thẩm phán sẽ phía dưới một cái chi nhánh cơ cấu, là do một đám cực đoan nhất thánh quang tu sĩ tạo thành. Bọn họ tổ chức này chia do hai cái bộ phận tạo thành, phụ trách quản lý ngành tình báo cùng liên minh quý tộc hội đồng phái gì ỷ tỷ ở đồ quan hệ có phần gần, đều là cụm chỉ cần trả tiền cái gì công việc bẩn thỉu đều nguyện ý làm người. Mà chấp hành bộ ngành đâu, đều là một ít cực đoan thánh quang phân tử, bọn họ không có vấn đề giết chóc cùng điên cuồng, chỉ cần có thể giết chết quỷ hút máu bọn họ liền nguyện ý không ngừng mà hạ thấp điểm mấu chốt của bản thân. Một đám do tinh xảo lợi mình thương nhân cùng vũ lực bạo dạn người điên tạo thành báo thủ tu sĩ sẽ ở nội bộ đế quốc có thể nói là nhà nhà đều biết tổ chức, thanh danh xấu đến đâu sợ là người bình thường đều không muốn đề cập bọn họ mức độ. Nhưng đối với đế quốc các quý tộc đến nói, đây chính là cái hoàn mỹ găng tay đen. Bọn họ chưa từng sẽ hỏi cố chủ mua phục vụ nguyên do, cũng chưa từng quan tâm cố chủ cùng mục tiêu tầm đó ái hận tình kỷ, chỉ cần tiền đúng chỗ bọn họ liền sẽ phái ra tàn bạo nhất thích khách đem mục tiêu đưa vào chỗ chết. Hơn nữa còn có một cái chỗ tốt liền là, bọn họ thích khách ở xa lưới sau đó sẽ không để lộ ra cố chủ bất kỳ tin tức gì. Có thể nói một cái dùng giết quỷ hút máu là chủ yếu mục tiêu thích khách tổ chức, vậy mà ở đế quốc tầm trên được hưởng không tệ danh dự, cái này làm sao không phải một loại trâm trọng. Nhưng vương tử Cạ Sẽ Bở cũng không quan tâm cái này, khi hắn làm ra cái quyết định này sau đó những cái kia đem tay rối quá dài mấy người, thế tất là không có khả năng tiếp tục sống tiếp. Quả nhiên ở vương tử Cạ Sẽ Bở trở về sau đó ngày thứ ba, cảng lì tật phì đờ nơi này liền bộc phát ra một cái 10 điểm ác liệt sự kiện lớn. Phụ trương, khách sạn đồn tối hôm qua phát sinh tập kích, nhiều tên sĩ quan cao cấp chết trận giữa trường. Phụ trương. Trên đường phố khắp nơi đều vang lên đám trẻ bán báo tiếng la hét, hôm nay báo lượng tiêu thụ so trước kia đều muốn nhiều chí ít năm thành. Dân chúng đối với trận tập kích này biểu hiện đến hết sức phức tạp. Một mặt là sợ hãi ở tên này kêu báo thủ tu sĩ sẽ thích khách tổ chức, một phương diện khác lại cảm thán cho bọn họ cũng dám ở đại quân đế quốc dưới mí mắt ám sát đế quốc quan lớn rút khí. Các ngươi có nghe nói không, những thứ này xa lưới thích khách một cái đều không có chiêu. Làm sao không nghe nói đâu, ngươi cái này cũng chưa tính cái gì đâu. Nhà ta có cái họ hàng liền ở ngục giam đi làm, nghe hắn nói đám người này đều bị giày vò đến không thành hình dạng, vẫn là chết cắn lấy không chịu bàn giao bất cứ chuyện gì. Trên đường phố mọi người đều ở bàn luận liên quan tới thích khách chủ đề, thì ruột tầng dưới chốt lao bách tính trời sinh liền đối với loại này ngạnh hán 10 điểm kính nghệ. Mặc dù không biết thích khách vì cái gì muốn đi ám sát sĩ quan, bọn họ cũng không rõ ràng biển bờ bên kia có cái tên là giáo đình thánh quang tổ chức, nhưng liền bằng đám này thích khách trên người có khí, lao bách tính môn liền nguyện ý kính bọn họ là một đầu hán tử. Song cùng người bình thường rất là kính nể bất đồng, hơi thể diện một chút người thì là đối với những thứ này thích khách mắng to đặc biệt mắng. Thật là một đám không kiến thức hạ tầng người, loại này thích khách có cái gì tốt tôn kính? Bọn họ có biết hay không những thứ này thích khách lành nghề đâm thời điểm hoàn toàn liền không có quan tâm qua chung quanh người chết sống. Ta nghe nói lần này chết cũng không chỉ là mấy vị sĩ quan, liền ngay cả ở bọn họ bên người hỗ trợ người hầu hạ đều không thể may mắn thoát khỏi, dòng giá 28 cái nhân mạng a. Loại này thích khách đã sớm hẳn là xuống địa ngục, ta cũng không biết còn lưu lấy bọn họ làm gì, trực tiếp xử bắn không tốt sao? Thân sĩ bên này thảo luận cùng công nhân bình thường bên kia hình thành chênh lệch rõ ràng, khả năng cũng giống như thân sĩ bọn họ nói đồng dạng báo thủ tu sĩ người biết lành nghề đâm thời điểm căn bản liền không có cân nhắc qua người bình thường chết sống. Nhưng vấn đề là người bình thường cũng không thèm để ý cái vấn đề này à, rốt cuộc ở trong sinh hoạt ông chủ cùng nghị viện thành phố cũng không quan tâm qua sống chết của bọn họ à, mọi người hà tất sẽ vì một cái vốn là không tồn tại đồ vật đi khổ não đâu. Có lấy thời gian dỗi còn không bằng nhiều khen một câu thích khách có cốt khí đâu, chí ít đám này thích khách là thật làm rất nhiều người bình thường muốn làm cũng không dám đi làm sự tình. Đối với lần này dư luận, càng lì tất phí đờ chính là nghị viện thành phố nhóm lộ ra dị thường nội vàng, bọn họ không phải là không có chuẩn bị đi quản lý, nhưng mỗi một lần đều chậm một bước. Dư luận ở bọn họ phản ứng qua tới trước đó liền lên men thành bọn họ không có cách nào thu thập dáng vẻ, nghị viện thành phố mắt thấy giải quyết không được dứt khoát trực tiếp lựa chọn bãi lạn tùy ý dư luận ở lão bách tính chính giữa không ngừng truyền bá. Mà xem như phía sau màn hắc thủ vương tử cả xe bở cũng đối với cái này hết sức hài lòng, tối hôm đó hắn liền tiếp kiến tập đoàn quân thứ nhất dư lại các sĩ quan. Nhìn lấy phảng phiu đứng ở trước mặt bản thân sĩ quan đoàn, vương tử cả xe bở khẽ cười một tiếng nói, mọi người hẳn là đều thu đến ta lễ vật à. Không biết mọi người có thích hay không đâu. Chương 382, vương tử điện hạ tác chiến an bài chương 382. Vương tử điện hạ tác chiến an bài tập đoàn quân thứ nhất ở mới vừa lên bờ không đến thời gian nửa tháng bên trong liền trải qua một lần lớn sao bài, có gần tới 3 thành sĩ quan bị vương tử cả xẻ bờ cho vận đưa về đại lục cũ tòa án quân sự. Vương tử điện hạ những việc đã làm hoàn toàn phù hợp đế quốc tất cả điều lệ, cho dù những sĩ quan này các gia tộc nghĩ muốn bạch tội cũng sẽ cố kỵ ở hắn hoàng thất thân phận. Cung đình phân tranh rất khó ảnh hưởng đến một cái hoàn toàn theo quy củ hành sự thành viên hoàng thất, đến nỗi ở cảng Lý Tất Phi đã buộc phát trận kia hành thích, cũng bởi vì không có chứng cứ nguyên nhân không giải quyết được gì. Rốt cuộc can bài báo thủ tu sĩ sẽ đi ám sát đối thủ cạnh tranh đều là đại gia hỏa hết sức quen thuộc thao tác, đồ chơi này dùng tốt liền dùng tốt ở đối thủ hoàn toàn tìm không ra chứng cứ. Duy nhất phương pháp ứng đối liền là người mua thích khách làm ám sát, ta cũng mua một cái đáp lễ qua. Đến sau cùng rất có khả năng sẽ phát triển thành, hai bên lẫn nhau cho báo thủ tu sĩ sẽ lao thiết khen thưởng sông công trạng. Báo thủ tu sĩ sẽ có không có kiếm lật tạm thời vẫn chưa biết được, nhưng hai cái này cấp trên gia tộc tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thương. Ở quy hút máu trong xã hội, một cái gia tộc nguyên khí đại thương tuyệt đối là 10 phần nguy hiểm một sự kiện. Vì vậy đế quốc các đại gia tộc đối với mua hung báo thù chuyện này một mực đều là tương đối khắc chế, mà không làm sao khắc chế gia tộc nhỏ lại bức ở tài chính áp lực không có cách nào nhiều lần thuê thu phí không thấp báo thù tu sĩ sẽ. Gia tộc lớn không nguyện thuê, gia tộc nhỏ thuê không nổi, nhưng có một cái gia tộc họa phong thanh kỳ ở mọi người đều không đồng dạng. Đó chính là đế quốc hoàng thất. Đế quốc hoàng thất ở dân chúng ở giữa hy vọng một mực đều là rất cao, hơn nữa cũng rất có từ thiện mỹ danh. Nhưng chỉ có đế quốc hoạch tâm quý tộc thế gia mới biết được, đế quốc hoàng thất mới là hỗn đản trong hỗn đản, lưu manh bên trong lưu manh. Bọn họ ỷ vào bản thân cao quý thân phận, ở làm ám sát trên chuyện này từ trước đến nay là tứ không cố kỵ. Mà một khi đối phương trả lời, bọn họ liền có thể trực tiếp lợi dụng hệ thống tư pháp đem đối phương toàn cả gia tộc cho hủy tài khoản. Đến nỗi chứng cứ, Thánh hoàng thủ lệnh liền là lớn nhất chứng cứ. Vương tử Cạ Xê Bở với tư cách đế quốc đời thứ 5 thành viên hoàng thất thủ tịch, hắn tự nhiên có thể lấy ra hoàng đế thủ lệnh. Chỉ cần không đi phanh đế quốc mấy cái kia hoạch tâm gia tộc lớn, bị giết chút người lại thế nào đâu. Không có đi đem bọn họ toàn cả gia tộc cho xóa tên đều đã được cho là tương đối giảng quy củ. Đến nôi đế quốc hoàng thất bá đạo như vậy có thể hay không lọt vào gia tộc khác liên hợp chống cự. Vương tử Cạ Xê Bở hoàn toàn sẽ không lo lắng loại chuyện này, rốt cuộc hắn thế nhưng là đời thứ 5 thành viên hoàng thất thủ tịch a, sự tình cái gì nhẹ cái gì nặng hắn vẫn có thể phán đoán ra tới. Người nào có thể đắc tội, người nào chục triệu không thể đụng vào, hắn cũng là biết. Hắn nhìn lấy thủ đoạn bẩn thỉu, nhưng hết thảy đều kẹp ở đế quốc cao tầng chỗ có thể tiếp thu phạm vi bên trong. Chỉ cần hắn không làm ra ở cao tầng xem ra là phá hư quy củ sự tình, hắn ở bên ngoài hành sự lại điên, cũng bất quá sẽ bị cao tầng xem như là chơi tâm tương đối lớn đứa trẻ mà thôi. Phân tích được sự tình căn nguyên, nhìn thấy quy củ ở đâu, tay cầm quyền lực lại giỏi về lợi dụng quyền lực, vương tử Cạ Xê Bở là một cái đem chủ nghĩa thực dụng cho quán triệt đến các mặt một người. Ám sát so làm nội đấu tỷ suất hiệu quả cao, hắn liền có thể không hề cố kỵ đâm giết chết thuộc hạ của bản thân. Đồng lý, đối với sau đó tác chiến hắn hiển nhiên cũng có lấy độc đáo lý giải. Đã mọi người đều tới, ta cũng liền an bài một chút nhiệm vụ a. Nhìn lấy đã thận trọng các bộ hạ, vương tử Cạ Xê Bở hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lôi kéo ý nghĩ, hắn trực tiếp nơi đó bắt đầu phân phát nhiệm vụ. Sư thứ 51 với tư cách quân tiên phong men theo đường sắt xuất phát, ở sèn hỉn biên cảnh xây dựng phòng tuyến. Chỗ kia chiến trường chiều rộng 10 điểm chật hẹp, không nên ở chính diện chồng chất lên quá nhiều bộ đội, nhất thiết phải chú ý hai bên đồi núi khu vực. Từ đây trước tác chiến báo cáo tới xem, địch nhân lần này chiến thuật 10 điểm linh hoạt, bọn họ có thể từ xung quanh phức tạp khu vực tập kết binh lực phát động tập kích. Người bộ ở đóng giữ thời điểm nhất thiết phải chú ý cho kỹ cánh bên phòng ngự công việc. Ở an bài xong cái thứ nhất sư nhiệm vụ sau đó, Vương tử Cạ Sẻ Bở cũng sát theo đó an bài lên phía sau bộ đội. Sư thứ 52 tác chiến lộ tuyến cùng phía trước sư 51 là đồng dạng, nhưng nhiệm vụ của bọn họ lại hoàn toàn khác biệt. Vương tử Cạ Sẻ Bở không có cho bọn họ an bài nhiệm vụ tác chiến, mà là để cho bọn họ men theo đường dây xe lửa không ngừng chiếm lĩnh sông Văn Cha ven bờ mỗi cái lớn bến đỏ, cảng. Các người sư 52 nhiệm vụ cũng chỉ là có một cái, vậy liền thu thập toàn bộ trên sông tất cả thuyền bè dân sự. Đối với những cái kia dám đem lương thực bị vận đến mặt phía Bắc thương hội, ta cần các ngươi đi thanh tra tịch thu bọn họ tất cả kho hàng, giam bọn họ toàn bộ thuyền. Vương tử Cạ Sẻ Bở trước đó đi điều tra thời điểm là ở trấn Bịa dừng xuống thuyền, sau đó một đường đi bộ đến trấn Tân Song Hà. Ở nơi này hắn nhìn đến khiến hắn khiếp sợ một màn, từ hạ du ra tới thương thuyền nối liền không dứt. Tới đây các thương nhân phần lớn xử lý lấy số lượng lớn hàng hóa mậu dịch, trong khoang thuyền chồng chất lấy không phải là lương thực liền là vải vóc, còn có số ít gan lớn vậy mà còn vận chuyển không ít súng ống cùng đạn. Không cần nghĩ cũng biết những vũ khí này đạn dược nhất định là từ hạ du mỗi cái thành phố lớn kho vũ khí trong bản thân chạy ra ngoài, sau đó 10 điểm không khéo nhảy đến những thương nhân này trên thuyền. Trong lúc này tuyệt đối điều tra không ra bất kỳ chứng cứ, hơn nữa một khi nghiêm túc đi thăm dò cũng thế tất sẽ tiêu hao bản thân dư thừa tinh lực. Cho nên Vương tử Cạ Sẻ Bở là không chuẩn bị rút bá quốc tới một lần trong sạch hóa bộ máy chính trị thanh tra công việc, hắn dứt khoát lựa chọn rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp cắt đứt sông Văn Cha vận tải đường thủy, khiến quân cách mạng không có cách nào thông qua giá rẻ vận tải đường thủy đạt được vật tư cung ứng. Đến nỗi phải chăng có thương nhân sẽ thông qua trên lục địa vận chuyển hướng đi quân cách mạng đi bán hàng hóa, hắn là không có vấn đề. Bởi vì sen hình địa hình đã quyết định, nó trên lục địa vận chuyển chi phí tuyệt đối không thấp. Sư 53 liền trước ra đến một nửa khoảng cách, ở sư 51 phía sau chờ lệnh, bọn họ gặp đến tập kích không địch lại thời điểm liền lên đi chi viện, không có chuyện liền ở tại chỗ thành lập đạo thứ hai phòng tuyến. Sư 54 ở cảng Lý Tất Phỉ đợi chờ lệnh với tư cách đầu này chiến tuyến tổng đội dự bị, đợi lát nữa hội nghị tác chiến kết thúc về sau ta sẽ cho các ngươi một phần danh sách, phía trên này đều là thông đồng với địch thương hội. Các ngươi đến lúc đó cầm lấy danh sách đi thăm dò phong bọn họ tổng bộ, gặp đến có người ngăn cản liền kiểm tra ra hắn là ai nhà, liền hắn chỗ tại gia tộc một khối niêm phong. Vương tử Cạ Sẻ Bở ở cảng Lý Tất Phí đợi đến nơi sèn hình một đường trên chiến tuyến chỉ thả 4 cái sư, hơn nữa tuyến đầu chỉ an bài một cái sư chủ công, một cái sư phụ trợ, còn lại 2 sư đều đảm nhiệm lấy không chiến đấu nhiệm vụ. Sư 52 công việc nhìn đi lên là phong tỏa đường sông, kỳ thật càng vẫn là muốn xây dựng thuộc về bọn họ bản thân vận chuyển đường sông hệ thống. Bao quát lưu ở cảng Lý Tất Phí đợi sư 54 cũng là như thế, nhiệm vụ của hắn cũng không chỉ là dọn dẹp bản địa cùng quân cách mạng có thương mậu qua lại thương hội, càng trọng yếu chính là muốn ở chỗ này thành lập thuộc về bọn họ chính tập đoàn quân thứ nhất hậu cần đầu mối then chốt. Sau đó từ bản thổ đến hạm đội chuyển vận khẳng định là muốn ở cảng Lý Tất Phí đợi nơi này đỗ, ở Gina không có thu phục trước đó, nơi này liền đem là bọn họ tập đoàn quân thứ nhất vật tư tập hợp và phân tán trung tâm. Việc quan hệ toàn bộ đội hậu cần vấn đề, Vương tử Cạ Sẻ Bở làm sao có thể dám giao cho bản địa quý tộc đi xử lý. Chương 383, Gọ Sơ Điều Mắt Thấy Hai Nghe. Chương 383, Gọ Sơ Điều Mắt Thấy Hai Nghe. Vương tử Cạ Sẻ Bở ở đầu thứ nhất chiến tuyến nơi này chỉ lưu lại 60.000 người bộ đội, sau đó hắn liền mang lấy dư lại 120.000 người hướng lấy bá quốc phía đông xuất phát. Hắn cần mang lấy bộ đội đi cùng thứ 7 phương diện quân tụ hợp, với tư cách lần này chiến tranh 3 vị thống soái một trong, vận khí của hắn rất tốt, có thể chỉ huy thứ 7 phương diện quân với tư cách phụ trợ bộ đội. Không giống sắp sửa ở xạ gì A đi đổi bộ tập đoàn quân thứ 2, không có bản địa quân đội duy trì, đến lúc đó bọn họ công việc gì đều chỉ có thể tự thân đi làm. Bất quá so lên những thứ này, Vương tử Cạ Sẻ Bở hiển nhiên đối với thứ 7 phương diện quân tư lệnh càng cảm thấy hứng thú một ít. Mà Asen Felling, người này trước đó lý lịch rất bình thường à, nhưng vậy mà ở thăng cấp trung tướng sau đó làm ra nhiều chuyện như vậy. Bốn cái phương diện trong quân liền hắn đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ của bản thân, nếu như đây đều là thật mà nói, người này nhưng là cái hiếm có nhân tài a. Nhưng nếu như không phải là mà nói, ha ha, hắn tốt nhất cầu nguyện một thoáng. Đang đi tới gõ sợ trên xe lửa, hắn có chút hăng hái mà nhìn lấy báo cáo trong tay. Bởi vì mỗi cái đại công quốc ở cung đình trong hội nghị không ngừng liên lụy, đế quốc xuất binh kế hoạch so trước kia dự tính muốn càng thêm vội vàng một ít. Bọn họ hiện tại vốn là chịu hoàng thất trực thuộc bản thổ bộ đội cũng còn tốt, đã sớm hoàn thành tập kết. Nhưng hỉ rốt bên này là bốn cái phương diện quân cũng đã mệnh lệnh được đưa ra qua mượn nguyên nhân, tập kết đều 10 điểm đội vàng. Trừ thứ 7 phương diện quân bên ngoài, cái khác 3 chi bộ đội cũng mới vừa mới hoàn thành quân số thu thập công việc, còn lại nhiệm vụ hoàn toàn không hề động công dấu vết, hơn nữa bộ đội sức chiến đấu 10 điểm đáng lo. Lẫn nhau so sánh xuống mà Asen dẫn đầu thứ 7 phương diện quân liền là lộ ra 10 điểm nổi bật, chí ít ở trên báo cáo bọn họ tự xưng bản thân hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Vương tử Cạ Sẻ Bở chưa từng tín nhiệm cái gọi là báo cáo, đế quốc quan văn hệ thống là cái gì cái quỷ dáng vẻ hắn lại quá là rõ ràng. So lên giấy trắng mực đen báo cáo, hắn càng nguyện ý tin tưởng mắt của bản thân. Vì vậy thời điểm trước đó hắn mới sẽ giấu giếm hành tung của bản thân chạy đi quân cách mạng bên kia đi tìm hiểu tình báo. Một mặt là vì tự mình hiểu rõ bản thân đối thủ lần này, một phương diện khác cũng là vì hiểu rõ bản địa địa hình tình huống. Chỉ có ở tự mình thăm hỏi một chuyến sau đó, hắn mới sẽ làm ra trước đó bố trí. Bọn họ tập đoàn quân thứ nhất kế hoạch ban đầu là muốn ở sèn hình phương diện tập trung ưu thế binh lực tấn công, sau đó đang đả thông cái này, sau đó thẳng đến bá quốc mặt phía bắc trọng trấn Gina. đây là bộ đội chủ công phương hướng, đến nỗi vỏ gỗ giặt bên kia liền là đưa đến cái đánh nghi binh tác dụng. Nhưng mà ở thật sự hiểu rõ xẻn hình phụ cận địa hình sau đó, Vương Tử Cạ Sẻ Bợ liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Không biết là tên hỗn đản nào cung cấp bản đồ, ấy xẻn hình bên kia địa hình cùng trên bản đồ nghiêm trọng không hợp. Ở trên bản đồ sông Văn Cha ven bờ có lấy mảng lớn đất bằng, hoàn toàn có thể triển khai mấy chục ngàn người đại bộ phận. Nhưng trên thực tế đâu? Nguyên bản trên bản đồ đất chống bộ phận đã có lượng lớn kiến trúc, kho hàng, nhà xưởng nhỏ cùng nhà dân tụ tập, khiến cho địa hình nơi này biến đến hết sức phức tạp. Đại bộ phận quá khứ căn bản không có phát triển khai trận loại hình, mà nguyên bản bị đánh dấu vì vách núi hiểm trở cũng sớm đã bị bản địa lão bách tính cho phát triển ra tới. Thực tế vùng núi cái kia có lấy quá nhiều trên bản đồ không có đánh dấu trong núi đường nhỏ. Trước đi tác chiến bộ đội, một cái không chú ý liền sẽ bị quân cách mạng tập kích. Vì vậy Vương Tử Cạ Sẻ Bợ liền làm ra hết sức sáng suốt quyết định, chỉ ở đầu kia trên chiến tuyến lưu lại 60.000 người bộ đội một chút xíu đẩy tới, sau đó qua tới kiểm tra vỏ gỗ giặt tình huống. Nếu như địa hình nơi này thích hợp liền đem nơi này cho sẵn bị tập đoàn quân thứ nhất chủ công phương hướng, nếu như vẫn chưa được liền lại hướng bắc đi, đi tổng đốc Tùn Đi hệ khu. Đế quốc ở binh lực thượng có lấy đầy đủ ưu thế, Vương Tử Cạ Sẻ Bợ hoàn toàn có thể ở mấy đầu trên chiến tuyến triển khai đối với quân cách mạng tấn công. Bất quá ở cái này trước đó hắn còn cần đi nghiệm chứng một chút thứ bảy phương diện quân là thật hay giả. Vương Tử Cạ Sẻ Bợ lại một lần giấu giếm mọi người đi làm nhiệm vụ điều tra, ở tập đoàn quân thứ nhất đại bộ phận may mà trên xe lựa thời điểm, hắn liền sớm đi tới gõ sở. Giả vờ là nơi khác thương nhân giáng dấp, hắn đạp lên gõ sở nhà ga trên đài ngắm trăng. Một lần này hắn không có lại giả vờ là nhà giàu mới nổi giáng dấp, ngược lại là đem quần áo ăn mặc câu phục dày ra, tóc cũng làm tinh xảo bảo dưỡng, lại mang lên một bộ khéo léo đẹp đẽ gọng kiến màu vàng. Chỉnh thể sắc điệu dùng màu trắng là chủ, dựa vào màu vàng tô điểm, lại tăng thêm hắn một bộ kia trắng nón mà tinh xảo khuôn mặt, hoặc thoát thoát một bộ thành phố lớn thương nghiệp tinh anh giáng dấp. Trước đó đi theo lão bột cũng đi theo đổi toàn thân thỏa đáng trang phục, hai người ở rời đi nhà ga sau đó liền không có lại tiến về bản địa quán rượu, mà là đi tới bản địa khách sạn tốt nhất mở một gian không phải là quý nhất nhưng cũng phù hợp thân phận của hắn. Vương Tử Cạ Sẻ Bợ lần này không có khắp nơi đi tìm hiểu tình báo, hắn ngược lại thật giống như là thành phố lớn tới một cái thương nhân đồng dạng chạy đến bản địa nơi giao dịch. Ở nơi này hắn dùng bản thân thủ hạ thương hội danh nghĩa giao dịch mấy chỉ sinh ý, đồng thời cũng mượn cơ hội này cùng bản địa lương thực thương nghiệp cung ứng bắt chuyện. Các ngài tới thật không phải lúc, hiện tại gò sở thiếu nhất liền là lương thực. Bản địa thương nhân đối với Vương Tử Cạ Sẻ Bợ nói lấy, mà hắn có chút hiếu kỳ hỏi ngược lại, lương thực thiếu? Nhưng ta cũng không có cảm giác đến tòa thành thị này thiếu lương thực a, ta một đường qua tới nhìn lấy các thị dân tựa hồ đều không có chịu đói dáng vẻ. Đối với vấn đề này, bản địa thương nhân lương thực lớn cười nhạo một tiếng, tiếp lấy hắn đi tới bên cửa sổ chỉ lấy cách đó không xa một cái khu phố nói, khách nhân xem một chút nơi đó liền biết. Thuận theo đối phương chỉ dẫn, Vương Tử Cạ Sẻ Bợ quả nhiên thấy cách đó không xa trên đường phố chật ních đám người xếp hàng, bọn họ tựa hồ là ở chờ đợi lấy cái gì, đều là ở xếp hàng mua lương thực thị dân. Chính thương nhân lương thực lớn giải thích lên tới, nguyên lai từ khi mà Ascent tên hỗn đảng kia mang lấy quân đội của hắn qua tới sau đó, bọn họ những thứ này lương thực thương nhân tháng ngày liền không dễ chịu. Với bắt đầu hai bên còn tính là ở chung vui sướng, tướng quân mà Ascent vì hoàn thành đường sắt xây dựng nhiệm vụ hướng hắn trắng trợn mua lấy lương thực, vì cái này còn không tiếc hướng bọn họ vay tiền. Sau đó chờ đường sắt xây dựng tốt, hỗn đảng này vậy mà liền không nhận nợ rồi. Nợ tiền không trả liền thôi, còn không cho phép chúng ta xuống nông thôn đi thu lương thực, trên đời này nào có đạo lý này a. Không chỉ là vị này thương nhân lương thực lớn, nơi giao dịch bên trong cái khác cùng lương thực mậu dịch dính dáng thương nhân đều đi theo hắn giận lên tới. Mà Ascent phèn lỉnh cũng không phải không cho phép bọn họ xuống nông thôn thu lương thực, nhưng bản địa đại địa chủ bị tướng quân cho thu thập sau đó đã không có bao nhiêu gửi lương thực, mà tiểu địa chủ cùng trung nông cũng không nguyện ý đem lương thực bán cho bọn họ. Bởi vì so lên đám này thương nhân lương thực, tướng quân bên kia giá thu mua hiển nhiên càng thêm lợi ích thực tế một ít, hơn nữa bản địa nông dân phổ biến cảm ơn tướng quân giúp bọn họ làm hết thảy, tự nhiên cũng liền thích đem lương thực bán đến quân doanh bên kia đi. Trên tay có lương thực, tướng quân mà Ascent tự nhiên cũng liền không hoảng hốt. Gò sở lương thực các thương nhân còn chuẩn bị mượn cơ hội này lăng xê giá lương thực cổ động bản địa các thị dân cùng quân đội phát sinh xung đột, nhưng không biết bọn họ mới vừa cố tình nâng giá tướng quân bên kia liền rất không muốn mặt ở thành thị mở bản thân công ty lương thực. Tướng quân bên này lương thực bán đến không đắt cũng không rẻ, nhưng tuyệt không số lượng hạn chế. Lão Bách tính muôn đối với cái này khẳng định là 10 điểm hoan nghênh, mà bản địa thương nhân lương thực nhóm cũng không có bỏ qua cơ hội này, đều chạy tới chuẩn bị chắc đấy. Kết quả liền ở bọn họ mua lượng lớn lương thực sau đó, mới vừa về nhà liền bị tướng quân Mã Ascent mang lấy binh sĩ tìm tới cửa cho bắt giữ, tội danh là cấu kết quân cách mạng ý đồ buôn bán lương thực quá khứ. Tóm lại gò sở lương thực các thương nhân bị tướng quân Mã Ascent vô lại cách làm cho đánh sợ, mà Vương Tử Cạ Sẻ Bợ cũng đối với vị này trung tướng sinh ra hứng thú rất lớn. Chương 384, hỏi tính tướng quân Mã Ascent chương 384, hỏi tính tướng quân Mã Ascent ngài liền là trung tướng Mã Ascent phèn lệnh sao? Ta từ bộ hạ cái kia nghe nói, các ngươi thứ bảy phương diện quân hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Đồng thời ta cũng nhìn đến quý phương bố trí phòng tuyến, có thể nói ngài Mã Ascent ngươi làm rất không tệ. Đế quốc sẽ dùng có thể có ngươi như vậy tướng quân mà cảm thấy tự hào. Ở chính thức gặp mặt thời điểm, Vương Tử Cạ Sẻ Bợ chủ động hướng Mã Ascent đưa ra tay, hai bên sau khi bắt tay Vương Tử cấp cho tướng quân cực lớn đánh giá. Với tư cách sau đó sắp sửa hợp tác hai bên, hai người ở tiến hành đơn giản gặp mặt sau đó liền rất nhanh giao lưu lên chính thức công việc. Ngài Mã Ascent, ta xem qua tư liệu của ngươi, với tư cách đế quốc bên trong củng cố này quân nổi loạn giao thủ số lần nhiều nhất sĩ quan, ta muốn biết ngươi đối với trận chiến tranh này cách nhìn là dạng gì. Hội nghị quân sự vừa mở tràng, Vương Tử Cạ Sẻ Bợ liền ném ra một cái phi thường hùng vĩ vấn đề. Vấn đề của hắn nhìn như đơn giản, Nhưng tinh thông chính trị tu từ học tướng quân Mã Asen lập tức liền ý thức được không thích hợp. Vương tử Cạ Sẻ Bở nếu như muốn hỏi chính là chiến tranh phương diện vấn đề, vậy hẳn là hỏi chính là đối với lần này chiến dịch có ý kiến gì không, mà không phải là chiến tranh. Vấn đề một khi tăng lên đến chiến tranh cấp độ vậy liền có nghĩa là, cái này không chỉ là quân sự vấn đề, mà là nghiêm túc vấn đề chính trị. Tướng quân Mã Asen lúc này có chút khó khăn, hắn không phải là không biết cái vấn đề này nên trả lời như thế nào, ngược lại đối với ở cái vấn đề này hắn có thể có rất nhiều đáp án. Nhưng rốt cuộc cái nào mới là trước mặt vị vương tử này nghĩ muốn đâu này? Ở hai người để xuống tay sau mấy giây ngắn ngủn này bên trong, tướng quân Mã Asen trong đầu liền trải qua một trận đầu góc phong bạo. Thời gian là cấp bách, vương tử kiên nhẫn là hữu hạn. Mã Asen đối với vương tử cả sẽ bở hiểu rõ có ít, hắn suy đoán không ra đối phương rốt cuộc là lập trường gì, vì vậy cũng không cách nào bắt lấy câu trả lời tốt nhất. Một cái vấn đề không có tối ưu giải nên làm cái gì? Mà Asen phèn lỉnh đối với cái này trả lời là trực tiếp cho ra thuộc về bản thân kiến giải. Tôn kính vương tử điện hạ, đối với cái vấn đề này cái nhìn của ta rất nhiều, nhưng nếu như muốn tuyển chọn ra một cái tốt nhất đáp án mà nói, vậy liền lấy hay bỏ. A, lấy hay bỏ. Một cái rất mới lạ đáp án à, xin hỏi tướng quân Mã Asen đối với cái này có gì kiến giải? Vương tử Cạ Sẻ Bở đối với đáp án này biểu hiện ra 10 phần hứng thú, hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể từ góc độ này tự hỏi vấn đề, hắn đối với Mã Asen người này càng thêm hiếu kỳ. Mắt thấy bản thân thẳng thắn đạt được chắc tuyệt hiệu quả, tướng quân Mã Asen khẽ cười một tiếng có chút hàm xúc, nhưng dưới đáy lòng lại là trong bụng nở hoa. Đối với loại này không có cách nào trả lời vấn đề, có đáp án so không có đáp án càng trọng yếu. Vì cái gì nhất định phải trả lời thuộc về bản thân kiến giải, bởi vì vương tử Cạ Sẻ Bở hiện tại là Mã Asen cấp trên, hơn nữa còn là cái tuyệt đối không thể đắc tội thành viên hoàng thất. Dùng thuộc về bản thân kiến giải trả lời, đối mặt đến tiếp sau đặt câu hỏi, Mã Asen đều có thể cho ra tương ứng trả lời. Về vương tử điện hạ, ta chỗ nói lấy hay bỏ kỳ thật liền là liên quan tới hai loại đám người cái nhìn vấn đề. Mà Asen tốc độ nói rất chậm, lời của hắn vững vàng bắt lấy vương tử Cạ Sẻ Bở lòng hiếu kỳ. Theo ta lần này phản quân sở dĩ có thể làm to là bởi vì bắt lấy không có tiền đám người kia, sau đó mang lấy bọn họ đi chia cắt có tiền đám người kia. Cho nên ngài Mã Asen, ý của ngươi là địch nhân ở có tiền cùng không có tiền tầm đó lựa chọn không có tiền đám người kia, sau đó chúng ta hẳn là lựa chọn có tiền đúng không? Vương tử Cạ Sẻ Bở khỏe miệng cười khẽ, hắn cố ý đã nói một cái sai lầm đáp án chuẩn bị đi dò xét trước mặt tướng quân. Chỉ thấy tướng quân Mã Asen không có chút nào thuận theo ý của hắn nói đi xuống, ngược lại là lắc đầu phản bác. Cũng không phải là như vậy vương tử điện hạ, chúng ta cũng hẳn là bắt lấy không có tiền đám người kia mới đúng. A, ngài Mã Asen còn có thể có như thế cao kiến, nói nghe một chút. Trước đó nhỏ kiểm tra đối với Mã Asen đến nói đều là trò trẻ con đồng dạng đồ vật, hắn lập tức liền phản ứng qua tới đó là vương tử đối với hắn thăm dò, kết quả là tại trả lời đáp án chính xác sau đó hắn tiếp tục nói, bẩm điện hạ, cái vấn đề này kỳ thật rất đơn giản. Không có tiền nhân số lượng nhiều, có tiền số lượng nhiều mới có thể tạo thành vấn đề lớn. Số lượng ít bất kể thế nào ước hiếp cũng sẽ không bán được, có tiền cắt xong cái này một đám còn có thể mọc ra đám tiếp theo, không có tiền phạm là áp qua đầu bọn họ tất nhiên trở thành đế quốc họa lớn trong lòng. Cứ việc có vài lời biểu đạt 10 điểm mịt mờ, nhưng mà Asen mà nói lại nói đến 10 điểm rõ ràng. Hắn lần này ngôn luận nếu là đặt ở đế quốc bất luận cái gì một nhà chủ chạy trên báo chí tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người dùng ngòi bút làm vũ khí, nhưng vương tử Cạ Sẻ Bở đối với cái này nhưng cũng không có nhiều ít một bên phản cảm, ngược lại là có chút hăng hái lắng nghe. Địch nhân của chúng ta liền là bắt chuẩn một điểm này, bọn họ ở tạo phản thành công về sau vẫn một mực quán triệt cái này phương châm, mỗi đến một chỗ liền có thể thu hoạch lượng lớn tầng dưới chốt dân chúng duy trì. Bọn họ từ người có tiền nơi đó thu được tiền tài, đem một bộ phận cho nơi đó dân chúng, đạt được dân chúng duy trì sau đó liền chiêu mộ mới bộ đội, sau đó đánh chiếm mới thành thị. Cố này địch nhân tốc độ quyết trương rất nhanh, hiện tại duy nhất có thể hạn chế bọn họ khả năng cũng chỉ có súng đạn số lượng mà thôi. Mà Asen phân tích đạo lý rõ ràng, hắn một ít quan điểm khiến hai người xem đổi mới hoàn toàn. Cứ việc có mặt rất nhiều tướng lãnh quân sự đối với cái quan điểm này đều có chút tán đồng, nhưng đối với có thể đem cái vấn đề này nói đến như thế trắng ra mà Asen lại hết sức chán ghét. Kết hợp hắn ở gõ sờ nơi này vi diệu phong bình, mọi người đều đối với cái này không tuân theo quy củ đối với người có tiền hạ thủ trung tướng cảm thấy chán ghét. Không phải là nói không thể như thế đi làm, mà là với tư cách người văn minh một bộ phận, chí ít thủ đoạn không nên thô ráp như thế. Thứ bảy phương diện quân ở gõ sờ nơi này cách làm cùng ăn cướp trắng trợn lẫn nhau so sánh còn có thể khác nhau ở chỗ nào? Kết hợp với hắn hiện tại quan điểm, có bộ phận sĩ quan đều ở hoài nghi ra hỏa này có phải hay không là cùng lần này địch nhân có chỗ cấu kết, nếu không hắn vì cái gì một mực sẽ thay quân cách mạng nói chuyện. Đối với phía dưới các sĩ quan nghi hoặc, mà Asen có chỗ dự liệu nhưng hắn ở sau khi cân nhắc hơn thiệt lựa chọn mặc kệ. Vương tử Cạ Sẻ Bở liền không đồng dạng, hắn hoàn toàn không quan tâm những thứ này, hắn ngược lại là càng quan tâm tướng quân mà Asen sau đó trình bày và phân tích. Liên giống với địch nhân ở vỏ gỗ ra xung quanh làm sự tình đồng dạng, bọn họ đem cái kia phụ cận trang viên cùng địa chủ đều tàn sát một lần, thu được tiền tài của bọn họ sau đó đem bọn họ thổ địa phân cho nơi đó nông dân. Bản địa đám nông dân đối địch quân mang ơn, bọn họ trực tiếp nhất làm lên quân địch nhãn tuyến, bên ta phàm là có chút động tác địch nhân đều có thể rất nhanh biết. Cho nên đối với cục diện này ngài Mã Asen, có cái gì rất tốt ý kiến đâu? Vương tử Cạ Sẻ Bở có chút hăng hái hỏi lấy, mà tướng quân Mã Asen tràn đầy tự tin trả lời, rất đơn giản, hai cái phương pháp. Một cái là tàn khốc trấn áp, khiến người bản địa không dám đi cùng địch nhân tiếp xúc, cái thứ hai liền là đối với bản địa nông dân tiến hành lôi kéo, để cho bọn họ không cần thiết đi cùng quân địch tiếp xúc. Đương nhiên đề nghị của ta là, hai cái phương pháp đồng thời dùng hiệu quả khả năng sẽ càng tốt. Chương 385, Vương tử tiệc tối chương 385, Vương Tử Tiệc tối quả nhiên cụ thể vấn đề chỉ có ở hỏi nơi đó người sau đó mới có thể hiểu rõ càng thêm rõ ràng, mà A Sen trả lời khiến bản thân đắc tội tập đoàn quân thứ nhất bên trong đại bộ phận sĩ quan, nhưng đồng dạng cũng thu hoạch Vương Tử Cả Sẻ Bờ ưu ái. Ở chính thức gặp mặt kết thúc về sau, may mắn trung tướng mà A Sen lại bị Vương Tử Cả Sẻ Bờ chủ động mời đi cùng hắn cùng đi ăn tối. Phải biết vị vương tử này nhưng là có tiếng cao ngạo, đến chỗ này lâu như vậy, đây còn là hắn lần thứ nhất cùng người khác cùng đi ăn tối, hơn nữa còn là hắn chủ động mời. Tập đoàn quân thứ nhất mỗi cái các tướng quân đều đỏ mắt trung tướng mà A Sen đãi ngộ, trong lòng chua chua nói đến đây ra hỏa thật là may mắn. Đối với tướng quân mà A Sen ở trước đó hội nghị tác chiến lên làm ra phỏng đoán, bọn họ phần lớn là khịt mũi coi thường. Một mặt là bởi vì tướng quân mà A Sen trước đây là thuộc địa bộ đội xuất thần, so lên bọn họ những thứ này bản thổ phục dịch sĩ quan tự nhiên liền nên thấp hơn mấy cấp. Bọn họ loại địa phương nhỏ này tới quan tướng, bản thổ các tướng quân từ trước đến nay là cầm lô mũi đi xem. Một phương diện khác đâu, đông đảo sĩ quan nhà cũng là địa vị hiển hách, đối với mà A Sen cái này có lấy thổ phỉ hành vi người tự nhiên liền không có nhìn. Đối với hắn nâng ra lý luận càng là chẳng thèm ngó tới, ở rất nhiều người nhìn tới người nghèo tạo phản liền là một kiện chuyện hết sức bình thường, phái quân đội tới trấn áp chẳng phải tốt sao đâu. Trấn áp một lần, ít giết chút người liền có thể quản cái chừng 10 năm, hơn nữa còn sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản địa kinh tế. Mà A Sen bộ này cách làm ngược lại là không thể làm, hắn cướp người có tiền tiền, cướp xong xuôi trong thời gian ngắn nhìn lấy rất có hiệu quả, nhưng sau đó thì sao? Bản địa không có đầy đủ quý tộc chống đỡ, đế quốc ở chỗ này trật tự tất nhiên lọt vào phá hư, sau đó mấy chục năm cũng đừng nghĩ an ổn. Cũng phải thiệt thòi nơi này là bá quốc biên cảnh, không phải là cái gì đặc biệt địa phương trọng yếu, phàm là hắn dám ở đế quốc hoạch tâm trên lãnh thổ làm như vậy, cũng ngay liền sẽ bị thánh huyết thẩm phán quan cho mang đi. Đây là đại đa số tham gia hội nghị tác chiến sĩ quan đều nhận đồng nhất trí cái nhìn, mà Vương Tử Cả Sẻ Bờ đối với cái này lại có lấy một cái tầng khác lý giải. Ngài Ma A Sen, phương diện này ngươi ngược lại là không nhất định lo lắng, giáo hội chức trách từ xưa đến nay một mực đều không có thay đổi. Chỉ cần phương án của ngươi có thể làm yên lòng huyết nô giai tầng, bọn họ liền đem là ngươi tự nhiên minh hiếu. Lần sau ngươi nghĩ đối với quý tộc xuất thủ hoàn toàn có thể đi tìm bản địa giáo hội, chỉ cần bọn họ biết ngươi là người của hoàng thất tất nhiên sẽ phối hợp hành động của ngươi. Ở tư nhân trên tiệc rượu, Vương Tử Cả Sẻ Bờ hướng tướng quân Ma A Sen đưa tặng một cái đặc biệt ghim cài áo. Phía trên này in lấy đế quốc hoàng thất phù hiệu áo giáp, là huyết nguyệt xuống bối cảnh xuống màu đen rơi, điều này đại biểu lấy tạp làm tạ bởi vì gia tộc mặt mũi, đồng thời cũng là hoàng thất cùng giáo hội tầm đó liên hệ ám hiệu. Chỉ cần tướng quân Ma A Sen sau đó ở gặp đến vấn đề thời điểm, tìm giáo hội người thể hiện ra cái này phù hiệu áo giáp, đối phương tất nhiên sẽ cho hắn cung cấp trợ giúp. Đến nỗi trên mặt ngoài cùng đế quốc hoàng thất quan hệ có chút vi diệu giáo hội, vì cái gì sẽ ở nhìn đến cái này phù hiệu áo giáp sau đó cung cấp trợ giúp? Nguyên do trong này vương tử không có giải thích, mà Ma A Sen cũng mười điểm tức thời, không có truy vấn. Có một số việc biết liền tốt, không cần thiết miệt mài theo đuổi xuống. Liên giống với ở đưa tặng in lấy phù hiệu áo giáp ghim cài áo sau đó, Vương Tử Cả Sẻ Bờ còn đặc biệt dặn dò một câu, đi lấy đừng ở trường hợp công khai đi, hơn nữa dễ tìm nhất đến giám mục cái kia cấp một người. Mà A Sen phèn lỉnh đem những đồ vật này đều vững vàng ghi vào trong lòng, từ khi đối phương cho hắn viên này ghim cài áo sau đó hắn liền biết, bản thân hiện tại là người của hoàng thất, cụ thể hơn nói là Vương Tử Cả Sẻ Bờ người. Trừ phi bị hoàng đế nhìn chúng trực tiếp đề bạt, nếu không hắn ở sau đó hoạn lộ bên trong, đều phải dùng Vương Tử Cả Sẻ Bờ cái này một hệ thân phận tự cho mình là. Cho dù là cái khác càng lợi hại vương tử công chúa đối với hắn mắt khác đối đãi, hoặc là đạt được một cái thân vương, quận vương ưu ái cũng không thể tùy ý thay đổi địa vị. Mà A Sen phèn lỉnh ánh mắt rất là cao xa, hắn chưa từng cảm thấy bản thân chỉ sẽ có hiện tại điểm này thành tựu. Vì vậy ở Vương Tử Cả Sẻ Bờ đưa ra cành ô liu thời điểm, hắn mới sẽ cân nhắc lợi hại rất lâu. Ở hắn nhìn tới, vị này mới chủ công là đế quốc hoàng thất đời thứ 5 thủ tịch, khoảng cách hiện tại mới nhất đời thứ 9 thành viên hoàng thất đến nói, thân phận của hắn vẫn tính tương đối gần phía trước. Mặc dù không sánh bằng đời thứ 2 thân vương cùng đời thứ 3 quận vương cấp 1, nhưng Vương Tử Cả Sẻ Bờ có thể ở đời thứ 5 thành viên hoàng thất trong giết ra khỏi vòng vây trở thành thủ tịch, năng lực của nó nhất định là có bảo đảm. Với tư cách mà A Sen phèn lỉnh chính thức bước vào đế quốc cao tầng vòng tròn người dẫn đường, Vương Tử Cả Sẻ Bờ không thể nghi ngờ là hoàn mỹ người ứng cử. Không phải là đứng đầu nhất một nhóm kia quý tộc, nhưng nó địa vị cũng tuyệt đối không thấp. Ở thủ hạ hắn làm việc tiền đồ có bảo đảm, hơn nữa tăng lên không gian cực lớn, đối phương hoàng thất thân phận cũng có thể khiến hắn tránh rất nhiều không tất yếu chính trị nội đấu. Sau đó nếu như tiền đồ hữu hạn đi theo như vậy một cái chủ công tự nhiên cũng sẽ không thiệt thòi đến nơi nào đi, mà nếu như mà A Sen phèn lỉnh phát triển, Vương Tử Cả Sẻ Bờ như vậy một cái ân chủ cũng có thể trở thành hắn tự nhiên minh hiếu. Vương Tử dạ tiệc là cực kỳ phong phú, món ăn phân lượng khả năng không đủ, nhưng trên số lượng lại vừa bận bù đắp một điểm này. Âm nhạc êm dịu điểm suýt lấy hai người dùng món ăn hoàn cảnh, kẹp lấy từ khúc tiết điểm mỗi một phần thức ăn tinh xảo đều có thể ở thích hợp điểm thời gian xuất hiện ở hai người trên bàn ăn. Có đôi khi sẽ liên tiếp lên tới mấy dạng thức ăn, có đôi khi lại sẽ để cho bọn họ hơi chờ chốc lát tiêu hóa hết trong dạ dày đồ ăn lại đến. Như vậy dùng món ăn hoàn cảnh tự nhiên cấp cho hai người càng nói chuyện nhiều hơn lời nói cùng thời gian tự hỏi, ở kết hợp rất nhiều nhân tố sau đó mà A Sen phèn lỉnh cũng triệt để tiếp thu Vương Tử Điện Hạ mời. Hạ quyết tâm sau đó, hắn cũng không có may mắn lần này kỳ ngộ, ngược lại là tiếp tục đàm luận lên chủ đề trước đó, chuẩn bị ở trên người bản thân lại thêm một ít thẻ đánh bạc. Ồ, ngài mà A Sen nguyên lai còn giấu một tay a, thật là làm cho ta hơi kinh ngạc đâu. Đối với mà A Sen thẳng thắn, Vương Tử Điện Hạ mười điểm thưởng thức. Gặp người xuống món ăn, thấy chiêu hạ cờ, hắn chưa từng phản cảm cách làm như vậy. Đã bản thân vừa mới ở trên người hắn áp một chú, mà đối phương liền nên có chỗ trả lời. Nếu như không có sau văn, Vương tử Cạ Sẽ Bợ liền sẽ đối với Mã A Sen có chút thất vọng, cảm thấy người này cũng không gì hơn cái này. Nhưng hiển nhiên vị này không giống bình thường trung tướng tổng có thể mang cho hắn kinh hỉ không nhỏ. Đối với trước đây đề nghị Mã A Sen đích xác chỉ nói một nửa, hắn bộ kia cách làm sẽ cực đại phá hư bản địa ổn định, nhưng đối với cái này Mã A Sen cũng không phải không có phương pháp giải quyết. Kỳ thật vấn đề cũng không phức tạp, vương tử điện hạ của ta. Cái gọi là địa khu ổn định cũng vẫn là ta trước đó nói cái quan điểm kia, chỉ cần ổn định chiếm cứ đa số người nghèo liền tốt. Không có tiền không gây rối, có tiền là không có khả năng nháo đến xảy ra chuyện tới. Chỉ cần bản địa xã hội ổn định, người có tiền sẽ tự mình qua tới đầu tư. Đến nỗi bản địa vấn đề kinh tế. Ha ha, vương tử điện hạ chẳng lẽ quên dân chúng bình thường mới là đế quốc nộp thuế chủ lực sao? Chương 386, vò gỗ giặt thế cục mới. Chương 386, vò gỗ giặt thế cục mới. Lần này quân đế quốc cùng trước kia đều không đồng dạng. Khi tập đoàn quân thứ nhất đến trận địa sau đó, bọn họ không có ngay lập tức phát động tấn công, ngược lại là ở nguyên chỗ xây dựng lên kiên cố phòng tuyến. Địch nhân không chủ động tấn công, quân cách mạng bên này vận động chiến cũng liền không thể nào đánh lên. Lần này xem như là gặp đến kẻ khó chơi, địch nhân ở sẻn hình phương hướng bố trí cũng là như vậy chỉ thủ không công, hơn nữa bọn họ còn phong tỏa sông Văn Cha vận tải đường thủy. Chúng ta hiện tại đã mất đi sông Văn Cha lương thực nhập khẩu con đường, mà bản địa lúa mạch cũng sắp đến mùa thu hoạch. Sơ Tạ Lìn ở quân cách mạng hội nghị tác chiến đầu trên trước bày ra bọn họ đối mặt vấn đề. Quân cách mạng vốn là không nghĩ ở vỏ gỗ giặt lưu lại quá lâu, nhưng làm sao quân địch không góp sức, đều là không tới thu phục nơi này. Thế là quân cách mạng căn cứ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi tinh thần, liền ở nơi này phát triển thêm 2 tháng. Ở mùa hè trong 2 tháng này, quân cách mạng cùng bản địa lão bách tính môn kết thành kiên cố hữu nghị. Giơ cao lên hồng kỳ, người trẻ tuổi mang lấy quân cách mạng đội ngũ đi tới vỏ gỗ giặt ở nông thôn. Bọn họ vung vũ khí xuống, vén lên ống quần, đỉnh lấy ngày mùa hè nóng bức, vung vẩy lấy cái cuốc giúp dựa vào dân chúng đào mở từng đầu đơn giản mương nước. Đối với tới nước không tiện vùng núi, bọn họ cũng chủ động nâng lên trọng trách giúp các đồng hương tới tiêu lấy trên dốc núi lương thực. Năm nay khí hậu rất là nóng bức, mưa không nhiều, nếu không có lấy quân cách mạng trợ giúp, đại bộ phận nông dân đều rất khó có cái tốt thu hoạch. Nhưng hiện tại, nhìn lấy dần dần biến vàng mạch tuệ, mọi người đều biết năm nay nhất định là cái bội thu chi niên. Đi vào thu sau đó, luồng thứ nhất lá rụng mang đến sắc bội thu màu sắc, nhưng là từ phương xa phất tới tây phong cũng mang đến thuộc về chiến tranh vang vọng. Quân cách mạng hiện tại đang xoắn suýt lấy một sự kiện, nếu như tùy ý quân địch áp dụng rằng co sách lược, như vậy bản địa thu hoạch vụ thu công việc tất nhiên chịu đến ảnh hưởng. Bản địa lao bách tính không vây bùng nổi, mà quân cách mạng cũng không muốn khiến cái này một mùa lương thực liền thuận lợi như vậy mà rơi vào trong tay địch nhân. Cứ việc vì lần này chiến dịch, đế quốc cố máy chiến tranh toàn bộ triển khai, từ đại lục cũ vận tới liên tục không ngừng vật tư. Nhưng trên chiến trường hai phe địch ta đều biết phía sau có nhiều ít vật tư không trọng yếu, có thể vận đến tiền tuyến mới là trọng yếu nhất. Vì vậy trước chiến tranh xuôi theo khu vực lương thực liền lộ ra rất là trọng yếu. Cho nên ý kiến của ta là, chúng ta hoặc là sớm tổ chức nhân thủ gặt gấp lúa mạch, hoặc là chủ động xuất kích đi tấn công địch nhân phòng tuyến. Người trước khả năng sẽ tổn thất một bộ phận lương thực, nhưng có thể cam đoan đại bộ phận lương thực đều nắm tại chính chúng ta trong tay, mà lựa chọn người sau mà nói, chúng ta cũng có thể kéo dài đầy đủ thời gian. Sở Tạ Lìn đối với vỏ gỗ giặt lương thực là 10 điểm coi trọng. Bú Nhi Ác địa khu lúa mạch còn cần một đoạn thời gian mới có thể thành thủ. Hơn nữa mọc giặt công nghiệp sơ tán đã bắt đầu. Bú Nhi Ác bình nguyên lương thực cần ưu tiên cung ứng rút lui đội ngũ. Vì vậy vỏ gỗ giặt nơi này lương thực đối với quân cách mạng đến nói liền là 10 điểm trọng yếu, có thể cực đại giảm bớt phía sau áp lực. Bất quá muốn ở vỏ gỗ giặt nơi này chặn đánh quân địch mà nói, chúng ta phía sau phòng tuyến liền muốn nguy hiểm. Chúng ta hiện tại binh lực căn bản không đủ để phòng thủ lớn như thế một mảnh đất khu. Gót Lòn ở bận điệu xong sẽ hình sự tình sau đó không có sốt ruột trở về, mà là đi theo Glenn E đi tới vỏ gỗ giặt nơi này. Nguyên bản hắn qua tới là chuẩn bị vỏ gỗ giặt thiết bị chuyển di công việc. Vỏ gỗ giặt nơi này cũng không phải là cái gì cỡ lớn công nghiệp thành thị, đồng thời xung quanh địa khu cũng phần lớn là dùng nông nghiệp, lâm nghiệp cùng chăn nuôi nghiệp là chủ, nó phát triển kỹ nghệ trình độ cực kỳ hữu hạn. Nhưng lại thế nào hữu hạn, dù sao cũng là có một ít máy móc cùng nhà xưởng, đều là dùng ép dầu nhà máy cùng trưng nhà máy rượu là chủ. Những công việc này đối với Gọt Lòn đến nói cũng không tính là quá khó, huống chi vỏ gỗ giặt còn có lấy nối thẳng ngọc giặt đường dây xe lửa. Song rất không khéo chính là, công việc của bọn họ còn chưa kịp triển khai, địch nhân bộ đội liền hùng hùng hổ hổ qua tới. Liên minh bên kia cho cái miễn phí tình báo, đế quốc lần này xuất động 7 cái binh đoàn, ý đồ từ 4 cái phương hướng đối với chúng ta phát động tấn công. Bất quá từ chúng ta điều tra tình huống tới xem, quân địch ở lâu đài bị dồn mặt phía bắc cùng xạ gì a đi phụ cận ngược lại là có không ít động tác, dư lại cũng liền mặt phía nam nơi này. Đến nỗi liên minh nói cái thứ tư phương hướng, chúng ta suy đoán khả năng là mặt phía bắc giả gì hoặc là tổng đốc cùn địa khu bên kia. Gọt Lòn mang đến mấu chốt tình báo, bất quá phần tình báo này đối với địch nhân cụ thể xuất binh kế hoạch cùng thời gian đều có lấy rất nhiều mơ hồ không rõ địa phương. Liên minh bên kia giải thích nói đế quốc lần này là khởi động cao nhất mã hóa đẳng cấp, bọn họ gián điệp liều chết cũng chỉ làm tới chút điểm này tình báo. Phải biết liền ngay cả đế quốc mỗi cái báo lớn xã các phóng viên đều không có đạt được tương quan kế hoạch tác chiến, đủ để có thể thấy được đế quốc đối với lần này chiến tranh coi trọng. Gọt Lòn biểu tình nghiêm túc, nhưng đang nhạo báng đến đế quốc phóng viên thời điểm lại đi theo mở lên trò đùa. Lần y e cười ha ha, hắn theo thói quen lấy ra cái tàu ở bên cạnh bàn gõ gõ. Ta cảm thấy a, chuyện này cũng là không cần quá mức lo lắng. Muốn ta xem a, đế quốc đổi lấy đổi đi liền cái kia mấy đầu đường, nhưng đế quốc có thể vận dụng bộ đội đoán chừng cũng liền là chúng ta trước mắt người này. Rốt cuộc nhiều địa phương như vậy, chỉ có nơi này quân địch đem đường sắt cho sửa chữa lên tới, trước đó còn kém chút cho tu đến chúng ta trên địa bàn tới. Gần y e nói liền là tướng quân Mã A Sen trước đó làm xây dựng cơ bản kế hoạch. Quân đế quốc ở có từ lâu đường sắt trên cơ sở lại mở rộng mấy đường đi, trên cơ bản liên thông từ vỏ gỗ giặt đến gò sở đại bộ phận chủ yếu thành thị. Dùng dãy núi sở vợ giờ dưới chân cả mạn ni ác làm trung tâm mở rộng ra một đầu hoàn thiện hậu cần cung ứng dây xích. Quân đế quốc hiện tại chiếm cứ lấy sông ỉm dạ thượng du khu vực, mà quân cách mạng thì một mực khống chế lấy trung du vị trí. Hai bên ở lẫn nhau chính giữa ngăn cách rất lớn một cái trung lập khu vực, phía cực bắc là rừng rậm đục rổ, vị trí trung tâm là dãy núi sở vợ giờ, mặt tây nam thì là đầm lầy dạn mãi dù cùng đầm lầy bãi bị. Địa hình phức tạp ngăn trở hai bên bộ đội, khiến nó đều không cách nào triển khai. Nếu như là đế quốc loại này 12.000 người binh sĩ đoàn biên chế, muốn triển khai bộ đội liền cần lách qua cái này một loạt địa hình phức tạp địa khu. Từ Miskin đường vòng Orzes một đường đều là bình nguyên, sau cùng lại từ bắc hướng nam đánh vào vỏ gỗ giạt địa khu. Con đường này có chút nhiều đường xa, hơn nữa quân địch tạm thời còn không có mở rộng tương ứng đường sắt thiết bị. Nhưng không đi mặt phía bắc con đường này mà nói, ở mặt phía nam đế quốc muốn tấn công liền nhất định phải cam đoan đường sông quyền khống chế. Trừ phi là vận dụng nội hà hạm đội đánh thắng một trận tính quyết định thắng lợi, hoàn toàn khống chế sông ỉm dạ, nếu không quân đế quốc rất khó ở mặt phía nam phát động quy mô lớn thế công. Quân đội đế quốc tiến quân lộ tuyến bị hạn chế đến cực kỳ chết, từ quân sự lên tới nói đây nhất định là quân cách mạng tương đối hy vọng nhìn đến một màn. Nhưng là từ trong chính trị, quân cách mạng lại không quá hy vọng quân đế quốc đi con đường này tuyến. Bởi vì một khi mặt phía bắc mạng lớn bình nguyên địa khu bị quân đế quốc khống chế, chẳng khác gì là đem cái này một mạng lớn lương thực khu sản xuất toàn bộ đều đưa đến trong miệng đối phương. Chương 387, gần IE quyết đoán chương 387, gần IE quyết đoán vỏ gỗ giặt tình huống nơi này đối với rằng có hai bên đến nói đều là một cái gân gà, quân cách mạng nhân số ít, quân đế quốc đường tấn công trong suốt. Hai bên đều biết địa hình của nơi này đối với người nào đều bất lợi, nhưng tổng thể đến nói vẫn là quân đế quốc chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Mà Asen xuất lĩnh phương diện quân thứ 7 đã sớm men theo sông ỉm dạ xây dựng nghiêm mật phòng tuyến. Hiện tại lại có tập đoàn quân thứ nhất gia nhập, quân cách mạng muốn tấn công quân địch phòng ngự trận địa không thể nghi ngờ là 10 điểm khó khăn. Tựa như trước đó nói, đế quốc ở triệt để khống chế sông ỉm dạ đường sông quyền khống chế trước đó là không dám tùy ý ở vỏ gỗ giặt mặt phía nam triển khai bộ đội. Đồng dạng, nếu như quân cách mạng cũng không có đường sông quyền khống chế mà nói, bọn họ cũng không thể tùy ý ra vào khu vực này. Ở vỏ gỗ giặt mặt phía nam, sông ỉm dạ rẽ rất lớn một cái ngoặt, ở cái này châu ngoặt chính giữa hình thành một mảnh diện tích không nhỏ đầm lầy. Toàn này tên là dạn mãi dụ đầm lầy cùng dãy núi sở vợ dở cùng một chỗ tạo dựng ra chiến tranh hai bên đều không muốn đi phanh địa hình phức tạp. Quân đế quốc không nguyện ý qua tới, là bởi vì nơi đây hỏng bét con đường tình huống thế tất sẽ đối với bọn họ hậu cần tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Quân cách mạng không nguyện ý đi vào, thì là bởi vì quân địch phòng tuyến hoàn toàn cũng bố trí ở hai địa phương này bên ngoài. Cái này cả một khối địa phương mặc dù địa hình phức tạp một chút, nhưng diện tích so sánh với sẻn hình bên kia đồi núi khu vực đến nói vẫn là quá nhỏ một ít. Quân cách mạng có thể quanh co không gian tương đối hữu hạn. Địch nhân lần này học thông minh, đem bộ đội đều bố trí ở địa hình phức tạp bên ngoài. Nếu như chúng ta không chủ động đem địch nhân cho điều động lên, hai địa phương này đối với chúng ta tiếp xuống kế hoạch tác chiến đến nói cơ bản không có giá trị gì. Sở Tạ Linh bọn họ trước đó mang lấy bộ đội tiến vào qua đầm lầy dạn mãi dù cùng dãy núi sở vợ giờ, hắn hết sức rõ ràng chỗ này là có không tệ chiến thuật tiềm lực. Nếu như địch nhân không phối hợp mà nói, nơi này trung bình là cái gân gà đồng dạng đồ chơi. Nếu như là trước đó quân đế quốc còn dễ nói, cho dù là bọn họ lựa chọn án binh bất động, bá quốc cao tầng các lao ra cũng sẽ thúc giục bọn họ không ngừng tiến quân. Nhưng lần này nghe nói là tới cái vương tử cái gì, liên minh bên kia nói quyền lực của hắn so hơn hẳn ở bá quốc hai vị bá tước đều mà lớn. Trừ phi là đế quốc trực tiếp hạ lệnh, nếu không bọn họ hoàn toàn có thể cùng chúng ta một mực tiêu hao xuống. Gót lòn bổ sung nói, từ khi quân đế quốc chủ lực đến sau đó, quân cách mạng cũng thử thăm dò đi tấn công một thoáng, hai bên ở chỗ thật xa cũng giao thủ mấy lần. Tiền tuyến quân cách mạng có thể rõ ràng cảm thụ đến cố này quân đế quốc phải so trước đó tinh nhuệ rất nhiều, hơn nữa bọn họ là thật ngang tàng, đạn tháo cùng không cần tiền đồng dạng khắp nơi loạn đánh. Quân đế quốc chiến thuật đồng dạng đều là bộ binh sông, đại phá hoành, bộ binh sông song đại phá hoành, chờ sau cùng hai bên đều mỏi mệt thời điểm liền sẽ phái ra hạng nặng bộ đội cơ giáp qua tới nhất cử định tấn công. Bộ này chiến thuật rất là cứng nhắc, nhưng lại một cách lạ kỳ dùng tốt. Quân đế quốc liền là dựa vào loại này đơn nhất chiến thuật lặp đi lặp lại ứng dụng mới đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Mãi đến bọn họ gặp phải hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài quân cách mạng. Ở nhận ra được quân đế quốc hỏa lực ưu thế sau đó, quân cách mạng tựa như một đầu chân trượt cá đồng dạng, không bao lâu liền rút khỏi chiến trường. Loại này không thể tưởng tượng cử động, khiến vừa mới mở mấy pháo quân đế quốc nhóm cảm thấy không biết làm thế nào. Hai bên đều lẫn nhau đổi mới đối với lẫn nhau ấn tượng đầu tiên, đồng thời ở phân tích một phen sau đó đều lại lần nữa vững tin, lần sau gặp đến bản thân nhất định sẽ là thắng lợi cái kia. Song so lên ở chiến thuật cùng trên trang bị khác biệt, quân cách mạng hiện tại gặp phải khốn cảnh mới là khiến đại gia hỏa tối vi lo lắng. Hai bên liền như thế rằng co một mực kéo xuống khẳng định không phải là biện pháp. Ở nơi này chỉ bất quá là đế quốc nhóm đầu tiên lần bộ đội, đến tiếp sau bộ đội ở tiếp xuống trong thời gian đều sẽ lục tục đúng chỗ. Hiện tại quân cách mạng chỉ là đối mặt một cái phương hướng địch nhân đều đã lộ ra giật gấu và bay, mà đến lúc đó nếu như muốn đồng thời đối mặt ba cái mới xuất hiện trên trường, thế tất sẽ khó mà ứng đối. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Gần IE cảm thán lấy nói, hắn đại khái nghĩ rõ ràng mấu chốt của vấn đề, lại lần nữa trải rộng ra tác chiến bản đồ, hắn cẩn thận kiểm tra hai phe địch ta binh lực bố trí tình huống. Lúc này quân cách mạng đã ở nơi này tập kết 8 cái đoàn binh lực, tổng cộng hơn 30.000 người binh lực, đại bộ phận đều là ở bản địa chiêu mộ tân binh. Vẫn như cũng là áp dụng trước đây ở học giặt chiến dịch trong lúc đó kinh nghiệm, đem có từ lâu bộ đội người cho tháo gỡ ra tới, một hai cái lao binh mang lấy hơn 10 cái tân binh liền có thể thành lập nên một chi chiến đấu tiểu tổ ra tới. Khóa chính trị, lớp văn hóa, ở đoạn thời gian kia thêm mở rất nhiều giờ dạy học, hỏa tuyến bồi dưỡng ra rất nhiều tuổi trẻ đồng chí đi đảm nhiệm mới bộ đội công tác chính trị nhân viên. Những thứ này công tác chính trị cán bộ vẹn vẹn chỉ là học tập một bộ phận kém cỏi kiến thức lý thuyết, nhưng lần nữa lại rất tích cực cổ vũ bọn họ tham gia đến sản xuất thực tiễn bên trong đi, dùng lao động tới lý giải tối nghĩa khó hiểu kiến thức lý thuyết. Ở trải qua 2 tháng nông nghiệp giúp đỡ công việc sau đó, những thứ này mới bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi toàn bộ đều đảm nhiệm công việc của bản thân. Quân cách mạng mới thành lập bộ đội ở ngắn ngủi 2 tháng trong thời gian liền bắt đầu hình thành sức chiến đấu. Vũ khí trang bị cùng động tác chiến thuật vận dụng bọn họ khả năng còn có chút non nớt, nhưng bộ đội sĩ khí cùng tổ chức độ cũng đã hoàn toàn không thua những cái kia lão bộ đội. Hơn nữa không chỉ là vỏ gỗ giặt bên này, quân cách mạng ở phương diện khác cũng là dựa theo tình huống như vậy mở rộng không ít quân đội. Hiện tại nếu như có cần dưới tình huống, vỏ gỗ giặt bên này còn có thể từ xẻn hình phương hướng cùng phía sau lại rút đi 5 cái đoàn hơn 20.000 người chi viện qua tới. Trên lý luận quân cách mạng ở chỗ này là có thể có hơn 80.000 binh lực. Nhưng so sánh địch nhân 120.000 người tập đoàn quân thứ nhất cùng 190.000 người phương diện quân thứ 7, quân cách mạng ở trên nhân số vẫn như cũng là chiếm tuyệt đối thế yếu. Mặc dù phương diện quân thứ 7 chân chính có thể đánh cũng liền hơn 30.000 người, dư lại 160.000 người đại bộ phận là công nhân cùng lấy ra góp đủ số dân phu. Nhưng không thể phủ nhận là, địch nhân hùng hậu binh lực đã có thể bổ khuyết rơi phương diện này thiếu hụt. Quân địch áp dụng lấy cố thủ rằng co chiến thuật, bọn họ chỉ cần không chuyển ổ, số lượng to lớn dân binh bộ đội cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến sát vách quân chính quy bộ đội tổ chức độ cùng sĩ khí. Húng chi tướng quân Mạ Asen còn sớm làm ra bố trí, đem những thứ này mới chiêu mộ dân binh bộ đội đều đặt ở chung quanh thành thị cùng giao thông điểm mấu chốt đi với tư cách phòng giữ lực lượng. Chính diện quân đế quốc ỷ vào hoàn thiện công sự phòng ngự cùng sung túc hỏa lực hoàn toàn không sợ quân cách mạng nhiễu hậu sen kẽ chiến thuật, mà quân cách mạng người của hiện tại đếm cũng không đủ để chống đỡ hắn hoàn thành đối địch quân sen kẽ vây quanh bộ tác chiến để tên. Muốn chấp hành tốt quanh co đánh bọc sườn chiến thuật, liền cần để cho địch nhân động lên tới, sau đó ở bộ phận chiến trường đánh ra ưu thế nhân số. Đối với loại này đã xây dựng tốt toàn diện phòng tuyến địch nhân, quanh co đánh bọc sườn liền cần càng nhiều bộ đội phối hợp, chính diện mặt bên cùng một chỗ tấn công mới có thể hoàn thành đối với địch nhân sinh lực đả kích. Nhưng rất đáng tiếc quân cách mạng hiện tại thiếu nhất liền là người, cưỡng chế đi tấn công địch nhân không chỉ sẽ không đạt được cái gì thành quả chiến đấu, sẽ còn tạo thành không tất yếu tổn thất. Đang suy nghĩ minh bạch những thứ này sau đó, gần IE mới sẽ cảm thán nơi này liền là cái gân gà. Địch nhân còn có đến tiếp sau bộ đội không có đổ bộ hí ruột, hiện tại là suy yếu chi này quân tiên phong tốt nhất thời kỳ cửa sổ. Gần IE muốn nói không muốn đánh là không có khả năng, nhưng hắn tuyệt không thích đi làm quân sự mạo hiểm. Chúng ta nhất định là dùng hoàn thành chiến lược mục đích là điều kiện tiên quyết xuống chế định kế hoạch tác chiến, mà không phải là vì hoàn thành một cái kế hoạch tác chiến đi sửa chữa chiến lược mục đích. Vì vậy đối với vỏ gỗ giặt tình huống nơi này, ta chỉ có một cái đề nghị, đó chính là mọi người mang lấy bộ đội toàn bộ đều rút khỏi đi. Chương 388, liên quan tới rút lui chiến lược quy hoạch chương 388, liên quan tới rút lui chiến lược quy hoạch lần IE chiến lược quyết đoán lại một lần nữa ngạc nhiên đến mọi người, theo lấy hắn đem mọi người ánh mắt kéo đến cấp bậc càng cao sau đó, tất cả mọi người ở đây cũng đều hiểu ra qua tới. Quả thật vỏ gỗ giặt nơi này đối với rằng có hai phe địch ta đến nói đều là một cái gân gà, hơn nữa chỉ từ cục diện rằng có lên tới nói quân cách mạng nhất định là thua thiệt. Nhưng mà khi quân cách mạng chủ động từ bỏ nơi này sau đó đâu? Tất cả bị động cục diện đều sẽ hóa thành trên chiến lược chủ động ưu thế. Ở gần IE trong kế hoạch, hắn đem mang lấy vỏ gỗ giặt nơi này bộ đội rút lui đến dãy núi Lì Nạ Sủ thì đi, bỏ không một tòa thành thị cho địch nhân xem bọn họ tới hay không chiếm lĩnh. Nếu như địch nhân lựa chọn qua tới chiếm lĩnh thành thị, như vậy bọn họ nghiêm mật phòng tuyến tất nhiên lọt vào ảnh hưởng. Thời điểm này vỏ gỗ giặt xung quanh địa hình phức tạp liền có thể cho chúng ta sử dụng. Ở gần IE trong kế hoạch, một khi địch nhân chiếm lĩnh thành thị, như vậy quân cách mạng hoàn toàn có thể đi hai con đường đi tấn công bọn họ. Một đầu là từ dãy núi Lì Nạ Sủ Tịt phía tây xuất phát, vượt qua sông Ỉm Dạ sau đó tiến về bờ nam dãy núi Lan Dịp, tiếp lấy liền có thể từ nơi này xuất phát tiến về đầm lầy Bai Bịt. Một con đường khác tuyến đâu, liền là thừa dịp bóng đêm dùng đám bộ đội nhỏ thẩm thấu, từ vỏ gỗ giặt mặt phía bắc gò rẹt xung quanh xuất phát đến rừng rậm đục rồ. Đến lúc đó hai con đường một cái hướng đông một cái hướng nam đồng thời xuất phát, đi uy hiếp địch nhân ở đây trải đường sát. Chúng ta hiện tại thời gian rất ngắn, ở địch nhân đợt tiếp theo bộ đội đến trước chúng ta chỉ có một cái rất ngắn thời kỳ cửa sổ có thể dùng tới tấn công nơi này địch nhân. Tựa như ta trước đó nói đồng dạng, không cần tiêu diệt mất địch nhân biên chế, chỉ cần tiêu diệt mất bọn họ sinh lực. Không cần chiếm lĩnh nơi đây, chỉ cần phá hư địch nhân tiềm lực chiến tranh. Gần IE ở hội nghị tác chiến đầu trên trước ném ra quân cách mạng trong cuộc chiến tranh này cần đạt thành mục tiêu chiến lược. Tựa như hắn thường làm nhất đồng dạng, phân tích sự tình muốn làm rõ mâu thuẫn chủ yếu cùng thứ yếu mâu thuẫn, phân tích chiến cuộc cũng muốn cầm chặt mục tiêu chiến lược cùng chiến dịch mục tiêu. Quân cách mạng trước mắt chiến dịch mục tiêu là rất khó đạt thành, như vậy gần IE liền lựa chọn trực tiếp lui một bước, thối lui đến chiến lược cấp độ đi. Hoàn toàn từ bỏ chiến dịch cấp độ nhu cầu, đi mưu cầu ở chiến lược cấp độ thắng lợi. Đối với vỏ gỗ giặt cùng với xung quanh địa khu, quân cách mạng trực tiếp lựa chọn không nên rồi, đối với sắp thu hoạch lương thực cũng lựa chọn trực tiếp từ bỏ. Đem bộ đội co lại đến mặt phía bắc dãy núi Lì Nạ Sủ Tịt sau đó, vỏ gỗ giặt phụ cận tất cả chiến lược điểm đau đều sẽ chuyển rời đến địch nhân bên kia đi. Đến lúc đó chúng ta muốn đi đâu, nghị bay rối đầu nào tuyến liền đi cái nào đầu tuyến. Địch nhân địa bàn biến lớn, chúng ta có thể tiến công địa phương cũng liền biến nhiều rồi. Gần IE hơi mang lấy hưng phấn mà nói, hắn nhiệt tình một chút đốt mọi người lòng tin, hắn tổng có thể cho mọi người mang đến hy vọng. Sở Tạ Lìn ở cao hứng rất nhiều, cũng thuận tiện nâng ra một cái vấn đề. Nếu như địch nhân không tới chiếm cứ vỏ gỗ giặt, bọn họ y nguyên bảo vệ chặt chiến tuyến nên làm cái gì? Cái kia đơn giản a, bọn họ không tới chúng ta liền tiếp tục lui về phía sau lui. Nơi này địch nhân không chuyển ổ, chúng ta liền mặc kệ bọn họ. Gần IE cười lấy cho bản thân đốt lên thuốc lá đấu, hút một hơi sau đó cười ha hả nói, ta xem bù nhì ạc mặt phía bắc cùng phía tây mấy cái tổng đốc khu cũng rất không tệ, cái này không mùa thu tới nhà, chúng ta cũng quá khứ đánh một chút gió thu nhà. Gần IE kế hoạch lại một lần nữa ngạc nhiên đến mọi người không chỉ bội phục gan lớn của hắn, đồng thời cũng khâm phục lấy hắn cái kia độc đáo chiến lược ánh mắt. Bất quá đang thảo luận đến tiếp sau an bài chiến lược trước đó, còn có một cái thuộc về chuyện trong chính trị cần gần IE đi cân nhắc. Vậy liên bộ đội cảm xúc vấn đề, ta có thể lý giải bộ đội đối với lần này rút lui khả năng sẽ kháng cự vấn đề. Rốt cuộc ta cũng xuống ruộng giúp các đồng hương chọn qua nước, ta biết phần tình nghĩa này rất khó dứt bỏ. Đang nói tới cái vấn đề này thời điểm, gần IE nguyên bản tự tin biểu tình dần dần liền trở nên có chút sầu khổ lên tới. Nơi này lúa mạch là chúng ta giúp các đồng hương loại, chúng ta ở trên vùng đất này chạy qua mồ hôi, khẳng định không nguyện ý vô cớ làm lợi quân đế quốc đám hôn đảng kia. Nhưng quân sự chiến lược vật này đâu, cũng là không nói nhân tình vị hỗn đản. Chúng ta không thể vì nhất thời cảm xúc đi cùng nó phân tích, có đôi khi tình huống tương đối nguy cấp liền phải thuận theo nó tới. Gần IE rất có thể lý giải mọi người không nguyện dễ dàng rút lui ý nghĩ, vì cái này hắn đã nói rất nhiều, mục đích liền là vì cho mọi người đi làm công tác tư tưởng. Có mặt mọi người đều là đi theo gần IE cùng một chỗ rèn luyện qua tới đồng chí, so lên những bộ đội khác, nơi này chỉ huy nhóm đối với gần IE lý luận lý giải muốn càng thêm khắc sâu nhiều. Tràn ngập ý nghĩa lao động lại lần nữa đắp nặng chi đội ngũ này mỗi một người, lão bách tính môn giản dị quan tâm cũng kiên định trong lòng bọn họ vừa mới nảy sinh tín nhiệm. Gần IE nói qua bọn họ là một chi sắp sửa giải phóng toàn nhân loại đội ngũ, là một chi sắp sửa khai sáng thời đại mới đội ngũ. Với bắt đầu gia nhập quân cách mạng các chiến sĩ khả năng còn không thể lý giải lời nói như vậy, bọn họ rất nhiều người gia nhập đội ngũ không chừng liền là lao đến ăn cơm no cũng hoặc là đánh ngã quỷ hút máu tới. Nhưng ở vỏ gỗ giặt trong 2 tháng này, rất nhiều chuyện một chút xíu thay đổi ý nghĩ của bọn họ. Gần IE yêu cầu quân cách mạng không ràng buộc trợ giúp lao bách tính đi làm việc, yêu cầu bọn họ tuân thủ 8 hạng kỷ luật, yêu cầu bọn họ chấp hành nghiêm khắc vệ sinh điều lệ. Vừa mới vào tới mới chiến sĩ khẳng định là không thích như vậy khắp nơi bị người quản sinh hoạt, cũng càng không thích bị người khi nhu đồng dạng khắp nơi sai sử làm sống nguồn phí. Song theo lấy thời gian từng ngày trôi qua, ngay trong bọn họ tối vi bất mãn người cũng dần dần phát hiện giống như sự tình cũng không có bọn họ trong tưởng tượng bết bát như vậy. Nhìn lấy ở bản thân giúp đỡ một ngày sau thiên trường lớn lúa mạch, một chút xíu phồn thịnh lên tới nông thôn, cùng càng ngày càng thích bản thân lão bách tính môn. Lại người có tâm địa sắt đá cũng sẽ yêu lên cuộc sống như vậy, bởi vì liền là ở bọn họ một chút xíu vất vả cần cù trả giá trong, vỏ gỗ giặt hương thôn thật bắt đầu phát sinh lật trời che biến hóa. Cho dù mọi người đều biết cái này thay đổi là tạm thời, là không đủ triệt để, nhưng vậy thì thế nào? Trước đây mọi người nghĩ đến qua sao? Trước đây thế đạo xuất hiện qua sao? Đều không có. Nhưng hiện tại có, ở gần IE dẫn dắt xuống mọi người thật làm đến cái kia cuộc sống tốt hơn. Cứ việc chỉ bất quá là gần IE miêu tả thời đại mới một góc, đây chẳng qua là một cái thoáng qua tức thì huyễn ảnh. Nhưng không thể phủ nhận là, tất cả những thứ này đều là mọi người tự tay sáng tạo ra tới, hơn nữa chỉ dùng thời gian không đến 2 tháng. Thời gian ngắn như vậy liền có thể đạt được như vậy thành quả, vậy nếu như chúng ta lại nhiều làm mấy năm nữa? Nhiều làm cái 10 năm, 20 năm, thậm chí một đời đâu? Rất nhiều chiến sĩ liền là ở cái thời điểm này kiên định ý chí của bản thân, mà bọn họ cũng vì vậy rất khó vứt bỏ một khối này để cho bọn họ hiểu ra thổ địa. Nếu như là cùng địch nhân cứng đối cứng không địch lại rút lui, bọn họ còn không biết có cái gì tiếc nuối, nhưng muốn thật giống nên ý e nói đồng dạng cái gì cũng không đánh liền rút lui, bộ đội khẳng định là có cảm xúc. Cho nên đây chính là khảo nghiệm chúng ta công tác chính trị công việc thời điểm, hy vọng mọi người có thể đem đạo lý giảng minh bạch, có thể đem các chiến sĩ cảm xúc xử lý tốt. Gần IE đối với công tác chính trị các cán bộ lại phát ra một cái gian khổ nhiệm vụ. Chương 389, tướng quân Mã Ả Sển kế hoạch nhỏ. Chương 389, tướng quân Mã Ả Sển kế hoạch nhỏ. Quân cách mạng đã quyết định rút lui nơi đây, lúc này đang vì đội ngũ công tác tư tưởng đi làm động viên. Vỏ gỗ giặt bên kia là một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng, mà đổi thành một bên quân đế quốc trên trận địa liền muốn yên tĩnh nhiều. Tướng quân Mã Ả Sển rất may mắn bản thân lần này tìm đến một cái tốt ấn chủ, vương tử cả xe bờ mặc dù có hoàng thất đặc thù ngạ mạn, nhưng ở trên vấn đề mấu chốt hắn cũng là tương đối khai sáng người. Quân đế quốc sở dĩ lựa chọn cố thủ rằng có chính sách, ở mức độ rất lớn liền là vương tử ở kết hợp tướng quân Mã Ả Sển đưa ra tình báo sau đó, quy hoạch ra tối ưu giải. Mã Ả Sển phèn lình mặc dù ở chỉ huy chiến thuật trên năng lực thường thường không có gì lạ, nhưng hắn dù sao cũng là đế quốc đứng đắn học viện quân sự tốt nghiệp. Mặc dù tốt nghiệp niên hạn có chút sớm, hơn nữa tốt nghiệp điểm số cũng không phải là rất cao, nhưng trung quy cũng là có cái bằng tốt nghiệp. Vì vậy tướng quân Mã Ả Sển cá nhân năng lực chỉ huy không được không quan hệ, hắn chỉ cần có thể nghe hiểu đề nghị của bộ hạ liền tốt. Thủ hạ hắn hoạch tâm đoàn đội mặc dù quy mô không lớn, nhưng mỗi cái đều là nhân tài. 3 vị đứng đắn sư trưởng đều là từ cơ sở trên rèn luyện tới, bọn họ có lấy thật đánh thật chỉ huy kinh nghiệm, hơn nữa chiến lược ánh mắt cũng đồng dạng không thấp. Sư trưởng Cờ Rèn Sơ 10 điểm am hiểu chiến lược quy hoạch, sư trưởng Cờ Lìn ở chỉ huy chiến thuật phương diện thiên phú dị bẩm, mà sư trưởng ở Smut lại rất am hiểu luyện binh cùng phòng ngự chiến thuật. Lại tăng thêm hắn tự mình để bản sở kệ xẻo mấy người cũng đều là rất không tệ tiềm lực cổ. Tướng quân năng lực cá nhân thiếu hụt hoàn toàn bị xa hoa đoàn túi khôn cho bù đắp quá khứ, hơn nữa mà Arsene hắn kém cũng chỉ là năng lực chỉ huy, hắn ở trong chính trị ánh mắt thế nhưng là muốn so toàn bộ đoàn túi khôn cộng lại đều cao. Liên giống với một lần này bố trí phía trước kế hoạch sửa chữa đường sắt, hắn liền ở đoàn túi khôn chiến lược suy diễn trên cơ sở gia nhập rất nhiều trong chính trị ý nghĩ. Ba quốc nguyên bản đường dây xe lửa là từ vỏ gỗ giặt xuất phát đến Kamania, toàn bộ đường dây xe lửa hành xuyên dãy núi sở vợ giờ. Trên đường đi trải qua rất nhiều đường hầm cùng cầu, địa hình phức tạp đồng thời cũng có lấy rất nhiều lợi cho phòng thủ trong núi cửa ải. Sau đó mà Arsene đem dẫn đầu phương diện quân thứ 7 liền ở cái này trên cơ sở xây dựng một đầu từ sở tổ kẻ đến với cả đường dây xe lửa, kề sát lấy sông ỉm dạ bên mở, chính giữa xuyên qua đầm lầy bay bị bộ phận khu vực. Một đường tu đến vỏ gỗ giặt cách đó không xa địa phương, chỉ cần thu phục thành thị bọn họ liền có thể rất nhanh đem đầu này đường dây xe lửa quan thông. Đến lúc đó quân đế quốc liền có hai đầu đường sắt có thể từ an toàn phía sau nối thẳng chiến trường tiền tuyến vỏ gỗ giặt, nếu như tình huống ổn định bọn họ còn có thể thêm sửa chữa từ mặt phía bắc bình nguyên qua tới đường sắt. Về phần tại sao nhất định phải đi địa hình phức tạp phía tây, mà không phải là mất tướng đối với ổn định phương bắc lộ tuyến đi xây dựng đường sắt. Tướng quân Mã A Sen ở trong kế hoạch là như thế miêu tả. Đầu tiên từ khi tiếp thu bá quốc ba chi mãn biên sư sau đó, tướng quân Mã A Sen liền biết quân cách mạng am hiểu địa hình phức tạp tác chiến tình huống. Vì vậy ở cân nhắc một ít liệt nhân tố sau đó, tướng quân Mã A Sen liền ở mặt phía bắc bình nguyên lộ tuyến cùng phía tây đầm lầy lộ tuyến trong vẫn là lựa chọn người sau. Nguyên nhân kỳ thật cũng không phức tạp, bởi vì mặt phía bắc lộ tuyến mặc dù nhìn lấy an toàn, nhưng lại kề sát lấy rừng rậm rộ. Giải đất bình nguyên thuận tiện quân cách mạng triển khai bộ đội, mà rừng rậm lại lợi cho bọn họ ẩn nút thân hình của bản thân. Ở nơi này sửa chữa đường sắt tương đương liền là giúp quân cách mạng phát huy tất cả ưu thế. Lộ trình xa không nói, hơn nữa còn dễ dàng cùng dãy núi sở vợ dở đường sắt tuyến chính xung đột lẫn nhau. Trái lại, nếu như lựa chọn đi phía tây xây dựng đường sắt, mặc dù địa hình phức tạp vẫn như cũ lợi cho quân cách mạng phát huy, nhưng vấn đề là nơi này không có cách nào quy mô lớn triển khai bộ đội, a mọi người ở chỗ này chỉ có thể dùng đám bộ đội nhỏ đi giao chiến. Quân đế quốc có hỏa lực ưu thế, mà quân cách mạng có chiến thuật ưu thế. Cho nên tướng quân Mã A Sen lúc đầu mới sẽ đem đường dây xe lửa cho xây dựng đến gần bờ sông vị trí, bởi vì như vậy liền có thể cực lớn hạn chế lại quân cách mạng chiến thuật phát huy. Đây cũng là vì cái gì trước đó sẽ đề cập quân đế quốc ở không có đạt được mặt nước ưu thế trước đó sẽ không ở mặt phía nam triển khai bộ đội nguyên nhân. Phương diện quân thứ 7 xây dựng đầu này đường sắt mục đích không hoàn toàn là vì tấn công đi, tướng quân Mã A Sen đối với chuyện này làm ra rất nhiều trong chính trị suy tính. Lúc đó hắn còn không biết tập đoàn quân thứ nhất cao nhất người phụ trách là dạng gì một người, vì vậy hắn liền dựa theo đối phương khả năng lựa chọn làm ra hai cái phương diện phán đoán. Nếu như mới tới tập đoàn quân thứ nhất đội vàng tấn công, như vậy hắn mới sửa chữa đầu này đường sắt liền là ngắn nhất lộ tuyến, hơn nữa ra đầm lầy bay bị sau đó còn có không nhỏ bình nguyên đầy đủ tấn công bộ đội triển khai tấn công. Cứ việc đế quốc trên sông ỉm dạ bơi không có bao nhiêu mặt nước lực lượng, nhưng tương ứng quân cách mạng bên kia cũng phi thường thiếu hụt. Ở hai bên đều rất không có khả năng thông qua mặt nước tấn công dưới tiền đề, chỉ cần quân đế quốc chiếm cứ vỏ gỗ giặt mặt phía nam trấn Đại Loan sau đó liền có thể lợi dụng pháo binh không ngừng oanh kích thành thị. Chờ bộ đội chủ lực từ dãy núi sở vợ dở ra tới về sau, liền có thể từ hai cái phương hướng cùng một chỗ giáp công thành thị. Cứ việc nửa đường bộ đội chủ lực khẳng định sẽ ở trên nửa đường bị quân cách mạng cho tập kích, nhưng cửa này hắn Mã A Sen chuyện gì a? Bọn họ phương diện quân thứ 7 nhiệm vụ liền là ở tập đoàn quân thứ nhất tiến vào Bù Nhì Ác Đại Bình Nguyên sau đó cung cấp vật tư vận chuyển cùng phía sau phòng vệ phục vụ mà thôi. Bọn họ cũng không phải là chủ yếu lực tác chiến lược, ở tấn công vỏ gỗ giặt thời điểm, tập đoàn quân thứ nhất nếu như không sợ bọn họ đè ép hậu cần năng lực vận chuyển mà nói chắc chắn sẽ không để cho bọn họ ra chiến trường. Vì vậy chỉ cần không phải là cố ý đem quân đội bạn hướng trong hố đẩy, bọn họ làm sao có thể phát hiện tướng quân Mã A Sen tính toán trong nội tâm đâu? Quân cách mạng am hiểu tập kích đường tiếp tế tình báo, tướng quân Mã A Sen ở phòng thủ vỏ gỗ giặt thời điểm cũng đã hướng đế quốc báo cáo, hơn nữa đối với lần này chiến đấu hắn cũng sớm cảnh cáo chuyện này. Đến lúc đó bộ đội tiền tuyến gặp phải quân cách mạng tập kích, hắn hoàn toàn có thể nói bản thân là đã nói trước. Hơn nữa càng trọng yếu chính là, địch nhân không tới tấn công, làm sao lộ ra chiến đấu khó khăn đâu. Tướng quân Mã A Sen ở bọn họ phương diện quân thứ 7 bí mật trên hội nghị lộ mỉm cười nói lấy, tất cả mọi người ở đây đều là hắn hoạch tâm thành viên tổ chức, đều cùng hắn có lấy 10 điểm mật thiết lợi ích chói chặt. Ba vị sư trưởng tự nhiên không cần phải nói, bọn họ đã hoàn toàn đắc tội bá quốc, không dựa vào tướng quân Mã A Sen che chở nói không chính xác lúc nào liền sẽ bị người cho vinh quang. Đến nỗi tướng quân Mã A Sen mới ân chủ vương tử cả sẽ bở cũng có thể cung cấp như vậy che chở, vì cái gì không đi đi nương nhờ vương tử bên kia. Ba người bọn họ biểu thị bản thân còn không có ngốc đến loại trình độ kia. Tướng quân Mã A Sen coi bọn họ là hạch tâm thành viên tổ chức, là bởi vì mọi người lợi ích độ sâu trói chặt. Tướng quân cần ba người bọn họ tài năng quân sự cùng quân đội, mà bọn họ cũng cần một người đỉnh ở phía trên giúp mọi người che gió che mưa. Bọn họ có thể cho tướng quân cung cấp đều là tướng quân bản thân trọng yếu nhất kể cầu, mà đối với vương tử bên kia liền là có cũng được mà không có cũng không sao đổ vật. Tướng quân vì bản thân nhất định phải giữ được ba người bọn họ, mà vương tử liền không nhất định. Bởi vì bọn họ đối với tướng quân đến nói liền là phụ tá đắc lực, không thể tùy tiện mất đi, mà ở vương tử bên này cũng chỉ bất quá là một quân cờ mà thôi. Sự tình cái gì nhẹ cái gì nặng, ba vị sư trưởng là tụ ở cùng một chỗ thảo luận rất lâu. Húng chi mà A Sen phèn lĩnh người này cái khác ưu điểm không đề cập tới, hắn ở chia tiền thời điểm là thật khẳng khái, hắn ở luận sự tình thời điểm là thật thẳng thắn. Chư vị, chúng ta đều là bị quân cách mạng đánh đau qua một trận người thất bại, muốn rửa sạch trên người chúng ta xỉ nhục, biện pháp tốt nhất liền là khiến người khác cũng bị quân cách mạng đánh cho như đòn. Hơn nữa, bọn họ không nho nhỏ thất bại một thoáng, chúng ta làm sao có thể có biểu hiện bản thân cơ hội đâu. Chương 390, tập đoàn quân thứ nhất hai hỏa ngầm chương 390, tập đoàn quân thứ nhất hai hỏa ngầm cái gì? Các ngươi nói quân địch rút lui đâu? Đang đối đầu bắt đầu sau ngày thứ 8, vương tử cả xe bợ liền thu đến một cái khiến người kinh hỉ tin tức. Hắn đối với quân cách mạng rút lui sớm có dự liệu, nhưng khiến hắn vui mừng chính là vỏ gỗ giặt địch nhân vậy mà chỉ kiên trì một chút như vậy thời gian. Chúc mừng điện hạ, may mắn điện hạ anh minh thần võ lãnh đạo, địch nhân ở kế sách của chúng ta phía dưới mới kiên trì không đến 8 ngày liền rút lui. Cũng không thể nói 8 ngày, nói cho đúng một cái là 7 ngày mới đúng, rốt cuộc chúng ta lính trinh sát mới vừa trở lại. Đúng à, vẹn vẹn 6 ngày liền đem địch nhân bức cho lấy rút lui, không hổ là vương tử cả sẽ bợ điện hạ. Tập đoàn quân thứ nhất các tướng lĩnh lúc này nhao nhao hóa thân cầu vồng giám đại sư, bọn họ lúc này tán dương sẽ không đổi lấy vương tự ưu ái. Nhưng vậy liền giống như một trận đầu danh trạng đồng dạng, tất cả mọi người ở đây không có một cái dám cuối cùng. Không có biện pháp, ai kiến vương tử điện hạ trước đó cách làm thực sự là quá dọa người. Nếu như nói hắn bắt một nhóm lớn tham ô sĩ quan đi tòa án quân sự, mọi người cũng chỉ là cảm thấy vương tử điện hạ có chút không tuân quy củ mà thôi. Ám sát sĩ quan cao cấp sau đó mọi người lại thay đổi cái nhìn, cảm thấy hắn có chút tàn khốc. Nhưng mà khi sống xuống tới các sĩ quan ở ngày thứ ba thu đến vương tử điện hạ lễ vật sau đó, bọn họ đều ở cùng thời khắc đó cảm thấy sợ hãi thật sâu. Có mặt các sĩ quan đều là tham ô ngạch số không tính lớn, bọn họ phần lớn là loại kia cầm một chút tiểu tiền muốn tiến bộ người. Chút tiền này khẳng định không đủ bọn họ ăn chơi đàng điếm, nhưng vừa vặn đủ bọn họ nho nhỏ tiêu phí một trận. Nhưng mà khi bọn họ tiếp đến vương tử điện hạ lễ vật sau đó, sự tình liền biến đến không đồng dạng. Có vị thích uống rượu sĩ quan từ vương tử phái tới nô bộc cái kia thu đến mấy bình rượu ngon, mà đúng lúc không khéo chính là những rượu này đều là hắn mấy ngày trước vừa mới mua qua. Mặc kệ là nhãn hiệu, niên đại vẫn là xuất xưởng ngày tháng, đều cùng mấy ngày trước hắn mua cái kia mấy bình giống nhau như lúc. Hơn nữa không chỉ là hắn, thích ăn mặc đạt được một kiện giống nhau như lúc quần áo, thích vui đùa khi về nhà phát hiện mấy vị quen thuộc nhỏ lưu manh nằm ở bản thân trên giường. Vương tử điện hạ không có trách phạt bọn họ, nhưng hắn đưa ra ngoài lễ vật cũng đã thuyết minh hết thảy. Tập đoàn quân thứ nhất dư lại các sĩ quan vào giờ khắc này triệt để kiến thức đến vị này vương tử cả xe bờ thủ đoạn, cũng không khỏi đối với hắn kính sợ. Tốt, tốt, định nói sự tình trước để một bên. Chúng ta những thứ này nơi này có 6 cái sư, không biết vị nào sư trưởng xung phong nhận việc đi thu phục thành thị đâu. Thuận lợi thế cục khiến vương tử cả xe bờ có một tia nghiền ngẫm, hắn cười nhẹ nhìn lấy đang a du định hót mọi người. Hắn không có bị những thứ này cầu vồng dám cho chụp tới trên trời, ngược lại là bắt đầu sàng chọn trong này hợp cách tướng lĩnh. Với tư cách tập đoàn quân thứ nhất tư lệnh, vương tử cả xe bờ đối với thủ hạ bản thân binh cùng đem thật ra là không hiểu rõ lắm. Dựa theo đế quốc lệ cũ, trừ khu biên cương bên ngoài, quân hàm đến thượng tướng cấp một sĩ quan đều muốn cùng bộ đội thoát ra tới. Lúc thường bọn họ sẽ ở đế quốc lục quân tổng bộ đảm nhiệm chức quan, chỉ có đến đế quốc cần bọn họ thời điểm mới sẽ trao quyền cho cấp dưới đến cụ thể bộ đội. Vương tử cả xe bờ trước đây có qua 40 năm bộ đội chỉ huy kinh nghiệm không giả, nhưng từ khi hắn trở thành 3 sao thượng tướng sau đó hắn liền rốt cuộc không có tiếp nhận qua nhất tuyến bộ đội. Mặc dù ở chiến thuật chiến pháp lên lý luận của hắn tri thức cũng không có lạc hậu thời đại, hơn nữa chiến lược ánh mắt cũng một mực không có lùi bước, nhưng thời gian giải thoát ly nhất tuyến bộ đội cũng dẫn đến hắn ở trong bộ đội bộ thiếu hụt đầy đủ số lượng người một nhà. Cũng không biết đế quốc lần này là không phải cố ý, vậy mà ở thành lập tập đoàn quân thứ nhất thời điểm cố tình tránh khỏi hắn trước đó một ít bộ hạ cũ. Khả năng đây chính là cái chính trị cân bằng thủ đoạn nhỏ a, đối với đế quốc đến nói là 10 điểm bình thường một cái chuyện nhỏ. Vương tử cả xe bở đối với cái này không chỉ có thể lý giải, hơn nữa chính hắn cũng thường xuyên làm như thế. Song lý giải, vấn đề quy vấn đề. Lúc này đối mặt vương tử hỏi thăm, cái này 6 cái sư các sư trưởng đều bắt đầu lộ vẻ do dự. Hắn nhìn chung quanh đều ở suy đoán vương tử điện hạ rốt cuộc muốn làm cái gì. Hoặc là nói lần này thăm dò, hắn rốt cuộc là nghĩ muốn bọn họ tích cực vẫn là huyền chuyển. Nếu như nói tướng quân mà Asen lúc này tại chỗ nhất định sẽ lựa chọn cái thứ nhất xuất đầu, nhưng giống như hắn như vậy rõ ràng sĩ quan khẳng định không thấy nhiều. Nhìn lấy lặng ngắt như tờ phòng hội nghị tác chiến, vương tử cả xe bờ không khỏi cười nhạo một tiếng. Làm sao, sợ sao? Đường đường đế quốc tinh nhuệ vậy mà không dám đi tiếp thu một tòa quân địch đã từ bỏ thành thị, đừng nói cho ta đây chính là chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàng gia lục quân a. Vương tử cả xe bờ lời nói đến rất khó nghe, nhưng có mặt các sĩ quan lại đều đang đáy lòng trong bụng nở hoa. Có vương tử điện hạ một phen này miệng ai, bọn họ cuối cùng là làm rõ ràng đối phương thái độ. Trong lúc nhất thời sau cái sư trưởng đều ở tranh nhau chờ lệnh, rất có một bộ vì vinh quang của đế quốc có thể tùy thời banh liệt để nợ nước giác ngộ. Mắt thấy bầu không khí cuối cùng bị xào nóng lên, vương tử cả xe bờ cũng không khách khí, lập tức liền bắt đầu bố trí lên tới. Đầu tiên giai đoạn hiện tại tập đoàn quân thứ nhất cố thủ lấy trận địa khẳng định là không thể từ bỏ, hắn mệnh lệnh mà Asen phương diện quân thứ 7 bắt đầu tập kết bộ đội, chuẩn bị tùy thời tiếp nhận phòng tuyến của bọn họ. Sư thứ 54 ở cả mạn nhỉ a tập kết, đoàn bộ binh chuẩn bị tốt sau liền xuôi theo vốn có đường sắt tuyến chính hướng vỏ gỗ giả xuất phát. Trang bị hạng nặng có thể lưu ở phía sau, nhưng nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất đi chiếm lĩnh thành thị. Đây là vương tử kế hoạch bộ phận thứ nhất, tiếp lấy hắn lại mệnh lệnh thứ 55 cùng thứ 56 hai cái sư từ cả mạn nhỉ a phía đông một khu vực xuất phát, một đường bắc thượng thu phục mỗi cái thôn trấn, sau cùng ở vỏ gỗ giặt mặt phía bắc cùng đại bộ phận tụ hợp. Thứ 57 cùng 58 sư chuyển di đến họ phở phụ cận, men theo mới sửa chữa đường sắt một đường bắc thượng, khống chế chế trụ sở tổ kẻ đến và cả một vùng sau chú ý phòng ngự phía tây địa khu, địch nhân rất có khả năng từ nơi này tập kích. Còn có liền là đừng quên đem đường dây xe lửa sau cùng cái kia một đoạn cho sửa tốt. Bốn cái sư công việc đã bị an bài xong xuôi, vương tử cả sẽ mở sau cùng đem lệ thuộc trực tiếp sư thứ 59 cho an bài ở cả mạn nhị a phụ cận chờ lệnh, với tư cách tổng bộ đội dự bị tùy thời chuẩn bị chi viện tiền tuyến chiến đấu. Có thể nói vương tử cả xe bở kế hoạch ở chiến dịch cấp độ là trung quy trung cụ, trên một điểm này cũng liền so tướng quân mà Asen tự mình đến tốt hơn một ít. Vương tử điện hạ không phải không có pháp làm ra càng cao minh hơn quyết định, mà là xuất phát từ đối với hiện thực suy tính mới làm ra như sau quy hoạch. Tập đoàn quân thứ nhất đám binh sĩ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, các tướng lĩnh cũng có lấy không tệ tài hoa quân sự. Hiện tại tồn tại vấn đề chính là binh không biết tướng, đem không biết binh. Vương tử cả xe bở chuẩn bị dùng cái này tứ bình bát ổn kế hoạch tới khiến bọn quan binh sơ sơ ma hợp một thoáng, vì sau đó đại chiến làm chuẩn bị. Địch nhân tấn công hắn là có chỗ dự liệu, nhưng cũng không có giống như tướng quân mà Asen đề nghị dạng kia càng thêm coi trọng. Rốt cuộc thủ hạ hắn đều là đế quốc bộ đội tinh nhuệ, nho nhỏ quân cách mạng lại có thể đối với bọn họ tạo thành tổn thương gì đâu? Chương 391, chủ động nhảy vào địch nhân lưới bao vây. Chương 391, chủ động nhảy vào địch nhân lưới bao vây. Quân cách mạng rút khỏi vỏ gỗ giật tin tức khiến quân đế quốc bên kia nho nhỏ địa chấn kinh một thoáng. Hắn ngạc nhiên ở quân cách mạng vậy mà chỉ gánh trụ vài ngày như vậy liền lui. Đối ứng với nhau, quân cách mạng bên này đối với quân đế quốc tình huống cũng biểu hiện ra nhất định chấn động. T. Địch nhân lần này là không biết chúng ta am hiểu đánh vùng núi chiến sao? Cảm giác làm sao bọn họ hoàn toàn không mang phòng bị a? Lúc này khoảng cách quân cách mạng rút khỏi vỏ gỗ giật đã trôi qua 5 ngày thời gian, nhưng lần y em vẫn là không biết nên như thế nào đi hình dung quân đế quốc một phen này thao tác. Muốn nói bọn họ cao minh à, bọn họ cũng dám ở chia ra tam lộ đi tiến quân thành thị, hơn nữa cái này ba cái phương hướng bộ đội giữa lẫn nhau cũng rất khó nhanh chóng chi viện. Nhưng muốn nói bọn họ món ăn a, cũng không hẳn vậy. Tam lộ quân địch mặc dù lẫn nhau chi viện lên tới có chút khó khăn, nhưng mỗi một đường binh lực phối trộn đều 10 điểm hợp lý. Trung lộ thẳng ra sư thứ 54 mặc dù không có mang theo trang bị hạng nặng, nhưng ỷ vào lộ tuyến ngắn ưu thế rất nhanh liền đến vỏ gỗ giật dưới thành, lúc này đang bận tiếp thu thành thị cùng lại lần nữa bố phòng. Còn lại hai đường quân địch mặc dù ở lộ trình lên xa một ít, nhưng binh lực sung túc, hỏa lực phối trí hợp lý. Một cái men theo đường dây xe lửa cơ động nhưng chúng quanh địa thế phức tạp, vì vậy bọn họ tại bình thường thùng xe cuối cùng lại từng người trang bị thêm một đoạn đoàn tàu thiết giáp. Đã có thể vận chuyển vật tư thiết tế, lúc cần thiết cũng có thể với tư cách trọng yếu điểm hỏa lực đi duy trì bộ binh chiến đấu. Hơn nữa địch nhân cũng bắt đầu lợi dụng lên đầu này đường dây xe lửa phụ cận địa hình phức tạp, bắt đầu ở vị trí then chốt xây dựng cỡ nhỏ hình tròn trận địa dùng làm phòng ngự. Có thể nói ở vỏ gỗ giật mặt phía nam đầu này đường dây xe lửa bên mở, quân địch đã ở bắt tay vào làm chuẩn bị ứng đối quân cách mạng tập kích. Cho nên ý kiến của ta là, nơi này địch nhân có thể tạm thời mặc kệ, để cho bọn họ tiếp tục đào hố, tiếp tục chúc hoa. Chờ địch nhân đem vai chúc tốt, bọn họ mới sẽ giống như ấp gà mái đồng dạng, trông coi hoa không dám tùy ý xuất kích. Gần như hoàn toàn không sợ quân đế quốc làm loại này trận địa chiến thuật, hắn đến lúc đó ghê gớm không phụng bồi chính là. Tựa như hắn thường nói đồng dạng, trận địa là chết, người là sống. Lần này chiến dịch mấu chốt khẳng định ở mặt phía nam cùng phía đông khối này đầm lầy cùng vùng núi giao tiếp khu vực, nhưng vì có thể đánh ra như vậy thắng bại tay, chúng ta ở vừa bắt đầu liền không thể hướng cái phương hướng này đi vận dụng binh lực. Trái lại, chúng ta cần ở mặt phía bắc nhìn như tốt đánh địa phương phát động tập kích. Gần IE đem bản đồ trải đến trên đất, nương lấy đèn dầu ánh sáng, mọi người tụ tập là lên tới nghe hắn tiếp tục nói, nhưng nơi này đâu, cũng không phải là chúng ta tấn công mục đích chủ yếu. Chúng ta cần ở mặt phía bắc giải đất bình nguyên phát động thế công, nó mục đích là vì yểm hộ bộ đội của chúng ta tiến vào rừng rậm rồ, sau đó thẳng hướng dãy núi Sở Vở Giờ. Chúng ta địch nhân liền giống với mở ra hai đầu cánh tay, nghĩ muốn đem vỏ gỗ giặt cái này một khối lớn địa phương toàn bộ cho ăn xuống. Nhưng bọn họ làm như vậy lại quên ngực bản thân nơi đó không có bất kỳ cái gì phòng ngự, chúng ta cần phải làm là thừa cơ hội này nắm chuẩn lồng ngực của bọn hắn mạnh mẽ mà tới lên một đao. Nói đến đây mọi người cũng cơ bản đều minh bạch lần ý e kế hoạch chiến lược. Hắn là chuẩn bị ở vỏ gỗ giặt mặt phía bắc phát động quy mô lớn tập kích chiến, phá tan nơi này địch nhân, sau đó luân phiên nhiệm hộ mang lấy bộ đội tiến nhập đến rừng rậm đục rổ sau cùng tiến vào dãy núi Sở Vở Giờ. Nơi này có vỏ gỗ giặt duy nhất một đầu hoàn chỉnh đường sắt tuyến chính, ở phía đông nam với cả đoạn kia đường dây xe lửa không có quán thông trước đó, nơi này chính là quân địch duy nhất một đầu hậu cần vận chuyển lộ tuyến. Toàn bộ lộ tuyến có một bộ phận rất lớn đều là ở dãy núi Sở Vở Giờ nội bộ, quân cách mạng có thể tập kích địa phương quả thực không nên quá nhiều. Hơn nữa càng trọng yếu chính là, địch nhân chắc chắn sẽ không từ bỏ đầu này đường dây xe lửa. Vì vậy chỉ cần chúng ta có thể một mực bảo trì có tấn công đường dây xe lửa năng lực, chúng ta chẳng khác nào là triệt để đã nắm giữ quyền chủ động của chiến trường. Đến lúc đó chúng ta muốn đánh nơi đó liền đánh chỗ nào, địch nhân nhất định phải bị động nên chiến. Gần IE lại một lần bổ sung nói, mờ nhạt đèn dầu ở trong hai mắt của hắn phản xạ ra yếu ớt nhưng ánh sáng sáng tỏ sáng. Mà chiến thuật của hắn cũng khiến những người ở chỗ này bắn ra vô tận lòng tin. Sở Tạ Lìn gật đầu, Gần IE nói rất hay, ta lại bổ sung một điểm liền là địch nhân lần này chia binh dẫn đến bọn họ ở mỗi một đầu trên chiến tuyến đều chỉ có nhất định binh lực. Nói cách khác chỉ cần chúng ta toàn quân xuất kích, chúng ta liền có thể ở bất luận cái gì một đầu trên chiến tuyến chiếm cứ binh lực ưu thế. Sở Tạ Lìn mà nói rất tốt trả lời Gần IE vừa bắt đầu cảm ngộ, địch nhân lần hành động này đích xác lại cao minh lại ngu xuẩn. Bọn họ làm như vậy thực sự có thể đủ trong thời gian ngắn nhất khống chế lại vỏ gỗ giặt đại bộ phận địa khu. Chỉ cần tốc độ của bọn họ rất nhanh, liền có thể rất nhanh chỉnh hợp tốt bộ đội tiếp tục men theo đường dây xe lửa hướng đi tây phương thu phục Dì Nạ. Quân đế quốc quân tiên phong đã ở dãy núi Dì Nạ sủ tịt mấy cái cửa ải nơi xây dựng phòng tuyến, bọn họ lính trinh sát còn cùng quân cách mạng phát sinh không ít ma sát. Song bọn họ phòng ngự cũng vẹn vẹn chỉ là vỏ gỗ giặt chính bắc mặt phương hướng, đối với dãy núi Dì Nạ sủ tịt phía đông cửa ải, bọn họ cũng không có biểu hiện ra chính diện như vậy tích cực phòng ngự thái độ. Rốt cuộc quân đế quốc mặt phía bắc quanh co sư thứ 57 quân tiên phong đã đến vỏ gỗ giặt phía đông khu vực, lúc này bọn họ sư chủ lực cũng chú đóng ở thành nhỏ dẹt phụ cận. Toàn bộ sư 57 bộ đội đã để ngang ở dãy núi Dì Nạ sủ tịt cùng rừng rậm đục rổ khu vực ở giữa. Bộ đội của bọn hắn đã bắt đầu xây dựng phòng tuyến, hơn nữa phía sau sư thứ 58 cũng tùy thời có thể tiếp viện lên tới. Quân cách mạng khả năng từ cái này tập kích tình huống bọn họ đã cân nhắc qua, nhưng mê tín hỏa lực cùng vũ khí quân đế quốc các tướng sĩ lại căn bản không cho rằng quân cách mạng có dũng khí áp lên toàn bộ binh lực đi hướng bọn họ thiết lập trước tốt trận địa. Càng sẽ không nghĩ đến quân cách mạng mục đích chân chính vậy mà không phải muốn đi đánh bại bọn họ, mà là nghĩ muốn hướng về nội địa trung tâm rừng rậm đột rổ cùng dãy núi Sở Vở Giờ thẳng tiến. Từ quân đế quốc góc nhìn tới xem, gần IE bộ này kế hoạch cơ bản chẳng khác nào là chủ động hướng quân đế quốc trong túi chui. Nguyên bản đã rút lui đến dãy núi Dì Nạ sủ tịt quân cách mạng, quân đế quốc đối với cái này còn không có gì biện pháp tốt đối bắt. sau một khi tiến nhập đến dãy núi Sở Vợ Giờ nội bộ, quân đế quốc hậu cần tuyến giao thông cố nhiên sẽ chịu đến ảnh hưởng, nhưng bọn họ cũng nhiều một cái có thể toàn diện quân cách mạng chủ lực cơ hội. Đến lúc đó chỉ cần mặt phía bắc thứ 57 cùng 58 sư phong tỏa lại rừng rậm đục dâu ngoại vi, sư thứ 54 trở về thủ vỏ gỗ giặt phía đông bình nguyên cùng dãy núi giáp giới khu vực. Sau cùng lại đem còn lại bộ đội đều cho đè đi lên, một cái nhằm vào dãy núi Sở Vợ Giờ quân cách mạng lưới bao vây liền có thể thành lập tốt. Mọi người xem một chút, nếu như ngươi là quân đế quốc tư lệnh, ngươi có thể nhịn được cái này đến miệng thịt mỡ không? Gần như em vui đùa nói lấy, đối với chủ động giúp địch nhân xây dựng lưới bao vây sự tình, hắn là không hề để tâm. Chương 392, Trấn Ozet sư 57 chương 392, Trấn Ozet sư 57 đêm khuya, quân đế quốc sư thứ 57 binh sĩ đang hưởng thụ lấy khó có được lúc nghỉ ngơi ánh sáng, mấy ngày nay liên tục hành quân nhưng đem bọn họ cho mệt đến ngất ngư. Thì rốt đây đều là mấy thứ gì đó quỷ đường a, mấp mô còn hẹp đến muốn chết. Cũng không phải sao, vì cho xe ngựa nhường đường, chúng ta những thứ này đại đầu binh đều không được cho phép đi ở trên đường. Một chân sâu, một chân nông, đi lên một ngày bong bóng nước đầy chân đều là. Mấy tên gác đêm binh sĩ đang ngồi vây quanh ở bên cạnh đống lửa câu được câu không tán gẫu. Đế quốc lục quân sách yếu lĩnh bên trong có quy định ở buổi tối cắm trại thời điểm nghiêm cấm binh sĩ châu đầu ghé hai, người vi phạm quân côn 20 xuống hầu hạ. Bất quá quy định này chỉ thích hợp với ngủ binh sĩ, đối với bọn họ những thứ này phụ trách gác đêm cảnh giới cũng không có cái gì quá lớn lực cướp thúc. Sư thứ 57 sư bộ hiện tại trú lưu ở vỏ gỗ giặt mặt phía bắc trấn họ Dệt Trong, trực thuộc lữ thứ 3, sư trúc đoàn pháo binh cùng thứ 2, thứ 3 cơ giáp doanh cũng bảo vệ ở đây. Toàn bộ sư 57 vì đề phòng quân cách mạng tập kích, ở phía tây dãy núi Đỉ Nạ Sủ Tịt phía tây bố trí trọng binh phòng ngự, lữ thứ nhất cùng lữ thứ 2 do hướng đông bắc tây nam một đường xây dựng 2 tầng phòng tuyến. Sư thứ 57 sư trưởng bố trí rất là ổn thỏa, lữ thứ nhất cùng lữ thứ 2 phòng tuyến men theo dãy núi Đỉ Nạ Sủ Tịt biên giới triển khai, cùng dãy núi tầm đó lưu giữ lại 500 đến 800 mét giảm sóc khoảng cách, để phòng bị cùng sớm dự cảnh quân cách mạng tập kích. Sau đó bọn họ trận tuyến còn cùng mặt phía nam sư thứ 54 giáp giới, cam đoan dãy núi Đỉ Nạ Sủ Tịt phía nam cùng phía đông phòng tuyến có thể hợp thành một thể, sẽ không bị quân cách mạng chiến thuật cho tùy ý xen kẽ. Đến nỗi phương bắc phòng tuyến, sư thứ 57 sư trưởng cũng không có lo lắng quá mức. Đóng giữ ở trấn Ozet chất lượng cao bộ đội cho hắn rất lớn lòng tin, hơn nữa sư thứ 58 cũng ở phía sau Miskin một vùng đóng quân lấy. Một khi xảy ra vấn đề phía sau quân đội bạn liền có thể trong vòng một ngày đuổi tới chi viện. Trấn Ozet ngoại vi kiến trúc cho quân đế quốc cung cấp tự nhiên phòng ngự trận địa, ở vào thành trấn trung ương sư trúc đoàn pháo binh cũng có thể ở địch nhân tấn công thì đánh gãy nó thế công. Huống chi hai cái doanh bộ đội cơ giáp cũng khiến bọn họ có xung phong đánh gãy năng lực, ở lúc cần thiết còn có thể tổ chức lên tới đối với địch nhân tiến hành một đợt phản công kích. Sư thứ 57 sư trưởng xem qua liên quan tới quân cách mạng tác chiến báo cáo, nhưng với tư cách kẻ già đời hắn một mắt nhìn ra những thứ này tác chiến chi tiết là bị tinh tu qua. Vì vậy hắn phán đoán trước mắt cố này tự xưng quân cách mạng phản quân, hẳn là cùng loại với một ít vùng núi đội du kích đồng dạng tồn tại. Chiến thuật cơ động rất linh hoạt, nhưng tấn công tính nhất định không đủ. Dựa theo hắn kinh nghiệm của Dĩ Vãng, chỉ cần có thể ngăn cản lại loại địch nhân này đợt thứ nhất thế công, tiếp lấy liền có thể dùng bộ đội cơ giáp đi xông tàn bọn họ trận hình. Chờ chủ lực của địch nhân bộ đội bị đánh bại sau đó, đoàn bộ binh liền có thể đè đi lên. Chờ đem địch nhân cho đổi về vùng núi, giai đoạn thứ nhất tác chiến không sai biệt lắm liền có thể kết thúc. Sau đó giai đoạn thứ hai chỉ an chiến liền có thể giao cho bản địa nhị tuyến bộ đội đi xử lý, mà bọn họ chỉ cần một đường ngồi lấy xe lửa hát lấy ca đi thu phục hoặc giặt liền có thể. Với tư cách một cái đem khởi nghĩa cùng tạo phản xem như là chuyện thường ngày quốc gia, đế quốc có lấy 10 điểm phong phú trị an chiến xử lý kinh nghiệm. Tuy nói một lần này hoặc giặt đại khởi nghĩa quy mô cùng trạng thái là gần năm 1980 tới nghiêm trọng nhất một lần, nhưng tổng thể đến nói còn vẫn ở đế quốc trong phạm vi chịu đựng. Nó tác chiến chi tiết đồng dạng cũng ở quân đế quốc quan tự nhận là phạm vi hiểu biết bên trong. Sư thứ 57 sư trưởng cảm thấy bản thân đã đem phòng tuyến cho bố trí 10 điểm ổn thỏa, cái nhóm này phản quân là không có khả năng dễ dàng công hãm bọn họ chính diện phòng tuyến. Sau đó liền ở hắn vừa mới chuẩn bị thời điểm đi ngủ, một tiếng đột nhiên xuất hiện pháo vang đánh vỡ buổi tối yên tĩnh. Tình huống gì? Nơi nào có công kích? Địch nhân ở đâu? Theo lấy sư 57 sư trưởng một bên mặc quần áo một bên gầm thét lấy đến phòng chỉ huy tác chiến, một cái khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng tình hình chiến đấu mới rốt cục là đặt tới trước mặt của hắn. Trấn Ozet mặt phía bắc phòng tuyến ở vừa mới lọt vào pháo kích, rất nhanh địch nhân bộ binh liền cùng bên ngoài trấn bao vây quân phòng thủ giao chiến. Báo cáo sư trưởng, quân địch không có công hãm quân ta ở trấn Ozet mặt phía bắc phòng tuyến, nhưng tiền tuyến bộ đội báo cáo địch nhân pháo binh đang một mực quanh kích bên ta trận địa. Bọn họ thỉnh cầu sư trúc đoàn pháo binh cung cấp hỏa lực chi viện. Phó quan báo cáo khiến sư 57 sư trưởng sắc mặt hơi nguôi giận, tình huống tạm thời còn ở hắn khống chế phạm vi bên trong, kết quả là hắn mệnh lệnh nói, cho phép chi viện, tìm ra địch nhân trận địa pháo binh lập tức đánh trả. Tiền tuyến bộ đội đang gặp quanh kích, mà phe ta pháo binh một mực không có động tác. Loại tình huống này, nhìn như cục diện bị động, nhưng đối với quân đế quốc đến nói ngược lại là có lợi một mặt. Từ khi chiếm lĩnh trấn Lọ Gẹt sau đó, quân đế quốc liền phong tỏa toàn bộ thị trấn, sư thứ 57 sư trưởng có thể cam đoan quân địch nhất định sẽ không biết bọn họ trận địa pháo binh đều phân bố ở đâu một ít địa phương. Thành trấn địa hình phức tạp cùng kiến trúc trợ giúp lấy che giấu rơi quân đế quốc trận địa pháo binh, hơn nữa hiện tại lại là nửa đêm, bóng đêm đen kịt cung cấp cực kỳ đặc thù hoàn cảnh. Pháo binh chiến thuật cùng bộ binh hoàn toàn không giống, ở trên chiến trường muốn phát huy xuất pháo binh tất cả ưu thế, biện pháp tốt nhất liền là trước giải quyết hết đối diện pháo binh. Vì vậy tiên cơ nã pháo quân cách mạng ở quân đế quốc càng thêm chuyên nghiệp, các pháo binh nhìn tới liền là ở cố ý tìm đường chết đồng dạng. Vì anh kích phổ thông bộ binh trận địa vậy mà sớm khai hỏa bại lộ vị trí của bản thân, đây là 10 điểm không sáng suốt cử động. Sau đó ôm lấy như vậy khinh miệt tâm thái, Quân đế quốc pháo binh quan sát viên cầm lên kính viễn vọng, sau đó hắn liền mắt trợn tròn, bởi vì hắn tìm không thấy địch nhân đạn pháo quy tích. Thứ quỷ gì, địch nhân hỏa pháo có tân tiến như vậy sao? Pháo binh quan sát viên nghe lấy phía trước trận địa không ngừng chuyển tới tiếng nổ thì thào nói, cứ việc tiểu kích khởi ngòi nổ sớm đã phát minh, nhưng đế quốc tại ngũ đại bộ phận súng trái phá vẫn như cũ áp dụng lấy truyền thống minh hỏa ngòi nổ. Có minh hỏa ngòi nổ đạn pháo từ họng pháo phóng ra đi, sau đó đạn pháo phần đuôi sẽ lập lòe lấy ánh lửa sáng ngời. Nếu như một người có may mắn ở buổi tối kiến thức đến đạn pháo tề minh tràn diện, liền sẽ nhìn đến kéo lấy ánh sáng đạn pháo sẽ như lưu tinh mưa đồng dạng cắt qua bầu trời đêm, lại phối hợp rơi vào quân địch trên trận địa sau đó ánh lửa, đây là so bất luận cái gì pháo hoa đều muốn hoa lệ tràn diện. Song trường hợp như vậy đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng minh hỏa ngòi nổ vẫn như cũng là có không nhỏ thiếu hụt. Vì cái này đế quốc hoàng gia hỏa pháo sở nghiên cứu ở hơn 80 năm trước mới bắt đầu đi giải quyết phương diện này vấn đề, song chế tạo ra kiểu kích khởi ngòi nổ không phải là độ tin cậy không đủ liền là chi phí đắt đỏ. Trải qua đến tiếp sau mấy chục năm lão đạo phát triển, ở 10 năm trước mới cuối cùng cũng nghiên cứu ra độ tin cậy cùng chi phí đều hoàn mỹ cân bằng thành phẩm. Song cho đến bây giờ, những thứ này tiểu mới đạn pháo cũng bất quá mới vừa vận liệt trang xong đế quốc bản thổ bộ đội, đến nỗi thuộc địa bên này vẫn như cũng là dùng bọn họ đào thải xuống cũ kỹ loại hình. Báo cáo sư trưởng, đoàn pháo binh nói bọn họ tìm không thấy quân địch đạn pháo quy tích, thỉnh cầu bay lên không quan trắc bong bóng dùng đi quan trắc quân địch họng pháo ngọn lửa. Lại một cái vượt quá dự kiến sự tình xuất hiện, bất quá sư thứ 57 sư trưởng vẫn như cũ bảo trì bình thản. Hắn đồng ý pháo binh bên kia thỉnh cầu, sau đó một cái khác bất ngờ tình huống đột nhiên xuất hiện. Sư trưởng không tốt, địch nhân đem chúng ta bao vây. Chương 393, cùng bản thổ quân đế quốc lần thứ nhất giao thủ. Chương 393, cùng bản thổ quân đế quốc lần thứ nhất giao thủ. Một mực đến nay buổi tối đều là quân đế quốc sân nhà. Đám quỷ hút máu từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú để cho bọn họ ở trong hắc ám chiếm hết ưu thế. Song theo lấy đế quốc cương vực mở rộng, nội bộ đế quốc vốn là nghiêm trọng chủng tộc vấn đề cũng bắt đầu lan tràn đến đánh đâu thắng đó quân đội đế quốc. Quỷ hút máu các quý tộc bắt đầu dần dần rời khỏi cơ tầng sĩ quan hàng ngũ, đến hiện tại cơ tầng sĩ quan trong cũng chỉ có doanh trưởng cái này cấp một mới có thể nhìn thấy một điểm huyết tộc thân ảnh. Nếu không phải là đế quốc luật pháp ở cái kia bày biện, khả năng doanh trưởng cũng không có quý tộc nguyện ý đi đảm nhiệm. Cùng với tương đối, khi đám quý tộc thánh huyết bắt đầu ở sĩ quan cao cấp trong hàng ngũ tụ tập thời điểm, nhân loại sĩ quan cao cấp nhân thể chắc chắn sẽ biến ít. Doanh trưởng cái này một cấp bậc hiện tại đã là quý tộc chỗ có thể đảm nhiệm giới hạn dưới thấp nhất, nhưng cũng dần dần trở thành nhân loại bình thường sĩ quan giới hạn trên. Vì vậy khi quân cách mạng ở buổi tối phát động thời điểm chiến đấu, quân đế quốc ngược lại trở thành thế yếu một phương. Trấn Orlet chiến đấu ở lúc rạng sáng triển khai, quân cách mạng lách qua quân địch ở chân núi bố trí phòng tuyến, từ mặt phía bắc phát động tấn công. Mới chế tạo pháo tối ở vòng thứ nhất thế công trong phát huy tác dụng cực lớn. Thể tích nhỏ có thể theo bộ đội nhanh chóng cơ động, cao ném đường đạn hoàn mỹ vòng qua địch nhân bố trí công sự che chắn. Càng trọng yếu chính là pháo cối đạn pháo không có minh hỏa ngoài nổ, ở trong hắc ám căn bản không có cách nào quan trắc nó quý tích đạn đạo. Chờ địch nhân quan trắc bong bóng dâng lên tới sau đó, pháo cối họng pháo ngọn lửa nhỏ đặc tính, cũng khiến nó bị phát hiện tỷ lệ diện rộng hạ thấp. Hơn nữa cho dù bị phát hiện, quân cách mạng pháo binh tiểu đội cũng có thể ở hỏa lực của địch nhân phản kích lại tới trước đó rút khỏi trận địa. Đế quốc dằn vặt mấy chục năm tiểu kích khởi ngòi nổ ở nhập kỳ ỉ chờ kỹ sư nỗ lực xuống, vẹn vẹn chỉ dùng mấy cái tuần lễ thời gian liền giải quyết. Quân cách mạng tại trang bị cấp độ là toàn diện lạc hậu hơn quân đế quốc là không giả, nhưng ở hạng nhẹ hỏa pháo cấp độ quân cách mạng lại là có lấy ưu thế tuyệt đối. Xuống tối pháo thủ nhóm bước lên địch nhân hỏa lực đến gần bắn quân địch trận địa. Cứ việc bởi vì là buổi tối nguyên nhân, ánh mắt lên nghiêm trọng nhận hạn chế, nhưng quân cách mạng trước đó ở bản địa công tác chính trị công việc cũng không phải làm công công. Sư thứ 57 sư trưởng tự nhận là đem bản thân trận địa pháo binh giấu đi rất tốt, nhưng quân cách mạng hiển nhiên càng hiểu hơn bản địa tình huống. Quân đế quốc hỏa lực đánh trả một mực lấy không đến cái gì hiệu quả rất tốt, mà quân cách mạng pháo binh cũng đã đối với bọn họ phía bắc phòng tuyến tạo thành nghiêm trọng phá hư. Liên ở chính diện bộ đội đội vàng ứng đối quân cách mạng hỏa lực đánh kích thời điểm, trấn Orlet phía tây đột nhiên vang lên quân cách mạng xung phong tên tiếng. Các đồng chí, cùng ta xông! Quân có tiểu đội ở chính trị viên dẫn dắt xuống sông vào quân địch trận địa, quân địch cánh trái bộ đội lập tức loạn làm một đoàn. Đi chết đi hỗn đản, xem ta ủy rồng ám tồn lợi hại. Theo lấy một lần này tăng cường quân bị, ý rồng ám bổn đã từ nguyên lai đại đội trưởng thăng chức trở thành doanh trưởng, bất quá bởi vì doanh trưởng biên chế tạm thời bị bỏ nguyên nhân lại biến thành chi đội trưởng. Cứ việc chức vụ là đi lên, nhưng hắn y nguyên thích mang lấy bộ đội xông lên phía trước nhất. Bổn một cái xoay người nhảy vào công sự che chắn, nâng lấy súng trường cùng một tên quân đế quốc bốn mắt nhìn nhau. Chỉ có đột nhiên xuất hiện gặp mặt đem đối phương làm ngộng, chính bổn cũng ngộng. Hai bên đối với mắt thấy trong chốc lát, mới kêu sợ hãi lấy phản ứng qua tới. Giết! Quân đế quốc còn ở sờ lấy cò súng, ma hộc cũng đã đem lưỡi lê đâm hướng lồng ngực của hắn. Giải quyết tên địch nhân thứ nhất còn không tính, đã tiến vào trạng thái chiến đấu tổn vững vàng giống như một người khác. Hắn càng đánh càng hăng ở đến tiếp sau quân đội bạn đuổi tới trước đó, cũng đã hóp lưng lại như mèo thuận theo công sự che chắn chạy ra ngoài. Trên đường đi bọn dùng lưới lê đâm chết hai tên địch nhân, khoảng cách gần nổ súng bắn chết ba cái. Chờ hắn một đường chạy chậm lấy bị đến tiếp sau bộ đội đuổi kịp thời điểm, toàn bộ quân địch cánh trái trận tuyến cũng đã bị hắn xé mở một cái lỗ hổng. Sư trưởng, địch nhân đã đột phá chúng ta cánh trái phòng tuyến, hiện tại đang hướng số một trận địa pháo binh tiến lên. Cái gì gọi là tiền tuyến bộ đội làm sao liền loại chuyện này đều không làm rõ được. Sư 57 sư trưởng hiện tại rất là nổi nóng, nhưng truyền lệnh quan cũng rất là bất đắc dĩ. Tướng quân chúng ta ở thành trấn phía tây vốn là liền không có thả quá nhiều phòng giữ lực lượng, địch nhân tập kích lại làm đến quá mức đột nhiên, tiền tuyến căn bản chịu không được a. Truyền lệnh quan mà nói khiến sư 57 sư trưởng rất là không nói gì, hắn thở phì phò đứng tại nguyên chỗ trầm mặc một hồi, quân địch trôi động tác này ở hắn nhìn tới quả thực liền là ở làm cản rỡ. Trên thế giới này nào có loại này vô lại đấu pháp? Hắn nghĩ không thông trước mắt đám này địch nhân vì cái gì muốn chủ động tìm chết, hơn nữa còn là tốn công mà không có kết quả loại kia. Hắn đích xác không có ở trấn nọ dẹt phòng tuyến phía tây bố trí quá nhiều lực lượng phòng vệ, nhưng đó là bởi vì nơi này khoảng cách không xa liền là lữ thứ hai xây dựng tầng thứ hai phòng tuyến. Báo tin lữ thứ hai, để cho bọn họ phái điểm bộ đội qua tới đem đợt này địch nhân cho ấn chết ở thị trấn phía tây. Nhưng sư trưởng, lữ thứ nhất bọn họ báo cáo quân địch tựa hồ ở trong núi có điều động bộ đội dấu vết, nếu như chúng ta rút khỏi quá nhiều phòng giữ lực lượng, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến phòng tuyến vững chắc. Cái này không có vấn đề, địch nhân dù nói thế nào cũng bất quá là một đám phản quân mà thôi, bọn họ nhân số nhiều nhưng căn bản không có cách nào phá tan chúng ta kiên cố phòng tuyến. Sư 57 sư trưởng đối với bộ đội phòng ngự 10 điểm tự tin, hắn hiện tại cảm giác bản thân nơi này gặp phải rất có khả năng chỉ là quân địch đánh nghi binh mà thôi. Mục đích của bọn họ hẳn là nhiễu loạn bản thân bố trí, sau đó bức bách tiền tuyến lữ thứ nhất cùng lữ thứ hai trở về thủ. Chờ tiền tuyến bộ đội bị điều động sau đó, địch nhân đại khái liền sẽ từ giữa sơn cốc giết ra đột phá quân đế quốc trận hình. Có thể nói sư thứ 57 sư trưởng cũng là có hảo hảo nghiên tập qua liên quan tới quân cách mạng tư liệu, hắn hết sức rõ ràng quân cách mạng 10 điểm am hiểu truy kích chiến cùng tập kích chiến. Vì cái này hắn đặc biệt căn dặn lữ thứ hai lữ trưởng, chỉ để cho đối phương phái hai cái doanh qua tới, tận lực đừng đi phá hư đã có phòng tuyến, đồng thời cũng đúng lúc đó nhắc nhở lữ thứ nhất bên kia phải chú ý trên núi tập kích. Có thể nói nếu như đối mặt chính là phổ thông phản quân đội du kích, sư thứ 57 sư trưởng bố trí là 10 điểm hoàn mỹ. Nhưng đáng tiếc, hắn đối mặt quân cách mạng cũng không phải một cái đơn giản đối thủ. Liên ở trấn nọ dẹt phía tây phòng tuyến bị quân cách mạng đột phá một cái lỗ hổng sau đó, đã đi vào quân cách mạng cũng không có bốn phía đi tìm kiếm quân địch pháo binh doanh địa, mà là thay đổi phương hướng hướng lấy từ phía sau tập kích lỗ hổng hai bên địch nhân. Lúc này đầu này trên chiến tuyến quân đế quốc đối mặt lấy quân cách mạng tiền hậu giáp kích thế công, cũng không có lập tức tan vỡ rơi, ngược lại là tại chỗ giữ vững lấy đồng thời hướng phía sau xin hỏa lực chi viện. Rất nhanh quân địch hỏa lực liền tinh chuẩn bao phủ đạo này lỗ hổng, cho đang thông qua quân cách mạng tiểu đội tạo thành trọng đại thương vong. Nhưng đối ứng với nhau, vì phòng ngừa ngộ thương người một nhà, quân địch pháo binh không dám hướng trận tuyến hai bên khai hỏa. Cái này khiến trận tuyến lên quân đế quốc các binh sĩ 10 điểm sốt ruột, hắn gầm thét lây trong bản thông tin nói: "Chi viện, chi viện, chúng ta nhanh chịu không được, tùy tiện cái gì người đều được. Chúng ta đã ngăn chặn địch nhân, thỉnh cầu tổng bộ lập tức phái ra chi viện." Trấn Orlet phía tây quân đế quốc đang không ngừng mà thúc giục lấy, nhưng phía trên lại chậm chạp không có cấp cho trả lời. Mãi đến bọn họ chiến tuyến đã lung lay sắp đổ thời điểm, mới có cái âm thanh lo lắng nói: "Thông cáo phía tây phòng tuyến bộ đội, mời các ngươi lập tức chọn cơ rút lui." Lặp lại một lần nữa: "Mời các ngươi lập tức chọn cơ rút lui." "Con mẹ nó ngươi, lão tử nếu có thể rút khỏi đi còn cần đến gọi các ngươi sao?" Đối mặt các binh sĩ phẫn nộ, bàn thông tin bên kia trầm mặc, qua một hồi lâu mới đổi một cái người qua tới giải thích: "Quân địch ở mặt phía bắc phát động quy mô lớn thế công, các ngươi nơi này bản thân nhìn lấy làm a." Chương 394, họ dẹt phía bắc phòng tuyến tan vỡ. Chương 394, họ dẹt phía bắc phòng tuyến tan vỡ. Quay về viện trợ. Quay về viện trợ. "Đem tất cả bộ đội đều cho ta điều về tới." "Nhưng là sư trưởng, như vậy mà nói phía tây cửa hải cái kia địch nhân, đừng quản cái gì cửa hải cùng đồi núi, đem thứ nhất, lữ thứ hai đều cho ta điều về tới, đem nơi này địch nhân đều cho ta bao vây lại." Nói sư thứ 57 sư trưởng đối với quân cách mạng tập kích 10 điểm phẫn nộ, quân địch mỗi một lần đều ở ngoài ý liệu của hắn địa phương phát động tập kích, đợt thứ nhất thế công vậy mà xuyên qua chúng ta cùng lữ thứ hai cái ở nơi, bọn họ chẳng lẽ liền không sợ bị vây quanh sao? Còn có chính diện mạnh như vậy hỏa lực, bọn họ vì cái gì muốn xung phong? Sư 57 sư trưởng cảm giác bản thân sắp điên đồng dạng, địch nhân mỗi một cái chiến thuật đều khiến ở hắn nhìn tới đều là ở tự tìm đường chết. Nhưng khiến người không thể tưởng tượng chính là, như vậy kỳ quái chiến thuật vậy mà đưa đến vượt quá dự kiến tác dụng. Nếu như nói cánh trái trận tuyến bị đột phá một cái lỗ hổng đối với chỉnh thể phòng ngự đến nói vẫn tính có thể tiếp thu, như vậy chính diện phòng tuyến bị đột phá đối với đóng giữ ở trấn nọ dẹt sư 57 lữ thứ 3 đến nói tuyệt đối là thường cân độ cốt. Bình thường đến nói đối với một cái đã có trận địa phát động xung phong là một kiện phi thường không sáng suốt sự tình, đặc biệt là có lấy nhiều cái lưới hỏa lực giao nhau hiểm hộ dưới tình huống. Đối với như vậy trận địa, nếu như lựa chọn dùng bộ binh tụ quần quy mô lớn ngạnh sông nhất định sẽ gặp 10 điểm nghiêm trọng tổn thất. Bất luận cái nào bình thường sĩ quan đều sẽ không ở đối phương đã nhấc lên súng máy trận địa sau đó phát động tấn công. Song lần nghĩ lại không cho là như vậy, hắn từ trước đến nay tuân theo một cái thái độ, đó chính là muốn từ địch nhân nghĩ không ra địa phương phát động tấn công. Cái gì gọi là không tưởng được địa phương? Địch nhân không cho rằng chúng ta sẽ từ chính diện tấn công, vậy chúng ta liền nên từ chính diện đục xuyên bọn họ trận tuyến. Lần nghĩ nhìn lấy đã tan vỡ quân địch trận tuyến tự tin cười một tiếng. Liên ở vừa rồi quân cách mạng đầu tiên là dùng súng máy hạng nặng với tư cách mồi nhử dẫn dụ quân địch súng máy khai hỏa lẫn nhau áp chế. Tiếp lấy mới chuyển di xong pháo cối tổ lập tức khóa chặt quân địch súng máy trận địa. Hỏa lực bao phủ sau đó quân cách mạng tiểu đội liền dựa theo 3-3 chế trận hình phát động xung phong. Trước kia bộ binh xung phong đều là dựa theo hệ thống phòng thủ tầm gần phạ lạn loại hình, liên tục sóng lần phương thức tiến hành. Nhưng quân cách mạng lại không đồng dạng, 3-3 chế trận hình từ trên bầu trời của chiến trường tới xem 10 điểm thưa thớt, xung phong sóng lần nối liền không liên tục. Vừa mới bị hỏa pháo áp chế tiền tuyến súng máy hạng nặng trận địa quân đế quốc căn bản không có cách nào ứng đối như vậy xung phong. Súng trường hỏa lực không đủ dày đặc, căn bản không có cách nào ứng đối thưa thớt trận hình. Không liên tục tấn công, cũng khiến địch nhân khó thích ứng lộn xộn tiết tấu tấn công. Quân cách mạng tiểu đội một khi đột nhập quân đế quốc phòng tuyến nội bộ liền có thể khiến phụ cận quân đế quốc sinh ra hỗn loạn. Trận giáp La Cả là quân đế quốc rõ ràng nhất được điểm. Một lần này lần ý bọn họ đã xác định, mặc kệ là bản thổ vẫn là thuộc địa quân đế quốc ở phương diện này đều không có gì khác biệt. Theo lấy xung phong tên vang lên, quân cách mạng quân tiên phong đã toàn bộ đột nhập đến quân đế quốc ở trấn Ozet cánh bắc đạo thứ nhất phòng tuyến. Ở trong hỗn chiến quân cách mạng đạt được ưu thế cực lớn. Khi bộ đội bị chia làm khối nhỏ sau đó, quân cách mạng có thể hữu hiệu xây dựng lên hệ thống chỉ huy, quân đế quốc không thể. Quân cách mạng có thể ở bị đánh tan dưới tình huống lại lần nữa tổ chức lên tới, quân đế quốc không thể. Quân cách mạng có thể ở cục diện thế yếu tuyệt đối xuống hy sinh bản thân sáng tạo ưu thế, quân đế quốc không thể. Quân đế quốc duy nhất có thể liền là ỷ vào đế quốc nội tình ưu thế đi khi dễ trang bị cùng hỏa lực đều không bằng người của bọn họ. Quả thật quân cách mạng hiện tại trang bị cùng hỏa lực đều không bằng đối diện quân đế quốc, nhưng quân cách mạng ưu tú chiến thuật lại chủ đạo quyền chủ động của chiến trường. Quân cách mạng các cấp chỉ huy không sợ tinh thần hy sinh lại cam đoan chiến thuật hoàn mỹ chấp hành. Quân địch đạo thứ nhất phòng tuyến tan vỡ chỉ là vừa mới bắt đầu. Quân đế quốc tan vỡ từ bỏ trận địa chuẩn bị trốn hướng phía sau đạo thứ hai phòng tuyến, nhưng rất đáng tiếc quân cách mạng tốc độ nhanh hơn bọn hắn. Lợi dụng cao tổ chức độ ưu thế, quân cách mạng tiểu đội ở chiến đấu mới vừa thời điểm kết thúc liền có thể lại lần nữa tổ chức lên đội ngũ tới. Còn duy trì lấy biên chế đội ngũ lập tức liền có thể hấp thu chung quanh tẩu tán chiến sĩ. Dù cho không có biên chế, mấy cái chiến sĩ tập hợp lại cùng nhau cũng có thể tạo thành lâm thời chiến đấu tiểu tổ. Ở trước khi chiến đấu mình IE liền mang lấy công tác chính trị công việc các đồng chí ở toàn quân trên dưới không tách ra triển công tác tư tưởng đại hội cùng chiến đấu động viên đại hội. Trước kia quân đế quốc các sĩ quan ở chế định xong kế hoạch tác chiến sau đó đều sẽ nghĩ biện pháp che giấu, sợ bị người cho tiết lộ ra ngoài. Nhưng lần IE không đồng dạng, hắn một mực tin tưởng vững chắc nhất định phải đem tất cả lời nói cùng chiến sĩ giảng minh bạch, đem đạo lý cùng bọn họ nói rõ. Cứ như vậy bọn họ mới có thể lý giải lần chiến đấu này chiến thuật mục tiêu, chiến lược mục đích là cái gì, mới có thể lý giải bản thân vì cái gì mà chiến. Quân đế quốc tình nguyện tin tưởng một cái trước đó chế định tốt hoàn mỹ kế hoạch, cũng không dám tin tưởng thủ hạ binh sĩ. Nhưng lần IE hắn không chỉ tin tưởng quân cách mạng các cấp chỉ huy nhóm, đồng dạng cũng tin chắc lấy bọn họ nhất định so với bản thân càng thêm rõ ràng chiến trường tình huống cụ thể. Xét đến cùng, chỉ có nhân tài là quyết định chiến tranh nhân tố chủ yếu. Lại tiên tiến vũ khí trang bị cũng cần người đi sử dụng. Quân đế quốc sư thứ 57 ở phát hiện đầu thứ nhất trận tuyến bị đột phá thời điểm, liền phái ra trên tay bộ đội cơ giáp. Nhưng những thứ này mới vừa thêm nhiệt tốt nổi hơi cơ giáp còn không có đi đến tiền tuyến thời điểm, đầu thứ hai trận tuyến cũng đã bị đột phá. Quân cách mạng tiểu đội kề sát lấy quân đế quốc bại binh cùng một chỗ đi đến đầu thứ hai phòng tuyến lên. Vừa mới tiếp thu bại binh quân đế quốc vốn là bởi vì hỗn loạn mà dẫn đến tổ chức độ hạ xuống, làm sao có thể đối mặt quân cách mạng gián mặt tập kích. Phía đông cùng mặt phía nam trận tuyến không cần quản, đều cho ta đem bộ đội đè đi lên, trận địa pháo binh hướng họ dẹt mặt phía nam chuyển đi. Lại thúc giục một thoáng lữ thứ hai lữ trưởng, khiến hắn đem một đoàn phái qua tới. Được rồi, khiến hắn phái hai cái đoàn đến đây đi. Chiến đấu thời điểm vừa mới bắt đầu sư thứ 57 sư trưởng tính tình còn có chút hòa bạo, nhưng cục diện đã thối nát đến hiện tại như vậy sau đó ngược lại là bình tĩnh. Quân cách mạng thần kỳ chiến thuật đã đem hắn đánh tới không còn cách nào khác, tiền tuyến bộ đội bại lên tới so hắn trước kia gặp đến phản quân đều muốn nhanh. Cứ việc những cái kia lưu ở trên trận địa quân đế quốc vẫn như cũ ở hương ngạnh chống cự, nhưng sư 57 ở họ dẹt mặt phía bắc phòng ngự trận tuyến đã xong đời. Sư 57 sư trưởng lúc này 10 điểm bình tĩnh, hắn đã dự cảm đến mặt phía bắc phòng tuyến không có cứu. Lúc này chuyện quan trọng nhất liền là trên tay cầm quý giá hạng nặng thiết bị cho rời đi. Rốt cuộc ở đế quốc hiện hữu quân sự thể chế trong, tiền tuyến tướng lĩnh trên chiến đấu thất bại còn tình có thể hiểu. Chỉ cần ở sau chiến tranh đệ trình một phần tỉ mỉ tác chiến báo cáo, trình bày ra mặt đối với cái này chủng loại thế cục mới tư tưởng, mới cái nhìn. Liên cực đại giảm bất phía trên trừng phạt, nếu như báo cáo hàm kim lượng rất cao không chừng còn có thể nhân họa đắc phúc. Cũng tỉ như tướng quân mà Asen cũng là bởi vì nguyên nhân này từ thiếu tướng thăng làm trung tướng. Mà trái lại, nếu như một cái tướng quân ở trong chiến đấu vứt bỏ lượng lớn vũ khí trang bị, như vậy trừ phi ngươi tự móc tiền túi đem bút chướng này cho mình, nếu không lục quân hậu cần tổng bộ các quan văn tuyệt đối sẽ đem ngươi một đuốt đến cùng. Chương 395, họ dẹt chiến dịch kết thúc công việc. Chương 395, họ dẹt chiến dịch kết thúc công việc. Bởi vì quân cách mạng đột phá họ dẹt phòng tuyến phía bắc nguyên nhân, đóng giữ nơi đây sư thứ 57 bắt đầu lựa chọn có lại binh lực cũng từ đứng sau phòng ngự. Cách làm như vậy cố nhiên bảo toàn mấu chốt nhất pháo binh bộ đội cùng bộ đội cơ giáp, nhưng đồng dạng cũng khiến tiền tuyến còn ở phòng thủ một phần nhỏ bộ binh xa vào quân cách mạng vây quanh. Hơn nữa theo lấy quân đế quốc bắt đầu từ mặt phía bắc chiến tuyến rút lui, thị trấn phía tây nguyên bản còn ở đau khổ chống đỡ phòng tuyến cũng bắt đầu sụp đổ lên tới. Nơi này quân đế quốc là trước hết nhất bị đột phá trận tuyến, nhưng cũng là chống cự tối vi ngoan cường. Cho dù là ở chính diện bộ đội đã hoàn toàn tan vỡ dưới tình huống, bọn họ vẫn như cũ ở nỗ lực duy trì lấy trận tuyến, đồng thời còn một dạo đánh gãy quân cách mạng ở chỗ này tấn công, lại lần nữa đoạt về bị quân cách mạng đột phá trận địa. Cứ việc bởi vì nơi này là sư 57 lữ thứ 3 cùng lữ thứ 2 chỗ giao giới kết hợp bộ, quân cách mạng ở nơi này cũng không có bố trí quá nhiều binh lực, nhưng vẫn như cũ không thể che giấu bộ phận này quân đế quốc chiến tích. Ở vòng thứ nhất giao chiến trong quá trình, bọn họ là duy nhất một chi đánh ra chiến tích đồng thời nghiêm trọng trở ngại đến quân cách mạng bộ đội. Nhưng đáng tiếc, theo lấy sư 57 sư bộ mệnh lệnh rút lui truyền đạt, nơi đây quân đế quốc đã bị trên thực chất từ bỏ. Các binh sĩ sĩ khí trên diện rộng hạ xuống, nguyên bản còn có thể chống đỡ thêm càng lâu phòng tuyến ở tiến hành một chút đơn giản chống cự sau đó liền nhanh chóng tan vỡ. Lượng lớn quân đế quốc ở tự biết cứu viện vô vọng sau đó lựa chọn hướng quân cách mạng đầu hàng. Song quân cách mạng bên này cũng không có thời gian đi tù binh tiếp thu bọn họ, ở xác định chung quanh đây quân đế quốc đã không có ý chí chống cự sau đó liền thu được vũ khí của bọn họ, sau đó khiến chính bọn họ hướng về phương hướng ngược nhau rút lui. Đương nhiên trên mặt ngoài nói là rút lui, trên thực tế liền là để cho bọn họ hướng về phương hướng tây bắc chạy trốn. Những người này phần lớn không phải là hỉ ruột bản địa, bọn họ chạy đi sau đó xác suất cao sẽ còn lại lần nữa gia nhập quân đế quốc. Nhưng đối với cái vấn đề này quân cách mạng bên này, trên thực tế là một chút cũng không quan tâm. Một chi đã bị đánh bại qua quân đội, hơn nữa quân cách mạng còn không có đối với bọn họ áp dụng cái gì trả thù tính thủ đoạn. Nay bằng với là hạ thấp bọn họ đầu hàng chi phí, sau đó nếu như bọn họ lại lần nữa gặp đến tương đồng tình huống, nó ý chí chống cự chắc chắn sẽ không lại giống hiện tại như vậy kiên định. Nếu không phải là lần này, lần ý em bọn họ phải bận rộn lấy chiến lược chuyển di, một đợt này địch nhân đều hẳn là tù binh qua tới. Chờ bọn họ thể nghiệm một thanh quân cách mạng ưu đãi tù binh chính sách sau đó, cam đoan mỗi một người bọn họ đều có thể hôn thành tiêu chuẩn lính dày dạn, sau đó ở trên chiến trường toàn bộ đều xuất công không xuất lực. Đế quốc bởi vì nó quan văn chấp chính đặc tính, đối với vũ khí trang bị coi trọng muốn xa xa lớn hơn binh lính bình thường. Ở lục quân tổng bộ các lao ra nhìn tới, phổ thông đại đầu binh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hao tổn lại bổ sung chính là. Bọn họ đối với quân đội có lấy một loại địa chủ lão tài tâm thái, đem vũ khí trang bị xem như là bản thân tài sản, mà đem nhóm đại đầu binh xem như thành bản thân đứa ở bản thân tài sản là không thể tổn thất, nhưng đứa ở không có lại đổi liền được. Dù sao bản thân cũng là hoa tiền cho bọn họ, không có để cho bọn họ đổi thưởng tiền cũng đã không phụ lòng đế quốc lương tâm. Cho dù là bản thổ quân đội tinh nhuệ cũng vô pháp tránh cái này một hệ thống lên tệ nạn, chỉ có trực tiếp tiếp thu hoàng thất quản hạt, biên chế cùng trang bị mua sắm toàn bộ đều độc lập hoàng gia cận vệ quân cùng công quốc quân đội riêng sẽ hơi tốt hơn một ít. Quân đội như vậy thủy chung là số ít, đại bộ phận quân đế quốc vẫn như cũ duy trì lấy như vậy một loại vi diệu đặc tính. Quân đế quốc không phải là thiếu hụt huấn luyện, trái lại bọn họ huấn luyện mức độ xưa nay không thấp, cũng không thiếu quyết ý chí tác chiến, trái lại bọn họ so đại đa số phản quân đều muốn ương ngạnh. Lại càng không cần phải nói bọn họ ở vũ khí trên trang bị đã so bất cứ địch nhân nào đều muốn tiến tiến, bọn họ hỏa lực là bất luận cái gì quân địch đều không cách nào so sánh. Cho dù như vậy quân đế quốc những thứ này ưu thế cũng rất khó phát huy được đi ra, muốn khiến quân đế quốc nhặt lại năm đó loại kia dám đánh dám liều, không sợ thương vong khí thế, liền nhất định phải từ lên bắt đầu cải cách hiện hữu quân đế quốc sự tình chế độ. Nhưng cái này căn bản là không có khả năng. Đây là đế quốc trên chế độ vấn đề, nhưng tuyệt không phải riêng là chế độ vấn đề, đây là vì duy trì một cái toàn cầu tính không đại nhất thống chính quyền chỗ làm ra tất yếu hy sinh. Theo lấy quân đế quốc sự tình bản đồ mở rộng, vì để tránh cho năm đó cổ đế quốc tan vỡ cục diện, đế quốc hoàng đế ạ lạ dịch đổi mới tính trích dẫn vùng viện đông bên kia chế độ. Ở nội bộ đế quốc bắt đầu lượng lớn bắt đầu sử dụng quan văn. Vị này quỷ hút máu chủng tộc trong lịch sử thông minh nhất, nhất khai sáng đế vương căn cứ đế quốc thực tế tình huống làm ra mang tính sáng tạo cải tiến, hắn không có hoàn toàn khiến quan văn đi quản lý quân đội, mà là khiến quan văn đi chế hành quân đội. Cụ thể một chút nói liền là nội bộ quân đội lên trước, sĩ quan bổ nhiệm, bộ đội huấn luyện cùng kế hoạch tác chiến chế định vẫn như cũng là do võ quan bên kia phụ trách, nhưng như là bộ đội tài chính, vũ khí nghiên cứu phát minh, trang bị mua sắm cùng hậu cần điều phối chờ công việc toàn bộ đều giao cho đặc thù quân sự tập đoàn quan văn. Tập đoàn võ quan thông qua chiến tích cùng công văn tới xây dựng lên trước hệ thống, mà quân sự quan văn bên này thì là thông qua chế độ cùng chiến tích tới xác định hệ thống cấp bậc. Hai cái tập đoàn lợi ích nội bộ logic bất đồng, bên ngoài lợi ích cũng bất đồng, nội sinh động lực thậm chí còn là xung đột lẫn nhau. Cứ như vậy đế quốc thánh huyết đã có thể duy trì một chi to lớn quân đội, nhưng lại có thể tránh khỏi quân đội bành trướng sau đó can thiệp chính trị. Quân sự tập đoàn quan văn trời sinh liền phải cùng tập đoàn võ quan đi tranh quyền đoạt lợi, nhưng là từ trên tay bọn họ quyền lợi phân lượng tới xem đâu, bọn họ lại là tự nhiên yếu thế một phương. Từ lâu dài góc độ tới xem, bọn họ thế tất sẽ ở cùng tập đoàn võ quan đấu tranh xa suốt bại. Song đây mới là hoàng đế ạ lạ dịch cao minh địa phương. Hắn thiết kế quân sự tập đoàn quan văn ở chính trị trên kết cấu cùng đế quốc quan liêu hệ thống chiều cao phù hợp. Vậy liền có nghĩa là bọn họ tùy thời có thể tiếp thu đến tới từ đế quốc tập đoàn quan văn chi viện. Trong đế quốc chính bộ cùng đế quốc bộ tài chính liền là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, bọn họ tự nhiên liền sẽ có một tầng gián tiếp ô dù. Đến lúc đó chỉ cần đế quốc hoàng thất ở giữa điều hòa, võ quan cùng quan văn thế lực đấu tranh liền rất dễ dàng đạt được cân bằng. Cụ thể biểu hiện là, đế quốc từ khi chinh phục hỉ ruột khống chế hai mảnh đại lục đến nay, các loại khởi nghĩa cùng bạo động tầng tầng lớp lớp, nhưng quân sự chính biến lại một lần đều chưa từng có. Quan văn chế hành quân đội chính sách giao cho đế quốc siêu cường chính trị tính ổn định. Đế quốc chính đàn ổn định cùng bị hút máu trường thọ chủng tộc đặc tính lại giao cho đế quốc cực mạnh sức chịu đựng, khiến đế quốc có thể thông qua quanh năm suốt tháng chiến tranh đi không ngừng mà làm hao mòn rơi đối thủ. Cho nên đế quốc từ trước đến nay còn không sợ thất bại, bởi vì bọn họ có thể dùng từng cái thất bại đi trồng chất lên sau cùng một tràng kia mang tính then chốt thắng lợi. Liên giống với năm đó vùng Viễn Đông chiến dịch đồng dạng, vùng Viễn Đông lớn Ngu Vương Triệu là đế quốc gặp qua khó chơi nhất đối thủ, đế quốc chỉnh hợp trừ vùng Viễn Đông bên ngoài tất cả địa khu nhưng vẫn như cũ khó mà chinh phục vùng Viễn Đông mảnh này cổ lao thổ địa, lớn Ngu Vương Triệu cuối cùng là thua ở thiên mệnh cùng người một nhà nội đấu phía trên. Cho nên đối với quân cách mạng ở trấn Lọt Dẹt ngắn ngủi thắng lợi, mặc kệ là sư thứ 57 sư trưởng vẫn là ở phía sau mới vừa đạt được tình huống vương tử cả sẽ bở đều biểu hiện trấn định. Bọn họ không có vấn đề quân cách mạng trận này thắng nhỏ, mãi đến quân cách mạng toàn thể chuyển di đến rừng rậm đột rộ tin tức bị chứng thực sau mới để cho bọn họ hơi coi trọng. Chương 396, một cái đối thủ, hai trận đánh bạc. Chương 396, một cái đối thủ, hai trận đánh bạc. Ngươi là nói địch nhân đang đánh băng các ngươi sư 57 hai đầu chiến tuyến sau đó, không có tiếp tục truy kích, ngược lại là toàn thể rút lui đến rừng rậm đột rộ bên trong. Thời gian đi tới cùng ngày sáng sớm, vương tử cả sẽ bờ ở thu đến sư 57 sư trưởng thông tin sau đó một mặt nghi hoặc lẩm bẩm lấy, các ngươi sư 57 tổn thất như thế nào? Quân địch đại khái có nhiều ít nhân số rõ ràng sao? Đối mặt vương tử cái vấn đề thứ nhất, sư thứ 57 sư trưởng rất thành thật trả lời. Ở lần này gặp phải chiến trong, bọn họ sư thứ 57 tổng cộng thương vong 372 người, nhưng người mất tích đếm lại đạt đến 531 người. Hiện tại chiến đấu mới vừa kết thúc, bọn họ còn ở tận lực thu thập đã thất lạc bộ đội. Trên tổng thể đến nói quân đế quốc lần này tổn thất cũng không tính lớn, quý trọng pháo binh cùng cơ giáp đều bảo tồn hoàn hảo, sĩ quan cao cấp cũng không có một cái tử trận. Mặc dù bộ binh trang bị chiến tổn số lượng cao một chút, nhưng cũng còn ở có thể tiếp thu phạm vi bên trong. Ở trên cái vấn đề này, sư thứ 57 sư trưởng trả lời khiến Vương Tử Cạ Sẻ Bở vẫn tính hài lòng. Tổn thất những bộ binh kia ở hắn nhìn lên đều là có cũng được mà không có cũng không sao đổ bật. Chỉ cần trọng yếu quân giới không có mất, sư 57 sức chiến đấu vẫn như cũ có thể đạt được cam đoan, như vậy hắn tự nhiên cũng không cần thiết đối với sư 57 sư trưởng quá trách móc nặng nề. Rốt cuộc hắn thế nhưng là cái khai sáng người, một cái không có cách nào tha thứ bộ hạ thất bại vương tử là không có cách nào kiếm đến đất phong cùng danh hiệu. Hắn không ngại trận đầu giao phong thất bại. Chỉ là căn dặn sư thứ 57 sư trưởng trở về sau hảo hảo nghiên tập lần này thất bại, sau đó tổng kết ra hữu dụng thủ đoạn ứng đối. Nhưng hắn vấn đề thứ hai lại khiến sư 57 sư trưởng phản khó. Cái gì? Ngươi là nói không quá rõ ràng quân địch đến cùng có bao nhiêu người? Bọn họ đến cùng có nhiều ít bộ đội ngươi vậy mà không biết? Vương Tử Cạ Sẻ Bở ngữ khí mang lấy một ít nội ý, mà sư 57 sư trưởng lại hết sức bị khuất. Cái vấn đề này không phải là hắn không muốn biết, mà là hắn không có cách nào biết. Nhà ai đánh trận đánh một nửa liền đem bộ đội cho lui. Náo nửa ngày bọn họ không phải là tới đánh trận địa, mà là tới mượn đường. Ngươi nói quân cách mạng từ họ đẹp phía đông địa phương đường vòng tiến về rừng rậm đục rộ liền thôi, nhưng bọn họ cần phải làm ra một bộ muốn chiến lược quyết chiến trạng thái. Một hơi thở đem sư 57 ở trấn họ dệt phòng tuyến phá hủy thất thất bát bát, nhưng là chính đang sư 57 đã triệu tập bộ đội chuẩn bị trở về tới đánh quyết chiến thời điểm, đám người này vậy mà chạy đâu? Sư thứ 57 sư trưởng toàn bộ hành trình đều là dựa theo muốn cùng đối phương đánh quyết chiến trạng thái đi chỉ huy điều phái bộ đội, chỗ nào có thể nghĩ đến mục đích của đối phương vậy mà là mượn đường quanh co. Sư 57 sư trưởng khóc lóc kể lệ nguyên nhân này, hắn nếu là biết đối phương là mượn đường, khẳng định sẽ ở trấn họ dệt phía đông khu vực bố trí đủ nhiều cảnh giới tiếu. Đến lúc đó đừng nói quân địch nhân số, liền ngay cả bọn họ bộ đội cấu thành đều có thể hiểu rõ rõ ràng. Khi nghe đến tình huống cụ thể sau đó, Vương Tử Cạ Sẻ Bở trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp. Một phương diện hắn có chút đồng tình sư 57 sư trưởng, rốt cuộc nếu là bản thân gặp đến loại này kỳ quái tình huống, đồng dạng cũng sẽ giống như hắn luôn uống. Nhưng một phương diện khác đâu, hắn cũng biết sư 57 sư trưởng trong lời nói nhất định có lấy lừa gạt thành phần ở hắn hiện tại duy nhất có một ít mê hoặc là, vị sư trưởng này đến cùng lừa gạt những thứ nào, cùng cố này tự xưng quân cách mạng địch nhân đến cùng muốn làm gì. T. Được rồi, chính ngươi đệ trình một phần báo cáo đi lục quân tổng bộ bên kia lanh phạt ta, chuyện này liền tính quá khứ. Vương Tử Cạ Sẻ Bở mà nói khiến sư 57 sư trưởng như chút được gánh nặng, nhưng Vương Tử cũng không chuẩn bị khiến hắn nhàn rỗi. Hắn một phương diện căn dặn sư 57 tiếp tục phối hợp với sư thứ 54 trọng điểm phòng ngự dãy núi Đi Nạ Sủ Tịt phương hướng địch nhân, một phương diện khác cũng thúc giục lấy ở Mị Kỳ phụ cận sư thứ 58 đem bộ đội hướng tây di động. Hắn mệnh lệnh sư 58 ở rừng rậm đục rổ phía đông cùng bình nguyên giao tiếp khu vực triển khai, phong tỏa quân địch khả năng chạy trốn phương hướng. Đồng thời cũng mệnh lệnh ở vỏ gỗ giạt sư thứ 54 phái ra đội tiền trạm đi dãy núi Đi Nạ Sủ Tịt điều tra, làm rõ ràng địch nhân là không còn ở bên kia lưu giữ lại ẩn nút bộ đội. Nếu như không có sư thứ 54 liền thay đổi phòng ngự phương hướng, men theo phía đông bình nguyên cùng vùng núi giao tiếp khu vực xây dựng phòng tuyến dùng ngăn cản quân cách mạng hướng tây chạy trốn khả năng. Mà sư 57 cũng cần quay về viện trợ phía đông phòng tuyến, phối hợp với sư 58 hoàn thành đối với rừng rậm đục rổ toàn bộ mặt bao vây. Lại khiến 55 cùng 56 sư gia tốc xây dựng thông hướng vỏ gỗ giặt đường sắt, để cho bọn họ điều động nhất định binh lực hướng đông di động, đi khống chế lưu nhật nạp khu vực. Ở đường dây xe lửa quán thông sau đó quay về viện trợ cả Mạn Nhĩ Ác. Sau cùng báo tin sư thứ 59 cùng ta đội thân vệ, chuẩn bị tiến về cả Mạn Nhĩ Ác, khiến sư 59 sư trưởng phái một số người đi dãy núi sở vợ giờ bên trong đường sắt dọc tuyến xây dựng cảnh giới chặn gác. Từ cái này một loạt quân lệnh liền có thể nhìn ra Vương Tử Cạ Sẻ Bở là đoán được quân cách mạng chiến lược phương hướng. Hắn biết quân cách mạng mục đích là dãy núi sở vợ giờ bên trong đường dây xe lửa, đồng thời còn sẽ tính chuẩn bị ở nơi này cùng quân cách mạng tự mình đối kháng. Có lấy xem hình chiến dịch tham khảo, Vương Tử Cạ Sẻ Bở hết sức rõ ràng quân cách mạng am hiểu ở địa hình phức tạp lên tác chiến tình huống. Nhưng hắn cũng không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn chủ động tiến lên liên tiếp. Bởi vì đại lục cũ bản thổ quân đế quốc tinh nhuệ đồng dạng am hiểu ở địa hình phức tạp lên phát động thế công. Đế quốc có lấy cực kỳ phong phú trị an chiến kinh nghiệm. Quân đế quốc các chiến sĩ đã từng ở sa mạc, ở cánh đồng tuyết, ở đồi núi, ở đầm lầy, ở vùng núi, ở rừng mưa cùng đủ loại đội du kích đều giao thủ qua. Đế quốc hậu cần hệ thống đích xác bởi vì quan văn chế hành nguyên nhân có lấy đủ loại tệ nạn, nhưng chúng quy vẫn là sẽ so một nghèo hai trắng đội du kích tốt hơn không ít. Địch nhân lần này trên phương diện chiến thuật 10 điểm đổi mới, khiến Vương Tử Cạ Sẻ Bở đều đối với nó lau mắt mà nhìn. Nhưng đối với chiến lược của bọn hắn quyết đoán, Vương Tử Cạ Sẻ Bở cũng không dám đặt bừa. Ở hắn nhìn tới đối phương chiến lược ý đồ thực sự quá mức rõ ràng, hơn nữa còn là 10 điểm ấu trí. Biết trong chúng ta đường phòng thủ yếu kém, sau đó tập kết trọng binh qua tới tập kích. Không thể không nói, quân địch quan chỉ huy rất có gan khí. Nhưng đáng tiếc bọn họ vẫn là quá gấp, nhanh như vậy liền đem chiến lược ý đồ bại lộ ra tới, khiến ta cảm thấy rất vô vị à. Vương Tử Cạ Sẻ Bở có chút thất vọng nói lấy. Hắn xem qua liên quan tới quân cách mạng tất cả tác chiến báo cáo, ở trong đó một ít chiến thuật chi tiết khiến hắn cảm thấy 10 điểm mới lạ, đối phương chiến lược một mực ở nghiền ép lấy thuộc địa bên này quân đội. Chính là ở nhìn qua những thứ này tác chiến báo cáo sau đó hắn mới đối với nơi này địch nhân sinh ra hứng thú. Vì vậy cũng liền chủ động nâng ra phải gánh vác mặc cho tập đoàn quân thứ nhất tư lệnh tình cầu. Đáng tiếc, như vậy một cái đáng giá tôn kính đối thủ vẫn là bị đế quốc to lớn áp lực bức cho tức giận. Đối phương thao tác quả thực tựa như là ở đánh bạc, bọn họ là muốn đánh cược quân đế quốc bên này răng lợi có đủ hay không cứng rắn, có thể ăn được hay không xuống bộ đội của bọn hắn. Vương tử Cạ Sẽ Bở cũng đang đánh cược, hắn đang đánh cược quân cách mạng thịt có đủ hay không mềm, có thể hay không để cho bọn họ tập đoàn quân thứ nhất một lần ăn no. Chương 397, cấp bậc càng cao chiến đấu. Chương 397, cấp bậc càng cao chiến đấu. Chấn Nọ Dẹt chiến đấu đã kết thúc, quân cách mạng cùng ngày liền thống kê xong xuôi toàn bộ tổn thất. Ở lần này trong chiến đấu quân cách mạng tổng cộng thương vong 721 người. Chỉ từ số lượng thương vong lên xem là quân đế quốc hơn gấp 2. Nhưng tựa như gần IE thường nói đồng dạng, chiến tranh liệu không phải là tiêu diệt nhiều ít địch nhân, mà là tiêu diệt quân địch nhiều ít sinh lực. Ở phương diện này, quân cách mạng đạt được coi như không tệ thành tích. Quân đế quốc sư thứ 57 bởi vì thương vong, mất tích, mất đi biên chế, mất đi vũ khí tạo thành nhân viên chiến đấu số người còn thiếu đã vượt qua 2000 người. Quân cách mạng giai đoạn thứ nhất cơ bản chiến lược đã hoàn thành. Bộ đội chủ lực đã chuyển di đến rừng rậm đục rô nội bộ, đang hướng lấy dãy núi sở vở dở thẳng tiến. Chiến lược đối kháng có đôi khi tựa như là hai cá nhân đang đánh bài đồng dạng, người áp một lá bài ta liền cùng một lá bài. Chờ thời gian thành thục, hai bên liền phải trên tay cầm bài đều áp ra ngoài. Gần IE ở bộ đội thời điểm nghỉ ngơi, chủ động dẫn đầu thảo luận lên sau đó chiến lược quy hoạch. Cho nên nói đối với chiến lược quyết chiến, rất nhiều người đều nói là đang đánh cược, nhưng ta rất không thích cược chữ này. Chúng ta hiện tại cũng tuyệt không nên đi cược. Quân cách mạng vừa mới hoàn thành chiến lược chuyển di, gần IE lần này đem vỏ gỗ giặt phương hướng quân cách mạng toàn bộ đều mang qua tới. Quân cách mạng dùng nguyên bản 105, 106 lượng cái đoàn làm cơ sở mở rộng thành hai cái tung đội. Mỗi cái tung đội trực thuộc 8 cái chi đội, mỗi cái chi đội phía dưới có 2 cái đoàn, bình quân mỗi cái đoàn đại khái 2000 đến 2200 người trái phải. Mỗi cái đoàn ở trước khi chiến đấu còn căn cứ gần IE chỉ thị phân chia ra hai bộ chỉ huy gánh hát một khi tình huống cho phép, đoàn trưởng cùng chính ủy có thể từng người dẫn dắt hai bộ gánh hát phân liệt thành hai chi biên chế càng nhỏ bộ đội. Vì ứng đối lần này tác chiến ở vùng núi, quân cách mạng từ bỏ trước đây binh sĩ đoàn biên chế, áp dụng càng thêm linh hoạt điều phối phương thức. Hiện tại một cái tung đội từ trên nhân số tới xem, kỳ thật liền tương đương với một cái phổ thông quân đế quốc bộ binh sư, nhưng lại không có trên ý nghĩa truyền thống lữ. Một cái tung đội trực thuộc một cái chi đội ở trên nhân số xen vào đoàn cùng lữ tầm đó. Mặc dù tung đội trực thuộc chi đội số lượng rất nhiều, nhưng chi đội trực thuộc biên tập biên chế đoàn lại chỉ có 2 cái. Cái này khiến quân cách mạng ở bộ phận trên chiến trường bộ đội điều phái sẽ biến đến 10 điểm linh hoạt. Thông thường đến nói các bộ đội tầm đó phối hợp là một kiện hết sức phức tạp sự tình. Thế cục chiến trường thiên biến vạn hóa, tin tức trì hoãn thường xuyên khiến các bộ đội ở giữa thiếu hụt hữu hiệu phối hợp. Thời điểm này lữ cùng lữ tầm đó phối hợp liền cần sư bộ đi điều tiết, đoàn cùng đoàn tầm đó phối hợp liền cần lữ bộ đi điều tiết. Vì vậy vì cái gì sư thông thường sẽ trực thuộc 3 cái lữ, lữ sẽ trực thuộc 3 cái đoàn? Là bởi vì ba con số này em thay sao? Dĩ nhiên không phải là. Còn không phải là bởi vì ba cái hệ thống chỉ huy tầm đó là tốt nhất cân đối. Nhiều cân đối độ khó sẽ kịch liệt tăng lên, ít lại có chút lãng phí. Có thể nói hiện tại quân đế quốc tiêu chuẩn liền là ở không ngừng trong chiến tranh bị ma hợp ra tới tối ưu giải. Song quân cách mạng lần này biên chế thay đổi lại hoàn toàn làm trái những thứ này trải qua chiến hỏa tổng kết ra kinh nghiệm. Đối với cái này lần IE là giải thích như vậy, kinh nghiệm không trọng yếu, vì cái gì muốn an bài như vậy mới là chúng ta hẳn là thảo luận vấn đề. Quân đế quốc sở dĩ sẽ hình thành hiện tại như vậy binh sĩ đoàn biên chế, kỳ thật căn nguyên vẫn là ở bọn họ đối nội bóc lột trên vấn đề. Gần IE giải thích nói, đế quốc bởi vì nó quốc nội to lớn chủng tộc mâu thuẫn, cái này dẫn đến bọn họ ở quân đội xây dựng phía trên một mực thiếu hụt hữu hiệu động viên thủ đoạn. Thuyết phục tục một điểm liền là quân đế quốc không có cách nào giải thích binh sĩ vì sao mà chiến sự tình. Nếu như là phổ thông dân tộc quốc gia hoàn toàn có thể dùng chủ nghĩa dân tộc tự sự đi giải thích cái vấn đề này. Giáo đình có thể dùng tín ngưỡng tôn giáo cùng thu phục đất đai bị mất đi giải thích. Cho dù là đã không thần thánh cũng không khôi phục liên minh cũng có thể dùng đánh ngã quỷ hút máu, giải phóng nhân loại vì khẩu hiệu đi đoàn kết người. Duy chỉ có đế quốc bên này cái gì đều làm không được, chỉ có thể dùng tiền bạc đi mua quân đội trung thành. Như vậy thuê kiểu quân đội nếu muốn nghĩ hình thành sức chiến đấu, đối với chức nghiệp hóa yêu cầu phi thường cao. Đồng thời vì cam đoan quân đế quốc sự tình lên ưu thế, nhất định phải phát triển mạnh vũ khí thiết bị, nhất định phải cam đoan trên kỹ thuật ưu thế. Chúng ta địch nhân mặc kệ là bản thổ tới vẫn là thuộc địa nơi này, đều có một cái bệnh cũ. Đó chính là quá độ ỷ lại cái gọi là tiên tiến vũ khí. Cái vấn đề này liền tập trung thể hiện ở hai cái nút lên, một cái là trọng pháo tập đoàn, một cái là bộ đội cơ giáp. Gần IE dẫn đầu phân tích quân đế quốc tình huống. Quả thật quân đế quốc hai cái này ưu thế, liền hiện tại đến nói quân cách mạng là hoàn toàn không có biện pháp chính diện đương đối. Nhưng đối ứng với nhau quân đế quốc ưu thế tuyệt đối cũng sẽ xây dựng lên bọn họ tuyệt đối thế yếu. Vì duy trì trọng pháo tập đoàn cùng bộ đội cơ giáp năng lực chiến đấu, quân đế quốc một cái sư biên chế 10 điểm mà mạng. Tổng cộng hơn 15.000 người binh lực, trong đó có hơn 4.000 người cũng chỉ là vì pháo binh cùng y phục cơ giáp vụ. Một cái sư trúc pháo binh doanh tổng cộng có 18 cửa hạng nặng pháo giã chiến, mỗi cái pháo giã chiến phối thuộc có 16 tên lính. Trong đó 8 người phụ trách thao tác hỏa pháo, dư lại 8 người toàn bộ đều tại phụ trách đạn dược vận chuyển công việc. Như vậy pháo binh doanh, quân đế quốc mỗi cái sư sẽ phối trí 1 đến 3 cái. Bộ đội cơ giáp không sai biệt lắm cũng là tình trạng này, hơn nữa mỗi đài cơ giáp chỗ cần nhân số so lên hạng nặng pháo giã chiến chỉ sẽ nhiều sẽ không ít. Địch nhân bên kia đối với cơ giáp cùng hỏa pháo có ỷ lại, đây đối với chúng ta đến nói thật ra là chuyện tốt. Đế quốc đem cái này hai cái đồ vật cho làm cái bảo đồng dạng, chúng ta đâu hoàn toàn có thể nhắm chuẩn hai cái đồ vật này đi thu thập bọn họ. Tựa như vừa mới kết thúc cuộc dẹt chiến dịch đồng dạng, chúng ta chỉ cần thể hiện ra có thể uy hiếp bọn họ trọng pháo bộ đội năng lực, địch nhân bản thân liền sẽ bản thân lui về phía sau co lại binh lực. Cứ như vậy chúng ta có phải hay không liền có điều động quân địch bước ngoặt chuyển tiếp đâu? có bước ngoặt chuyển tiếp, có phải hay không là liền có thể đánh vận động chiến cơ hội. Lần IE liên tiếp hai cái vấn đề, trực tiếp điểm thấu sau đó chiến lược quy hoạch. Ở hắn nhìn tới địch nhân nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm quân cách mạng tiến hành chiến lược quyết chiến. Bọn họ cách làm tốt nhất liền là men theo đường sắt dọc tuyến trọng điểm bố phòng, lợi dụng chật hẹp địa hình cùng hỏa lực nặng, có cơ giáp ưu thế tới cùng chúng ta đối kháng. Địch nhân chiến lược ý đồ rất đơn giản, bọn họ sẽ nghĩ tận các loại biện pháp đem chiến đấu cho hạn chế ở từng cái nhỏ bé chiến trường bên trong. Bọn họ muốn làm liền là khiến chúng ta lấy mạng người đi cùng bọn họ liều đạn pháo số lượng. Gần IE nói lấy những lời này thời điểm theo thói quen cơ múa cánh tay, hắn nụ cười tự tin đã tràn đầy trên mặt. Địch nhân dự định rất khôn khéo đâu, nhưng chúng ta không cần thiết đi cùng bọn họ đối với bài. Chúng ta cần phải làm là đem chiến đấu cho kéo đến cấp độ vĩ mô lên tới. Chúng ta muốn đường đường chính chính nói cho bọn họ. Cái này không chỉ là phát sinh ở dãy núi sở vợ giờ chiến đấu, càng hẳn là phát sinh ở toàn bộ vỏ gỗ giạt địa khu chiến đấu. Chương 398, giết một cái chiến thuật hồi mã thương chương 398, giết một cái chiến thuật hồi mã thương thời gian đi tới ngày thứ hai, khi quân đế quốc sư thứ 57 còn ở liếm láp vết thương thời điểm, hai bên vòng thứ hai giao phòng cũng đã bắt đầu. Vương tử cả sẽ bở làm việc quyết đoán, trực tiếp triệu tập cả mạng nhì ác 40 năng lực vận chuyển, toàn bộ dùng tới bộ đội tiếp viện vận chuyển công việc. Hắn tạm thời từ bỏ hậu cần cùng hạng nặng bộ đội, dùng tốc độ nhanh nhất đem bộ binh cho vận đến dãy núi sở vợ giờ bên trong các nơi cửa ải. Chuyến này bộ binh mỗi người mang lấy 3 ngày khẩu phần lương thực cùng 4 cái hộp đạn, hỏa lực chi viện vẹn vẹn có súng máy hạng nặng cùng số ít sơn tháo. Quân đế quốc biết quân cách mạng chiến lược ý đồ, bọn họ sớm chiếm trước đường sắt dọc tuyến các nơi chiến lược yếu điểm. Sau đó bọn họ chờ a chờ, chờ vài ngày liền là không đợi tới quân cách mạng tấn công. Địch nhân rốt cuộc là bảo trì bình thản, vẫn là ở dự mưu lấy cái gì? Vương tử cả xe bờ hiện tại rất là mê hoặc. Chiến lược của hắn bố trí ở thời điểm vừa mới bắt đầu, thật ra là để cho người lo lắng. Ở chỉ huy của hắn điều phái xuống sư thứ 59 bộ binh chiếm trước chiến lược yếu điểm tốc độ nhanh là rất nhanh, nhưng những thứ này bộ đội lực phòng ngự lại nghiêm trọng thiếu hụt. Một khi quân cách mạng khai triển quy mô lớn tấn công, bộ đội tiền tuyến liền rất có khả năng bị đột phá. Đến lúc đó giao thông bị ngăn trở, phía sau hạng nặng bộ đội lại rất khó vận chống tiền tuyến. Mặc dù nói dãy núi sở vở giờ ở đường sắt tuyến chính cái này một bên địa hình tương đối hiểm trở, quân cách mạng cho dù đột phá một hai cái cửa ải cũng sẽ không đối với toàn bộ vận chuyển tuyến tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng loại tình huống này lại là Vương tử cả xe bờ chỗ không nguyện ý nhìn đến. Hắn là một cái người gan lớn, bằng không thì cũng không có khả năng một mình chạy đến quân cách mạng địa bàn đi tự mình điều tra. Song lớn mật cũng có nghĩa là tham lam. Khẩu vị của hắn rất lớn, khi nhìn đến quân cách mạng chuyển di đến rừng rậm đục rổ thời điểm, hắn liền nhìn đến một cái cơ hội. Một cái triệt để tiêu diệt mất quân cách mạng chủ lực cơ hội. Chỉ cần hắn có thể thủ đến dãy núi sở vợ giờ bên trong các nơi cửa ải, quân đế quốc liền có thể dùng đường sắt vì biên giới đem quân cách mạng triệt để khóa chết ở bên trong dãy núi này. Vương tử cả xe bờ vào có thể tiêu diệt quân cách mạng chủ lực, lui cũng bất quá đem tinh bị lực tấn quân cách mạng cho lại lần nữa đuổi về hướng tây bắc dãy núi Đỉ Nạ Sủ Tịt bên trong. Theo lấy nguy hiểm nhất mấy ngày trước đi qua sau, quân đế quốc đã đem dư lại tiếp tế cùng trọng pháo cho vật lên. Vương tử cả xe bờ hiện tại trên tay nắm lấy một tay bài tốt, nhưng quân cách mạng lại chậm chạp không chịu tới tấn công. Không chỉ là Vương tử cả xe bờ cảm thấy phiền muộn, tiền tuyến quân đế quốc cũng không hiểu rõ tình huống như vậy. Chỉ có thứ 57 sư trưởng cảm thấy thật sâu tuyệt vọng, bởi vì quân cách mạng lại tới tấn công phòng tuyến của bọn họ rồi. Sư trưởng, địch nhân từ phía sau đánh qua tới rồi, chúng ta chống không được rồi, khắp nơi đều là bại binh, đạo thứ hai phòng tuyến bị bại binh xông tàn rồi. Cầu cứu, cầu cứu, chúng ta bị bao vây, khắp nơi đều là địch nhân. Sư 57 bản thông tin bên trong hiện tại đã nổ thành hỗn loạn, lung ta lung tung tin tức khiến sư 57 sư trưởng đã không biết nên làm sao đi ứng đối. Đối với thế cục bây giờ, hắn chỉ có hai cái mơ hồ ấn tượng. Thứ nhất liền là phía sau trận tuyến đã lung lay sắp đổ, lại một cái liền là quân cách mạng nhân số so trước đó càng nhiều rồi. Sư thứ 57 vừa mới trải qua một trận thảm bại, bọn họ bộ đội sức chiến đấu còn không có hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa bởi vì Vương tử trước đó bố trí, lúc này bọn họ chủ yếu phòng ngự phương hướng vẫn như cũ ở dãy núi Đỉ Nạ Sủ Tịt cái kia một bên. Nhiệm vụ của bọn họ là đi dò xét dãy núi Đỉ Nạ Sủ Tịt bên trong phải chăng còn có quân địch phục binh. Mà hiện tại tốt, không cần bọn họ đi tìm, quân cách mạng bản thân qua tới. Bởi vì phòng tuyến sai phối, sư thứ 57 ở không đến 4 giờ đồng hồ trong thời gian liền bị quân cách mạng đột phá hai đạo phòng tuyến. Sư thứ 57 sư trưởng không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể từ chính diện trận tuyến đem lữ thứ nhất cùng lữ thứ hai cho triệu tập qua tới, đồng thời lại lần nữa mệnh lệnh trong chiến trường bộ trọng pháo bộ đội hướng phương hướng ngược nhau rút lui. Cứ như vậy, theo lấy trọng pháo bộ đội bắt đầu rút lui, tiền tuyến còn ở đau khổ chống đỡ bộ binh triệt để mất đi hỏa lực yểm hộ. Sư thứ 57 nguyên bản lung lay sắp đổ bộ binh phòng tuyến trong nháy mắt liền tan vỡ. Ở chỗ này đóng giữ phần lớn là lữ thứ ba binh sĩ, bọn họ trước đây liền bị quân cách mạng đánh tan qua một lần. Hiện tại còn không có khôi phục nguyên khí liền muốn lại một lần đối mặt quân cách mạng thế công. Lữ thứ ba binh sĩ chống cự cường độ cùng cường độ đều so trước đó muốn hạ xuống một mạng lớn. Càng muốn mạng là, bởi vì trước đây quân cách mạng chỉ tức vũ khí không thương tổn đến tính mạng cách làm. Có bộ phận doanh đội quân đế quốc binh sĩ nhìn lấy tình huống không ổn, chủ động liền đem vũ khí cho ném ở trận địa rõ ràng vị trí, sau đó ôm đoàn chạy đến chiến hào một góc ngồi xuống đi. Quân cách mạng bên này đâu nhìn đến bộ phận này quân đế quốc như thế phối hợp, cũng ngầm hiểu lẫn nhau nhặt lên súng trường liền đi. Hai bên toàn bộ hành trình không có bất kỳ giao lưu gì, nhưng lại duy trì lấy một cái vui vẻ hòa thuận trạng thái. Trường hợp như vậy ở từ xưa đến nay trên chiến trường là tuyệt vô cận hữu, hơn nữa sau đó còn có thể càng nhiều. Sư thứ 57 lại là ở lúc rạng sáng gặp phải tấn công, mà lần này quân cách mạng một mực đem chiến đấu đánh cho tới buổi trưa. Sau đó ở sư 57 lữ thứ nhất, lữ thứ hai đã quay trở về, trọng pháo bộ đội lại lần nữa bố trí, bộ đội cơ giáp đã vào chỗ thời điểm, quân cách mạng lại rút lui. Tại sao lại là như vậy? Lao tử đem binh điều tới liền lui, có bản sự cùng ta đường đường chính chính đánh nhau một trận a. Sư thứ 57 sư trưởng cảm giác phổi của bản thân đều muốn tức điên, hắn hiện tại cảm giác bản thân chỗ làm tất cả những thứ này đều giống như một quyền đánh ở trên đông đồng dạng. Quân cách mạng đối với năm chắc thời cơ phi thường tốt, ở hắn nhìn tới đối phương mỗi lần điều động bộ đội đều có thể kẹp ở phe mình bên này vô lực nhất ứng đối thời điểm. Sư thứ 57 sư trưởng lần đầu nhận thức được quân cách mạng khó dây dưa mức độ, cũng khiến phía sau Vương Tử Cạ Xẻ Bờ bắt đầu nhìn thẳng vào lên cái này một chi đặc thù địch nhân. Sau nếu là gần ý e biết bọn họ hiện tại thứ trong đầu bớn, đoán chừng đều muốn cười ra tiếng. Nào có thời cơ nào cần đem cầm, rõ ràng là hắn chủ động điều động quân địch bộ đội mà thôi. Quân đế quốc ở dãy núi Sở Vở Giờ bên trong bố trí quân cách mạng là xem ở trong mắt, từ quân đế quốc sư 59 binh sĩ xuống xe lửa một khắc kia bắt đầu liền không ngừng có sơn dân hướng quân cách mạng báo cáo tình huống. Nguyên bản lần ý em bọn họ là chuẩn bị đi tấn công dãy núi Sở Vở Giờ bên trong đường sắt dọc tuyến, nhưng nhìn đến quân đế quốc bố trí quân sự sau đó liền thay đổi chủ kiến. Quân cách mạng tại lần này trong chiến dịch mục đích liền là ở tận khả năng bảo tồn tự thân dưới tình huống đi tiêu hao địch nhân sinh lực. Nếu như địch nhân đã đường sắt dọc tuyến bố phòng, như vậy quân cách mạng cũng liền không có tất yếu đi lên mạnh sông. Thời điểm này rơi quay đầu lại lần nữa đi đánh sư 57 liền là lựa chọn tốt nhất. Thứ nhất quân đế quốc sư thứ 57 vừa mới bị quân cách mạng đánh cho một trận, đi tấn công bọn họ trận địa phải so những phương hướng khác nhẹ nhõm một ít, hơn nữa địch nhân sai lầm phòng tuyến bố trí cũng cung cấp không ít ưu thế. Và lại, khi quân cách mạng đem sư 57 phía sau phòng tuyến cho đột phá sau đó, sư 57 tất nhiên lui lại cũng co lại phòng tuyến. Lúc này lại kiên quyết truy kích, ở trở ngại đối phương trọng pháo bộ đội lại lần nữa bố trí thời điểm còn có thể bức lấy quân địch đem chính diện phòng tuyến bộ đội cho điều phái qua tới. Một khi sư 57 chính diện phòng tuyến bộ đội bị điều động, cũng liền có nghĩa là thông hướng dãy núi Lì Nạ Sủ Tịt thông đạo bị mở ra. Quân cách mạng lại quay về đến dãy núi Lì Nạ Sủ Tịt rồi. Chương 399, quân đế quốc sau chiến tranh phản ứng cùng quân cách mạng chuẩn bị ở sau chương 399, quân đế quốc sau chiến tranh phản ứng cùng quân cách mạng chuẩn bị ở sau ngươi là nói địch nhân lại đem các ngươi sư 57 đánh một lần, sau đó lại mượn đường các ngươi sư phòng tuyến chạy ra ngoài. Vương Tử Cạ Xẻ Bờ ở thu đến sư thứ 57 chiến báo sau đó lộ ra 10 điểm nghi hoặc. Hắn ngồi ở phòng chỉ huy trên ghế, một tay chống lấy tay vịn hơi không kiên nhẫn mà nghe lấy thủ hạ báo cáo. Hắn có lý do hoài nghi có người ở cho quân cách mạng truyền lại tình báo, người này không phải là ở quân đế quốc nội bộ liên minh gián điệp, liền là bản địa lao bách tính. Hắn trước đó đi qua sẻn hình bên kia, đại khái rõ ràng quân cách mạng ở tầng dưới chốt lao bách tính bên trong hy vọng có bao nhiêu cao. Theo Vương Tử Cạ Xẻ Bờ chỉ cần quân cách mạng bên này chịu dùng nhiều ít tiền, bản địa lao bách tính môn nhất định sẽ tranh nhau cho bọn họ truyền lại tình báo. Song cho dù trong này lo dịp dây xích đã 10 điểm rõ ràng, Vương Tử Cạ Xẻ Bờ vẫn lắc đầu một cái. Lão Bách tính truyền lại tình báo sự tình ở hắn nhìn tới khẳng định là có, nhưng tuyệt không phải lần này tình báo tiết lộ nguyên nhân chủ yếu. Vương Tử nghĩ như vậy lý do cũng là 10 điểm đứng vững được bước chân. Đầu tiên bọn họ bộ đội điều phái tốc độ rất nhanh, ở sư 57 mới vừa gặp xong lần thứ nhất tập kích một ngày kia liền đi đến tiền tuyến. Quân đế quốc bên này có lấy đường sắt ưu thế đều bận rộn vài ngày mới hoàn thành phòng tuyến sơ bộ xây dựng. Đem so sánh quân cách mạng bên kia liền cần trước từ bắc hướng nam xuyên qua rừng rậm rồ, sau đó từ mặt phía bắc vượt qua dãy núi Sở Vở Giờ mới có thể đến đế quốc ở đây đường sắt tuyến chính. Vương Tử Cạ Xẻ Bờ hết sức rõ ràng quân cách mạng là rất am hiểu ở địa hình phức tạp cơ động tác chiến, nhưng hắn cảm thấy loại chuyện này vẫn là muốn tôn trọng quy luật khách quan. Cho dù là thuần bộ binh tạo thành quân đội cũng rất không có khả năng ở ngắn ngủi 1-2 ngày trong thời gian xuyên qua những địa hình này. Kết hợp những tin tình báo này, Vương Tử Cạ Xẻ Bờ làm ra hợp lý phỏng đoán, đầu tiên an bài của mình khẳng định bị bản địa sơn dân cho nhìn thấy. Nhưng các sơn dân sau khi nhìn thấy muốn báo tin quân cách mạng bên kia liền phải hướng bắc chạy, mà quân cách mạng bên kia nếu như hắn không có dự đoán sai mà nói hẳn là ở hướng nam di động. Hai bên tương hướng mà đi nhiều nhất liền là tiết kiệm một nửa thời gian. Lúc này nếu như quân cách mạng phát hiện bọn họ bố trí, muốn thay đổi phương hướng tấn công sư 57 liền cần lại tiêu phí đồng dạng thời gian quay về đến rừng rậm đục rộ tây bắc bên cạnh. Cứ như vậy logic là chống lại, nhưng thời gian liền không khớp. Từ tiên tuyến sư 57 cung cấp báo cáo tới xem, quân cách mạng một lần này tấn công so với một lần trước tới đến càng thêm mãnh liệt. Bởi vì là ở gò đất hình tác chiến nguyên nhân, quân cách mạng đầu nhập càng nhiều bộ đội, dùng thời gian rất ngắn liền đem sư 57 phía sau phòng tuyến cho sông thất thất bát bát. Tất cả những thứ này đều thuyết minh quân cách mạng bộ đội có lấy cực cao tổ chức độ, hơn nữa rất có khả năng ở trước đó liền làm tốt tỉ mỉ kế hoạch. Không chỉ là Vương Tử Cạ Xẻ Bờ, liền ngay cả tập đoàn quân thứ nhất bên trong đại bộ phận sĩ quan đều sẽ không cho rằng một cái vừa mới trải qua đường dài hành quân bộ đội là có thể có như vậy mạnh lực tổ chức. Muốn chấp hành tốt tấn công như vậy chiến thuật, bộ đội ở kết thúc hành quân cấp tốc sau đó nói ít đều phải nghỉ ngơi cái 1-2 ngày. Bởi vì Vương Tử Cạ Xẻ Bờ liền có lý do hoài nghi tập đoàn quân thứ nhất nội bộ hỗn nhập liên minh bên kia gián điệp, hơn nữa cái này gián điệp chức vụ khẳng định không thấp. Quý tộc bên này tạm thời không cần lo lắng. Liên minh cái kia lại ngu xuẩn, đế quốc quý tộc lại mục nát, còn không đến mức sẽ cấu kết cùng một chỗ. Vương Tử Cạ Xẻ Bờ trầm tư nói, nhưng nếu như bài trừ rơi quý tộc sĩ quan sau đó sự tình ngược lại biến đến phức tạp. Đầu tiên đối phương khẳng định là cái nhân loại, chí ít sẽ không là quý tộc thánh huyết, thứ hai đối phương nhất định phải đảm nhiệm sự việc cần giải quyết, có thể biết tương quan tình huống mới được. Sau cùng, đối phương cũng nhất định phải có cái đầy đủ ẩn nấp thủ đoạn đem tình báo cho kịp thời truyền ra ngoài. Kết hợp cái này ba điểm đi xem sau đó, toàn bộ tập đoàn quân thứ nhất cơ bản cũng không có cái gì nhưng đối tượng hoài nghi. Phi quý tộc sĩ quan, còn đảm nhiệm chú trọng chức vị quan trọng vụ nhân loại cũng liền mấy cái như vậy. Hơn nữa có chút vẫn là chính vương tử cả sẽ bở thân tín, vương tử điện hạ sẽ thường xuyên hoài nghi thủ hạ hắn thân tín tham, nhưng chưa từng sẽ hoài nghi bọn họ ngu xuẩn. Toàn bộ tập đoàn quân thứ nhất sẽ không nhất cấu kết quân cách mạng liền là vương tử bản thân mang đến thân tín. Cho nên cái này gián điệp rốt cuộc ở chỗ nào? Chờ một chút, giống như trừ quý tộc bên ngoài, còn có một số người cũng có thể tiếp xúc đến những thứ này à? Vương tử cả sẽ bở hiểu ra lên tới, hắn từ trên ghế đứng lên tới, ôm lấy tay ở phòng chỉ huy bên trong đi tới đi lui hai vòng, sau đó mắt hắn trong nháy mắt liền sáng tỏ rất nhiều. Mặc dù trong quân đội quý tộc sĩ quan là sẽ không đi cấu kết dùng tiêu diệt quý tộc vì đấu tranh cương lĩnh quân cách mạng, nhưng đây cũng không có nghĩa là những người khác không biết á nơi này, những người khác liền là chỉ quý tộc sĩ quan người bên cạnh, nhưng hắn kia bản thân mang đến nô bộc. Nghĩ đến cái này vương tử cả sẽ bở cảm giác hết thảy đều rộng mở trong sáng. Tốt người cái liên minh a, lại là loại này bị ổi thủ đoạn. Vương tử lại lần nữa ngồi về trên ghế, hắn cảm khái liên minh nhiều năm như vậy còn dùng lấy mấy cái này cũ dích thủ đoạn. Nhưng không thể không thừa nhận, một số thời khắc thủ đoạn lão không có vấn đề, dùng tốt liền được. Liên minh thần thánh quang phục ngoại sự bộ ngành đồng minh giải phóng nhân loại, chuyện thích làm nhất liền là chủ động bồi dưỡng hợp cách nam bộ, hầu gái đi quý tộc nhà nằm vùng. Mỗi năm bị ám sát quý tộc bên trong có gần tới 2 thành đều là thiếp thân nô bộc làm ra. Vương tử cả xe bở khả năng không phải rất hiểu quân cách mạng, cũng có thể là không quá lý giải hỉ rột bên này tình huống cụ thể, nhưng hắn tuyệt đối rõ ràng cùng liên minh bên kia tiếp xúc con đường. Rất nhanh, tập đoàn quân thứ nhất ở thả chạy quân cách mạng sau đó liền khai triển một lần nội bộ đại thanh tra. Đến nỗi kế hoạch quân sự, vương tử cả xe bở vẫn như cũ có thể duy trì lấy nguyên dạng. Duy nhất thay đổi liền là khiến đã bị đánh qua 2 lần sư thứ 57 co lại 1/3 phương hướng, để chống địa phương khiến phía sau sư thứ 58 bổ sung. Quân cách mạng lần này lại trốn về dãy núi Đi Nạ Sủ Tịt không giả, nhưng bởi vì tiền tuyến sư thứ 57 lại không có làm rõ bọn họ nhân số vấn đề, vương tử cả xe bở vẫn như cũ không dám kết luận quân cách mạng phải chăng còn ở rừng rậm đục rổ lưu giữ lại một ít bộ đội. Có thể nói vị vương tử này ở trên quân sự chỉ huy là không kém một chút nào. Hắn bố trí quân sự không thể nói có bao nhiêu cao mình, nhưng ở điều động trong quá trình lại lộ ra 10 điểm mềm mượn. Hơn nữa chỉnh thể chiến lược cũng bốn bề yên tĩnh khiến người tìm không ra chỗ sơ suất gì. Hắn cân nhắc rất tỉ mỉ, quân cách mạng cũng đích xác như hắn trồ nghĩ đồng dạng cũng không có một mạch lao ra khỏi vòng đây, ở rừng rậm đục rổ cùng dãy núi sở vở giờ bên trong đích xác lưu giữ lại không ít bộ đội. Sở Tạ Lìn dẫn dắt lấy tung đội thứ 106 tập kết ở rừng rậm đục rổ tây bắc bên cạnh, bọn họ đã hoàn thành sau cùng trước khi chiến đấu công tác chuẩn bị, tùy thời đều có thể xông ra rừng rậm phát động tấn công. Điều tra tình huống thế nào đâu? Báo cáo Sở Tạ Lìn, địch nhân mới vừa thu thập tốt chiến trường. Lính trinh sát phát hiện 2 người bọn họ cánh bộ đội đang hướng đông bắc cùng tây nam 2 cái phương hướng triển khai. Từ địch nhân xu thế tới xem, bọn họ rất có khả năng sẽ lựa chọn co lại phòng tuyến. Cái này không quan hệ, bọn họ có thu hay không có phòng tuyến đối với chúng ta cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Khiến bộ đội chuẩn bị một chút, khi trời tối liền phát động tấn công. Sở Tạ Lĩnh để xuống kính viễn vọng, nhìn lấy phía trước quân đế quốc trận địa biểu tình dần dần nghiêm túc. Quân cách mạng chuẩn bị 2 lần thế công, mà mục tiêu đều là đồng nhất chi bộ đội, đó chính là quân đế quốc sư thứ 57. Chương 400, giai đoạn thứ nhất chiến đấu tổng kết. Chương 400. Giai đoạn thứ nhất chiến đấu tổng kết sư thứ 57 lại một lần bị đánh, đồng thời một lần này tổn thất của bọn họ so trước đó 2 lần cộng lại đều cao. Quân cách mạng tung đội 106 thừa dịp bóng đêm phát động tấn công, sư 57 lúc ấy vừa mới quét dọn xong chiến trường, còn chưa kịp bố trí tốt bộ đội. Vì ứng đối một lần trước tập kích, sư 57 đem đã bị đánh tàn lữ thứ 3 cho triệu tập đến trận tuyến trung ương, khiến từ phía sau trở về lữ thứ nhất cùng lữ thứ 2 bắt đầu men theo trung ương trận địa hướng hai bên triển khai. Quân cách mạng tung đội thứ 106 tấn công vừa vặn kẹp ở cái điểm thời gian này. Quân đế quốc sư thứ 57 lúc này chính giữa chính diện phòng tuyến vừa mới xây dựng hoàn tất, nhưng hai bên bộ binh còn chưa kịp đến trận địa. Quân cách mạng trực tiếp lách qua chính diện phòng tuyến đi tấn công 2 cánh quân địch. Cánh bắc quân địch bởi vì địa thế tương đối chống trải nguyên nhân miễn cưỡng ngăn cản lại quân cách mạng thế công, nhưng mặt phía nam trận tuyến liền xui xẻo. Nơi này kề sát lấy dãy núi cùng rừng rậm biên giới, địa thế tương đối chật hẹp, bộ đội đều chen ở một khối không lớn địa phương. Song cho dù dưới tình huống như vậy, quân cách mạng đội đột kích vẫn như cũ tìm đến bọn họ các bộ đội kết hợp bộ điểm yếu kém. Đám bộ đội nhỏ trực tiếp thẩm thấu đến quân địch lữ thứ nhất phía sau. Ở quân địch đang cùng bộ đội chủ lực giao chiến thời điểm, tập kích bọn họ hoàn toàn không để phòng phía sau phòng tuyến bởi vì đã mấy lần thành công tập kích sư thứ 57 kinh nghiệm, quân cách mạng chiến thuật càng thêm lớn mật. Tung đội 106 đội đột kích ở thẩm thấu quân địch bộ binh hậu phương phòng tuyến sau đó, lập tức tổ chức lên không ít người hướng phương hướng đông bắc tiếp tục thẩm đấu. Ở tiếp cận quân địch trọng pháo tập đoàn sau đó, bọn họ quả đoán phát động tấn công. Mặc dù nói sư thứ 57 cũng rút ra giáo huấn, đem bộ đội cơ giáp bố trí ở trọng pháo tập đoàn phụ cận, đồng thời khiến cơ giáp nổi hơi một mực bảo trì tốt thêm nhiệt trạng thái. Nhưng bọn họ cho dù làm nhiều như vậy biện pháp cũng vẫn không có cái gì dùng. Bởi vì sư thứ 57 là dựa theo bảo vệ trọng pháo tập đoàn mạch suy nghĩ đi thiết kế phòng ngự bố trí, nhưng quân cách mạng 3 lần tấn công liền không có một lần là nghĩ muốn tiêu diệt trọng pháo tập đoàn. Quân cách mạng không cần tiêu diệt quân đế quốc pháo binh, muốn chính là bọn họ pháo binh không phát huy ra tác dụng. Liên tiếp 3 lần chiến đấu, mỗi một lần sư 57 trọng pháo tập đoàn không phải là ở bị quân cách mạng uy hiếp, liền là ở chuyển di trận địa trên đường. Bọn họ nã pháo số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa đều tập trung ở lần thứ nhất chiến đấu vừa mới bắt đầu lúc ấy. Đến lần thứ 3 thời điểm chiến đấu, quân cách mạng bên này đã quen việc dễ làm, trong thời gian ngắn nhất liền sờ đến quân địch trận địa pháo binh ngoại vi. Càng thêm nhẹ lượng hóa 45mm hạng nhẹ pháo cối vào lúc này phát huy ra tác dụng cực lớn. Mặc dù cái này nhất hình pháo cối cho bắn đạn dược ở uy lực lên tiện tay lựu đạn không sai biệt lắm, phạm vi hiệu quả cũng bất quá khoảng hơn 300m. Nhưng chính là như vậy một khoảng cỡ nhỏ bộ binh chi viện hỏa pháo lại mang cho địch nhân cực lớn tâm lý chấn động. Quân cách mạng thậm chí đều không cần đi cùng bộ đội phòng thủ trực tiếp giao thủ, chỉ cần ở quân địch trận địa pháo binh ngoại vi mở lên mấy pháo, địch nhân trọng pháo tập đoàn liền nhất định phải đóng gói rút lui. Hiệp phòng bộ đội cơ giáp nghĩ muốn tiến lên xua đuổi, quân cách mạng rút lui tốc độ lại cực nhanh, bọn họ căn bản bắt không được. Thừa dịp quân địch bộ đội cơ giáp điều động thời điểm, phụ cận chiến đấu quy mô nhỏ bản tổ lại sẽ thừa cơ tiếp tục hướng phía trước tiếp tục thẩm thấu đuổi theo quân địch trọng pháo tập đoàn. Thời điểm này vận khí tốt mà nói thậm chí còn có thể diệt đi quân địch một hai cửa trọng pháo ban tổ. Vì bảo vệ pháo binh an toàn, bộ đội cơ giáp lại bị ép trở về thủ. Bọn họ một lần phòng bị, quân cách mạng hạng nhẹ pháo cối lại tới. Tới tới lui lui mấy lần sau đó quân đế quốc bên này liền sẽ xa vào vòng lặp vô hạn, sau cùng chỉ có thể đem trọng pháo tập đoàn hướng càng phía sau địa phương an toàn chuyển di. Cứ như vậy, quân cách mạng chiến lược mục đích liền đạt đến. Quân địch trọng pháo tập đoàn rút lui không chỉ có nghĩa là cái này một bên quân địch bộ binh triệt để mất đi hỏa lực chi viện, sức chiến đấu cùng ý chí chiến đấu trên diện rộng hạ xuống. Đồng thời bộ đội cơ giáp theo lấy trọng pháo tập đoàn rút lui, cũng có nghĩa là quân đế quốc ở cái này một bên chiến tuyến triệt để mất đi xung phong ngăn chặn năng lực. Chỉ cần quân cách mạng ở trọng pháo tập đoàn lại lần nữa bố trí tốt trước đó phát động quy mô lớn thế công, cái này một bên quân địch tất nhiên toàn tuyến tan nữa. Vì vậy phụ trách một bộ này chiến tuyến chỉ huy sư 57 lữ thứ nhất lữ trưởng chỉ có thể bị ép thu thập trong tay giá trị cao bộ đội, sau đó cũng thuận theo trọng pháo tập đoàn rời đi phương hướng cùng một chỗ rút lui. Cứ như vậy, một cái lại lần nữa thông hướng dãy núi đi nạ sụt tịt lỗ hổng liền bị địch nhân bản thân ngừng lại. Quân cách mạng đang chủ động nhảy vào quân địch vòng vây sau đó lại chủ động nhảy ra ngoài. Đến đây chiến dịch giai đoạn thứ nhất kết thúc. Quân cách mạng cùng quân đế quốc tầm đó tổng cộng bộc phát 3 lần chiến đấu. Quân cách mạng tổng cộng thương vong 2241 người, mất tích 17 người, không chiến đấu dẫn đến số người còn thiếu bị không. Quân đế quốc tổng cộng thương vong 1143 người, mất tích 859 người. Nhưng bởi vì biên chế thiếu hụt, vũ khí thiếu hụt, tổ chức hỗn loạn dẫn đến sức chiến đấu số người còn thiếu lại cao đến 5310 người. Trừ những thứ này trên mặt sáng con số bên ngoài, còn có một hạng số liệu cũng có chút ý vị sâu xa. Đó chính là vũ khí đạn dược hao tổn lượng. Quân đế quốc bên kia cụ thể số liệu còn ở thống kê trong, hiện tại sư 57 hậu cần quan chỉ biết bọn họ đại khái tổn thất một cái lữ bộ binh trang bị. Súng máy hạng nặng số người còn thiếu tỷ lệ đã đi tới 23 đạn súng trường thuốc tồn kho đã đi tới đường cảnh giới. Những vấn đề này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sư thứ 57 đến tiếp sau tác chiến hiệu năng. Mà đối ứng với nhau, quân cách mạng bên này pháo cối đạn dược tiêu hao cũng 10 điểm nghiêm trọng. Vẹn vẹn chỉ là 3 trận chiến đấu, 105 cùng tung đội 106 pháo cối kho đạn gửi cũng đã hạ xuống hơn một nửa. Súng trường, súng máy hạng nặng đạn dược còn có lựu đạn tiêu hao cũng hết sức kinh người. Nhưng tin tức tốt là, phía sau ba loại tồn kho ở trải qua 3 lần chiến đấu về sau tổng tồn kho vậy mà không giảm trái lại còn tăng. Quân cách mạng ở trên chiến trường thu được tỷ lệ kinh người. Sư thứ 57 với tư cách đế quốc bản thổ quân đội tinh nhuệ quả nhiên giàu đến chảy mỡ, quân cách mạng liền không có thấy qua chi bộ đội nào sẽ cho tổ đội súng máy nặng trang bị 12 cái hồng đạn. Đế quốc quân sự biên chế ở phương diện này lộ ra hết sức kỳ quái. Rõ ràng đối với phổ thông bộ binh khinh thị là thành chế độ, thành hệ thống, hơn nữa từ xưa đến nay. Nhưng ở cụ thể bộ binh trang bị phối trí cùng tổ đội súng máy nặng phối trí lên lại hết sức xa hoa. Phổ thông một cái quân đế quốc binh sĩ sẽ trang bị một chi lãng liệt 1280 khoảng cài động súng trường, trang bị 4 đến 8 hộp tiêu chuẩn đạn, mỗi hộp 30 phát đạn, lại tăng thêm 2 viên lựu đạn, một đỉnh mũ sắt, một cái bằng thép hộp cơm cùng ấm nước, toàn thân vải buồn quân phục, một đôi da trâu ủng ngắn, một cái vải buồn túi ngủ ba lô cùng một đầu da trâu đai lưng, đây chính là một cái quân đế quốc binh sĩ toàn bộ trang bị. Vẹn vẹn từ một cái binh sĩ đạn dược phối cấp liền có thể nhìn ra được, đế quốc đối với binh sĩ trang bị phối trí là yêu cầu bọn họ thời gian dài tác chiến. Quân đế quốc binh sĩ trang bị là dựa theo cường độ cao, cường độ thấp, thời gian ngắn dài, liên tục tác chiến mục đích đi thiết kế. Cái này 10 điểm phù hợp đế quốc đối với trị an chiến thực tế nhu cầu. Nhưng bộ này phối trí lại căn bản không có cách nào thích ứng rộng lớn chiến tuyến chiến đấu chính diện. Quân cách mạng cường độ thấp, tần số cao, dài khoảng thời gian tác chiến phương châm khiến đã thành thói quen trị an chiến quân đế quốc trong lúc nhất thời không có cách nào đi ứng đối. Chương 401, sau chiến tranh tổng kết cùng mới bố trí chương 401, sau chiến tranh tổng kết cùng mới bố trí cái này qua lại đánh một vòng, chúng ta lại nhảy trở về a. Gần IE ở tung đội 106 trở về sau đó tìm đến Sở Tạ Lĩnh, hắn vừa gặp mặt liền vui buồn nói: "Đồng chí Sở Tạ Lĩnh, các ngươi tung đội tình huống như thế nào?" Tổng thể thương vong vẫn được, đạn dược tiếp tế ngược lại là kiếm đến rất nhiều. Lần này chiến đấu Sở Tạ Lĩnh bọn họ tung đội 106 có thể nói là nhặt một món hời lớn, địch nhân ở sớm chút thời điểm mới vừa bị tập kích qua một lần, căn bản cũng không có nghĩ tới quân cách mạng sẽ còn tổ chức đợt thứ hai đồng dạng cường độ thế công. Gần IE, chúng ta mặc dù thu được không ít vũ khí đạn dược, nhưng địch nhân có ngốc cũng hẳn là có thể suy đoán ra chúng ta chân chính binh lực. Cái này không là vấn đề đồng chí Sở Tạ Lĩnh, quân địch sớm tối đều sẽ biết. Chúng ta chỉ cần bắt chuẩn một cái vấn đề, đó chính là chiến lược của bản thân ý đồ có hay không đạt thành. Gần IE ở quân sự trên vấn đề một mực có lấy 10 điểm ý nghĩ rõ ràng, ở địch mạnh ta yếu tình thế xuống hắn một mực giữ vững lấy dùng tiêu diệt địch nhân sinh lực là chủ yếu mục đích tác chiến phương lược. Không đi cân nhắc có nên hay không chiếm lĩnh nơi nào đó, cũng không cần nghĩ nên giết nhiều ít địch nhân. Gần IE chiến lược mạch suy nghĩ là trước nay chưa từng có, một cái quân đội muốn chấp hành tốt dùng tiêu diệt quân địch sinh lực làm mục đích chiến đấu là một chuyện vô cùng khó khăn. Trong đó dùng đế quốc làm ví dụ, bọn họ không phải là làm không được chuyện như vậy, mà là ở các loại tập đoàn lợi ích lẫn nhau liên lụy phía dưới căn bản không có cách nào chấp hành. Dùng tiêu diệt quân địch sinh lực thay thế đầu người với tư cách bộ đội tác chiến chỉ số, trước hết nhất muốn đối mặt liền là quân công tính toán vấn đề. Mọi người đều biết ở đế quốc nghiêm trọng chủng tộc mâu thuẫn đại bối cảnh xuống, quý tộc có thể tùy ý trộm lấy tiền tuyến chiến sĩ quân công tới trang trí bản thân vòng nguyệt quế. Chỉ cần ở một trận chiến đấu trong có lấy quý tộc tham dự, mặc kệ hắn là ở tiền tuyến điều phái tiếp tế vẫn là phía sau uống trà hưởng thụ, vị này quý tộc chỉ cần nguyện ý liền có thể đem tiền tuyến chiến sĩ dùng mạng đánh ra tới công lao và thành tích cho mò được trên tay bản thân. Cho dù sự tình bại lộ, các quân công quý tộc cũng cơ bản sẽ không chịu đến cái gì trừng phạt, nhiều nhất chính là cho những binh lính kia tỷ lệ phát sinh cao một bút tiền bồi thường cho qua chuyện. Rốt cuộc cấp trên xét duyệt chiến trường quân công người cũng là quý tộc. Vì vậy quân địch đầu người liền thành quân đế quốc cơ sở các chiến sĩ duy nhất có thể dùng tới trương hiện bản thân công lao chứng minh. Hạng này chế độ ở gần mấy chục năm qua một mực bị đế quốc mỗi cái tờ báo lớn phê bình qua tại giã man, không phải là văn minh tượng trưng, càng là quân đế quốc sự tỉnh trên chế độ một cái to lớn xỉ đủ. Song cho dù dư luận đều ầm ĩ là trời, quân đế quốc binh lính bình thường nhóm vẫn như cũ giữ nghiêm lấy cái này ranh giới cuối cùng. Nhóm đại đầu binh ngay cả bản thân trên tay công lao và thành tích đều thủ không được, còn thế nào khả năng đi tin tưởng quân cách mạng bộ kia chỉ cần giảm quân địch sinh lực lý do thoái thác đâu? Cho nên đối với sợ Tạ Lìn lo lắng, Nguyên Y E biểu hiện ra 100% tự tin cùng thản nhiên. Hắn không chỉ tin chắc lấy quyết đoán của bản thân là chính xác, cũng càng thêm tin tưởng đế quốc bên kia cho dù biết tương đối tình huống chân thật, cũng vẫn như cũ sẽ bắt bọn họ không có biện pháp. Chúng ta ở rời đi cánh rừng trước thời điểm liền nghe các đồng hương đã nói, địch nhân đã ở dãy núi sở vợ giờ bên trong các nơi cửa ải bắt đầu đóng giữ. Ta đoán bọn họ khẳng định là đoán được chúng ta giai đoạn thứ nhất an bài chiến lược, sau đó bọn họ liền chuẩn bị ôm lấy đường dây xe lửa chờ lấy chúng ta đi lên cùng bọn họ đánh một trận kinh thiên động địa đại quyết chiến. Nhưng đâu? Gần Y E cười xấu xa, cũng không có quy định chúng ta nhất định phải cùng bọn họ chơi không phải sao? Chúng ta trực tiếp đem bộ đội lại lần nữa cho kéo ra tới, để cho bọn họ đoán xem chúng ta bước kế tiếp sẽ tấn công nơi nào. Lúc này quân cách mạng lại lần nữa quay về đến dãy núi Đi Nạ Sủ Tịt bên trong nghỉ ngơi chỉnh đốn lên tới, quân đế quốc không có tình báo của bọn họ. Đối với tập đoàn quân thứ nhất đến nói, vậy liền giống như chiến trường lại một lần bị lại lần nữa bao phủ ở trong sương mù đồng dạng. Dãy núi Đi Nạ Sủ Tịt ở vào tập đoàn quân thứ nhất phạm vi khống chế bên ngoài, hơn nữa mảnh địa phương này địa thế phức tạp, diện tích còn rất lớn. Quân cách mạng có thể tấn công lộ tuyến rất nhiều, mà quân đế quốc ở thu phục Di Nạ trước đó thậm chí còn không có cách nào đối với toàn bộ dãy núi cấu thành rất tốt phong tỏa. Lúc này nếu như đứng ở quân đế quốc một mặt kia đi quan sát toàn bộ thế cục liền sẽ phát hiện, bên này cảnh ngộ hết sức khó xử. Đầu tiên đối với tập đoàn quân thứ nhất cùng vương tử cả xe bờ đến nói, bọn họ giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ kỳ thật đã đạt thành. Quân sự trọng trấn vỏ gỗ giặt bị bọn họ không đánh mà thắng thu phục trở về, sau đó chỉ cần kinh doanh tốt vùng này, quân đế quốc liền có thể lợi dụng nơi này giao thông ưu thế hướng về hai cái phương hướng phát động thế công. Hướng tây bọn họ có thể men theo sông ỉm dạ một đường hướng phía dưới đi đánh chiếm Di Nạ, chỉ cần cầm xuống nơi này, toàn bộ bá quốc đất đai bị mất liền xem như toàn bộ thu lại. Đến lúc đó bọn họ tập đoàn quân thứ nhất phòng thủ áp lực giảm mạnh, hoàn toàn có thể đem bá quốc bên này phòng tuyến giao cho phụ trợ phương diện quân thứ bảy, bọn họ liền có thể tập trung binh lực toàn lực tấn công Ngọc Giác. Đây là đầu thứ nhất tấn công tuyến tình huống, đến nỗi đầu thứ hai tấn công tuyến liền cần hướng bắc thông qua mặt phía bắc đất bằng, đi đến tổng đốc Bùn Địa khu cùng hơn hai bá quốc chỗ giao giới. Ở nơi đó còn có một đầu đường sắt tuyến chính có thể thông hướng Bùn Địa khu, từ nơi đó xuất phát rất nhanh liền có thể khống chế lại Ngọc Giác phía đông đại bình nguyên địa khu, do đó hoàn thành bọn họ tập đoàn quân thứ nhất giai đoạn thứ hai nhiệm vụ. Hai cái này phương hướng từng người đều có lấy bất đồng ưu khuyết, nhưng đáng được ăn mừng chính là hai cái tuyển hạng tầm đó không có tính chất biệt lập. Nói cách khác chỉ cần bọn họ tập đoàn quân thứ nhất quất đến xuất thủ, hoàn toàn có thể cùng một chỗ tiến hành. Song hiện tại vấn đề lớn nhất là, ở quân cách mạng cực hạn tạo áp lực xuống tập đoàn quân thứ nhất căn bản không có cách nào chấp hành tốt bất kỳ cái gì chiến thuật quân sự. Liên cầm hai cái này kế hoạch tấn công đến nói, nếu như tập đoàn quân thứ nhất lựa chọn người trước mà nói, bọn họ liền cần xuyên qua hai cái thành thị ở giữa một mảnh hẻm núi địa khu. Ở nơi này bọn họ hết sức dễ dàng chịu đến tới từ quân cách mạng tập kích, hơn nữa chật hẹp địa hình cũng 10 điểm bất lợi cho bọn họ binh sĩ đoàn biên chế triển khai. Đến nơi hướng bắc tấn công cũng không quá đáng tin cậy, bởi vì phía bắc bên này địa hình chiều rộng là rộng một chút, nhưng toàn bộ lộ trình đều là kề sát lấy dãy núi Đi Nạ Sủ Tịt. Quân cách mạng hoàn toàn có thể tìm cơ hội từ trên núi lại giết ra tới một đợt, quân đế quốc bên này đều không cần nói có thể hay không thắng vấn đề, kế hoạch của bản thân không có cách nào chấp hành còn thảo luận những thứ này có tác dụng gì. Vì vậy, nếu như ta là quân đế quốc thống soái mà nói nghĩ muốn giải quyết cái này thao đảng cục diện, cách làm tốt nhất liền là ưu tiên củng cố vỏ gỗ giản phụ cận phòng ngự. Gần Yê lúc này mang vào quân đế quốc bên kia góc nhìn phân tích lên tới, hắn cười nhẹ giúp địch nhân cho ra câu trả lời tốt nhất. Chúng ta lần này nhảy ra đâu, mặc dù vứt bỏ một lần tập kích bất ngờ địch nhân cơ hội tốt, nhưng lại bảo trì lại trên tay trên chiến lược quyền chủ động. Địch nhân bước kế tiếp dự định khẳng định là muốn lại lần nữa phong tỏa vỏ gỗ giản mặt phía bắc phòng tuyến. Chỉ cần bọn họ men theo dãy núi biên giới đem trận địa cho sửa tốt, chúng ta khẳng định là bắt bọn họ không có cách nào. Như vậy Gần Yê ngươi chuẩn bị làm thế nào? Sở Tạ Lìn hiểu rõ Gần Yê đối địch quân suy đoán, địch nhân bộ này cách làm một khi thành công liền sẽ để quân cách mạng xa vào 10 điểm bất lợi bị động diện. Tựa như trước đó nói qua đồng dạng, quân cách mạng hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian, một khi cùng địch nhân rằng có đối với bọn họ đến nói liền là thất bại. Vì vậy hắn rất hiếu kỳ Gần Yê là lại nghĩ tới cái gì tốt ý tưởng, mà Gần Yê đâu cũng không bán cái nút, cười xấu xa một tiếng hai tay cũng nói, địch nhân muốn tu phòng tuyến liền để cho bọn họ sửa chữa đi, chúng ta nhiều cái đường chạy bọn họ phía sau đi chơi chẳng phải được. Chương 402 Tập đoàn quân thứ nhất bộ tham mưu kế hoạch chương 402, tập đoàn quân thứ nhất bộ tham mưu kế hoạch theo lấy quân cách mạng tung đội 106 cũng chuyển di đến dãy núi Đi Nạ Sủ Tịt sau đó, song phương giao chiến cũng nên đón tương đối hòa bình mấy ngày. Quân đế quốc bên này quả nhiên như gần ý e chỗ thiết tưởng đồng dạng, bắt đầu triệu tập bộ đội men theo dãy núi đi nạ sủ tịt biên giới bố phòng. Sư thứ 57 vẫn như cũ canh giữ ở vỏ gỗ giặt đến chấn họ dẹt phụ cận khu vực. Bất quá cân nhắc đến bọn họ đã bị liên tiếp đánh 3 lần tình huống, bộ tư lệnh bên kia căn cứ tình huống thực tế để cho bọn họ còn lại trở tuyến. Hiện tại sư thứ 58 đã đổi tới, chuẩn bị dùng chấn họ dẹt làm trung tâm đi triển khai trận tuyến phụ trách phía bắc phương hướng phòng tuyến. Đóng giữ vỏ gỗ giặt sư thứ 54 ở đến tiếp sau hạng nặng bộ đội vận chống sau, cũng bắt đầu xuôi theo thành thị xung quanh bố phòng. Ở vương tử cả xe bở chỉ thị xuống, thứ 54, 57 cùng 58 ba cái sư chấp hành lấy mặt phía bắc phong tỏa nhiệm vụ. Cùng lúc đó, vừa mới hoàn thành đường sắt xây dựng công việc thứ 56 sư bị cưỡng chế ở sông ỉm dạ mặt phía nam bố phòng. Giữ nghiêm vỏ gỗ giặt đến dãy núi ản dịch chính giữa khu vực. Nguyên bản nên tiến về lưu nhật nạp sư thứ 55 bị khẩn cấp điều về, chuẩn bị tiến về dãy núi ản dịch cùng đầm lầy mai bị chỗ giao giới bố phòng. Có thể nói trừ với tư cách tổng đội dự bị sư thứ 59 cùng vương tử đội thân vệ, tập đoàn quân thứ nhất tất cả bộ đội đều bị điều đi tiền tuyến. Sư thứ 57 bị liên tiếp đột phá 3 lần tình huống, khiến tập đoàn quân thứ nhất tất cả các sĩ quan đều biến đến bắt đầu cẩn thận. Toàn bộ phòng tuyến từ bố trí lên xem là kín không kẽ hở, hơn nữa theo lấy phía sau trọng pháo bộ đội từng bước đúng chỗ, tiền tuyến trận tuyến rốt cuộc không cần lo lắng bị quân cách mạng cho tùy tiện đột phá. Đối với sư 57 3 lần thất bại, quân đế quốc bên này lý giải chính là trận tuyến còn chưa đủ hẹp, trận hình còn chưa đủ tinh tế, lúc này mới dẫn đến quân cách mạng tổng có thể tìm đến vị trí thích hợp đi quanh co xen kẽ. Ở cả xe bờ cùng tập đoàn quân thứ nhất sĩ quan cao cấp nhóm nhìn tới, quân cách mạng cơ động năng lực chiến đấu đích xác rất mạnh, chiến lược tư duy cũng đầy đủ linh hoạt. Nhưng chỉ cần bọn họ rộng lớn trận tuyến có thể sửa tốt, tầng tầng phòng ngự chiến hào có thể men theo dãy núi biên giới không ngừng triển khai. Quân địch thế tất liền sẽ bắt bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Trước đây trung tướng Mã A Sen tổ chức phòng thủ vỏ gỗ giặt liền là như thế. Khi đó quân cách mạng thế tới hung hăng, mới vừa kết thúc sèn hình bên kia chiến đấu liền ngựa không dừng vó đi tới vỏ gỗ giặt dưới thành. Bởi vì dựa theo mấy lần trước tác chiến quy luật tới tổng kết, quân đế quốc bên này phán đoán quân cách mạng chiến thuật 10 điểm bị lại lần đầu giao chiến. Nhưng duy chỉ có một lần này không đồng dạng, ở sớm xây dựng tốt công sự phòng ngự trước mặt quân cách mạng vậy mà kéo nửa tháng thời gian mới cầm xuống. Cái này cùng bọn họ trước đây phong cách tác chiến một trời một vực, tập đoàn quân thứ nhất các tham mưu tự nhiên sẽ không xem nhẹ cái này bất đồng nổi bật điểm. Bọn họ rất am hiểu ở chúng ta không tưởng được địa phương phát động tập kích, chỉ cần có thể vớt được một bộ phận thành quả chiến đấu liền quả đoán rút lui. Sau đó địch nhân liền sẽ nghĩ biện pháp đang không ngừng tập kích chiến trong tiêu hao chúng ta. Từ trên tổng hợp lại, ta cho rằng quân địch hậu cần tiếp tế năng lực là tồn tại vấn đề rất lớn, bọn họ sở dĩ muốn dùng lượng lớn tập kích chiến tới tiêu hao chúng ta, là bởi vì quân địch thiếu hụt trưởng kỳ tác chiến tiềm lực. Vương tử bên người tham mưu cầm ra đoàn tham mưu đưa ra phân tích ý kiến, có thể nói những thứ này có thể hôn đến cấp độ này sĩ quan không có một cái làng ốc. Phân tích của bọn họ đạo lý rõ ràng, mặc dù lý do bên này hơi có bất đồng, nhưng quân cách mạng cũng đích xác giống như bọn họ phân tích đồng dạng không có trưởng kỳ tác chiến dự định. Vì vậy bộ tham mưu bên này liền dựa theo trước đây trung tướng Mã A Sen ở vỏ gỗ giặt bố trí, tiến hành một cái nho nhỏ mở rộng. Đem nguyên bản chỉ quay chung quanh ở thành thị ngoại vi chiến hào phòng tuyến toàn bộ đều bên ngoài di chuyển, cho bố trí ở dãy núi biên giới. Bọn họ nghĩ lấy chỉ cần chiến hào phòng tuyến toàn bộ xây dựng thành công, quân cách mạng thẩm thấu tập kích chiến thuật tất nhiên chịu đến ảnh hưởng. Đến lúc đó quân cách mạng trên tay liền chỉ còn lại quanh co đánh bọc sần như vậy một cái chiến thuật, hơn nữa còn nhất định phải vòng tới toàn bộ chiến tuyến hai cánh mới có thể hoàn thành. Chiến tuyến mặt phía bắc là rộng lớn bình nguyên, quân cách mạng muốn từ cái này xu thế chắc chắn sẽ bị quân đế quốc cho sớm phát hiện, đến lúc đó chỉ cần triệu tập tới bộ đội cơ giáp liền có thể chống cự lại tiến công của bọn họ. Chỉ cần quân cách mạng tấn công bị ngăn trở, quân đế quốc bên này liền có thể 10 điểm thuận lợi phát huy ra bọn họ hỏa lực hùng hậu ưu thế. Đến nơi chiến tuyến mặt phía nam vị trí, chỗ kia lại là rừng rậm lại là đầm lầy, kề sát lấy dãy núi còn có một con sông ngăn cản. Tập đoàn quân thứ nhất các tham mưu ngược lại là cân nhắc qua quân cách mạng từ nơi này quanh co khả năng, nhưng kết hợp bản địa địa lý phức tạp tình huống sau đó, bọn họ cho rằng quân cách mạng tuyệt không có khả năng từ nơi này thông qua quy mô lớn bộ đội. Vương tử điện hạ, chúng ta đã tính toán qua đầm lầy bay bị phụ cận con đường tình huống. Chỗ kia mặc dù có rất nhiều đường nhỏ, nhưng nghĩ muốn nhanh chóng thông qua 20-30 ngàn người đại bộ phận lại là rất không có khả năng. Vì để phòng bất nhất, chúng ta cũng hạ lệnh thu thập vùng nước này thuyền. Địch nhân cho dù có thể chiếm lĩnh đầm lầy bay bị một bên, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn vượt qua sông Ỉm Dạ. Bộ tham mưu đề nghị khiến vương tử cả xe bờ hết sức hài lòng, hắn vui vẻ mà đồng ý các tham mưu kế hoạch. Đồng thời hắn cũng không cảm thấy quân cách mạng sẽ từ đây phát động tấn công. Vỏ gỗ giặt mặt tây nam khối kia địa khu địa hình thực sự rất thích hợp phòng thủ, quân đế quốc vào nhưng ở dãy núi ản dịt biên giới cửa ải nơi trực tiếp bố phòng, lui cũng có đầm lầy cùng sông hai tầng ngăn cản. Quân đế quốc mặc dù vẫn như cũ thiếu hụt đầy đủ mặt sông lực lượng vũ trang, nhưng đối ứng với nhau quân cách mạng ở phương diện này cũng là một mảnh trống rỗng. Vì vậy đã nắm giữ càng nhiều thuyền vận tải quân đế quốc, ở sông lĩnh vực cơ động có thể càng thêm linh hoạt, bọn họ hoàn toàn có thể làm được theo đánh theo đi. Trái lại quân cách mạng bên kia, mặc dù có số ít bộ đội vượt qua dãy núi ản dịch đến nơi này, bọn họ đầu tiên liền muốn đối mặt quân đế quốc sớm đã chuẩn bị xong trận địa, thứ hai ở công hãm quân đế quốc trận địa sau đó, bọn họ cũng sẽ bởi vì thiếu hụt đầy đủ nội hà thuyền tình huống bị đầm lầy cùng sông cho ngăn cản. Cũng liền không có cách nào giống trước đó xua đuổi sư 57 đồng dạng đi trở ngại sư thứ 55 bộ đội rút lui. Đến nỗi quân cách mạng phát hiện phía đông đầm lầy mang không có cách nào tiến lên sau đó có thể hay không trực tiếp quay đầu xuôi nam đi tấn công địa thế càng thêm bằng phẳng á hơ lệ, cùng tiến thêm một bước đi tấn công đầu mối giao thông then chốt offer. Quân đế quốc các tham mưu khả năng còn ước gì quân cách mạng đi làm như vậy đâu. Bởi vì một khi quân cách mạng đem binh lực cho bố trí đến nơi này, chẳng khác nào là hoàn toàn nhảy vào vòng vây của bọn họ. Quân đế quốc thậm chí đều không cần đi quản bọn họ, trực tiếp triệu tập trọng binh men theo sông ỉm dạ xuôi nam đi thu phục Dị Nạ liền có thể. Đến lúc đó vỏ gỗ giặt cùng Dị Nạ lần lượt thu phục, chẳng khác nào là triệt để đoạn tuyệt quân cách mạng Bắc Thượng rút lui khả năng. Mặc cho quân cách mạng ở Á Lỡ Lệ cùng họ Phở làm ra bao lớn động tĩnh, quân đế quốc cũng không đáng kể. Một chi bị vây quanh quân đội lại thế nào nhảy nhót cũng không cách nào thay đổi chú định thất bại kết cục. Chương 403, Đầm Lầy Vai Bị Sư 55 chương 403, Đầm Lầy Vai Bị Sư 55 tập đoàn quân thứ nhất bộ chỉ huy mệnh lệnh tác chiến xuống, trừ lưu ở phía sau với tư cách đội dự bị sư thứ 59 tạm thời bất động bên ngoài, còn lại 5 cái sư đều bận rộn. Mỗi cái sư đều có lấy nhiệm vụ của bản thân, nhưng muốn nói bận rộn nhất còn phải là sư thứ 55. Từ tác chiến an bài là cái nào tới xem, bọn họ chỗ tại phòng tuyến không phải là chủ yếu phe phòng thủ hướng. Nhưng phiền phức chính là, nơi này tuyệt đối là toàn bộ trên chiến tuyến gian nan nhất một đoạn. Đáng chết, chạy đâu không tốt cần phải chạy cái này mương nước bẩn bên cạnh đóng quân. Địa phương quỷ quái này có thể đào chiến hào mới có quỷ đâu. Một vị quân đế quốc binh sĩ hùng hùng hổ hổ nói lấy, lúc này hắn đang một xúc đất đào sới bùn đất. Chiến hào chiến là quân đế quốc thủ đoạn sau cùng, đồng dạng cũng là bọn họ sau cùng thắng bại tay. Ở đế quốc mấy trăm năm nay trình chiến trong lịch trình, bọn họ gặp đến qua rất nhiều đối thủ. Mặc kệ là trận hình nghiêm mật, ý chí kiên định lượng, vẫn là cơ động linh hoạt, thuật bắn cung cao siêu động, hoặc là tiềm lực chiến tranh có 102 tất cả chủng tộc chi đỉnh nhân loại, đế quốc quỷ hút máu đều ở cùng bọn họ trong chiến tranh đạt được thắng lợi cuối cùng. Giai đoạn đầu đế quốc ở chiến trường chính diện bị đánh tan là một kiện 10 điểm bình thường sự tình. Rốt cuộc thời điểm đó huyết tộc lại thế nào lợi hại số lượng cuối cùng vẫn là không có cách nào tích lũy lên tới, mà cương thi, khô lâu binh loại này pháo hôi binh chủng lại quá yếu đất. Ở cùng nhân loại các nước trong chiến tranh một khi bản thân huyết kỵ sĩ bị thánh kỵ sĩ ngăn chặn, liền có nghĩa là huyết tộc ở trạng chiến dịch này lên triệt để thất bại. Nhân loại bộ binh không tính là mạnh nhất, nhưng lại không có cái gì rõ ràng được điểm. Bọn họ ở trên chiến trường rất dễ dàng liền có thể giải quyết đồng đẳng số lượng cương thi cùng khô lâu binh bộ đội, mặc dù đối phó lên gấu bộ đội tương đối khó khăn, nhưng người sau sản lượng hữu hạn căn bản không có cách nào quy mô lớn tổ chức lên tới. Hết thể xoay chuyển đều phải từ đương kim thánh hoàng ạ lạ dịch von cả tiền ba thượng vị sau đó nói lên. Vị này thiên cổ nhất đế sau khi lên đài liền bắt đầu đối với đế quốc các hạng chế độ tiến hành quyết đoán cải cách. Ở phương diện quân sự hắn tối vi chắc tuyệt thành quả liền là triệt để hủy bỏ không thể tiếp xúc pháp lệnh, đem huyết tộc bình dân cho thăng cấp thành giai tầng quý tộc, mà khiến đế quốc quản lý xuống nhân loại bình thường có thể thông qua quân công tới thăng cấp bình dân phổ thông. Dưới sự dẫn đường của hắn kiểu mới ma đạo công nghiệp bắt đầu ở xa xôi xỉ vạn nhì ạ hứng khởi, cầm lấy ma đạo súng trường bộ binh trở thành đế quốc chắc tuyệt công lao và thành tích nền móng vững chắc. Vây quanh lấy cái này đổi mới hoàn toàn kiểu vũ khí, ở hoàng đế ạ lạ dịch dẫn dắt xuống quân đế quốc dần dần phát triển ra một bộ hoàn chỉnh chiến hào công thủ hệ thống. Chỉ cần quân đế quốc xây dựng tốt liên miên không ngừng chiến hào phòng tuyến, bất cứ địch nhân nào cũng đừng nghĩ đột phá cái này phòng tuyến chỗ bao dung khu vực. Quân địch đánh không tiến vào, đế quốc bên này cũng đánh không đi ra. Nhưng loại này rằng có tình huống lại là lúc đó đế quốc chỗ nhất vui sướng nhìn thấy. Năm đó thông thiên tháp còn không có bị phát minh ra tới, ma pháp chi phong còn thổi quét ở mặt đất phía trên. Trước kia bị đào thải cương thi cùng khô lâu binh bị hoàng đế ạ lạ dịch cho cải tạo thành chuyên nghiệp đội vận chuyển đồng thời độc lập với bình thường bộ đội tác chiến bên ngoài, quân đế quốc biên chế vì vậy đạt được cực lớn giảm bớt. Cứ như vậy quân đế quốc ở cùng bất cứ địch nhân nào rằng có thời điểm đều có không gì sánh nổi sức chịu đựng, bọn họ tổng có thể mãi chết địch nhân của bản thân. Hơn nữa lại tăng thêm lúc đó hoàng đế nương lấy quân sự cải cách sau thành quả tiêu diệt mất nó quản lý xuống đại bộ phận phong kiến lãnh chúa, một cái vốn nên là suy sụp đế quốc trải qua hắn một lần này thay máu sau đó lắc mình biến hóa thành một cái mới phát quốc gia. Một cái ở vào sự nghiệp tăng lên kỳ hạn mới phát chính trị tập đoàn, nội bộ ổn định lại chiếm hữu khoa học kỹ thuật ưu thế, bọn họ rất dễ dàng liền ở cùng liên minh thánh giáo trong chiến tranh đạt được thắng lợi cuối cùng. Mặc dù đã trải qua gần 300 năm, nhưng đã từng vinh quang vẫn như cũ bao phủ ở đế quốc huyết bức trên lá cờ một bên. Năm đó mang lấy đế quốc đánh khắp tất cả chủng tộc chiến hào chiến cũng không có bởi vì tiến vào thời đại mới mà bị ném bỏ, trái lại đế quốc còn một mực ở đối với nó tiến hành thăng cấp thay đổi triều đại. Theo lấy súng máy hạng nặng phổ cập, chiến hào chiến địa vị lại một lần nữa đạt được củng cố. Cứ việc hiện tại đế quốc đã không bằng năm đó mới vừa lập nghiệp thời điểm giàu có nhiệt tình, trong đó vấn đề so năm đó chỗ đối mặt toàn bộ địch nhân cộng lại đều nhiều. Nhưng với tư cách một cái khống chế toàn bộ thế giới siêu cường quốc, đế quốc thánh huyết không có cách nào cho ngày càng mập mạp quân đội gầy thân, nhưng lại có thể cho bọn họ cung cấp liên tục không ngừng tiếp tế vật tư. Cho nên đây chính là chúng ta cơm tối hôm nay. Vẫn là trước đó cái kia cầm lấy sẻng hùng hùng hổ hổ binh sĩ, lúc này hắn nhìn lấy trong chén một mảnh bánh mì cùng mấy phiến bánh bích quy rơi vào trầm tư. Toa ăn bên này bếp núc nhân viên cũng biết dáng vẻ như vậy bữa tối rất không ra dáng, nhưng làm sao bọn họ hiện tại liền cái điều kiện này. Phía trước là núi, phía sau là nước, địa phương quỷ quái này xe tiếp tế đều không lái vào được, có điểm này ăn đã không tệ. Thực sự không được, ta lại cho ngươi một muỗng tương liệu trộn lẫn lấy ăn đi. Bếp núc nhân viên tùy ý múc một muỗng nhỏ muối dưa muối chụp tại vị binh sĩ này trong một cơm, không kiên nhận thúc giục lấy đánh tốt cơm binh sĩ mau chóng rời đi. Hôm nay sư 55 tiền tuyến bộ đội cơm nước tình huống đều rất kém cỏi, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì địa hình vấn đề không có cách nào đem tiếp tế cho chợ tới đây. Rõ ràng vật tư tiếp tế đội thuyền đều đã mở đến sông ỉm ra bên cạnh cái kia, nhưng đối mặt mảnh này đầm lầy vai bị lại phản khó. Địa phương quỷ quái này một chân sâu một chân nông, mớn nước cao thuyền vận tải căn bản không có cách nào tiến vào tới, chỉ có thể ở bờ sông lâm thời bến tàu cái kia dỡ hàng sau đó chờ đợi sư 55 tự nghĩ biện pháp. Cũng không biết đến cùng là tình huống gì, lớn như vậy cái đầm lầy ở khai chiến sau đó vậy mà một gia đình đều tìm không tới. Dựa theo ba quốc bên kia cho số liệu tới xem, đầm lầy nơi này hẳn là có lấy to to nhỏ nhỏ mấy chục cái thôn trang mới đúng. Những thứ này thôn trang cũng không phải là trên lục địa loại kia có nơi, có phòng, có ruộng loại kia thôn, mà là các ngư dân tự phát tạo thành quần thể nhỏ. Bọn họ ít chỉ có 5-6 hộ gia đình, mà nhiều cũng có mấy chục trên trăm hộ. Mỗi một hộ gia đình đều có một đầu thuyền, cái này đã là bọn họ cư trú nhà, cũng là bọn họ dựa vào sinh tồn công cụ. Nếu như những người này nhà đều vẫn còn ở mà nói, quân đế quốc sư 55 cũng sẽ không vì tiếp tế sự tình đi phát sầu. Đến lúc đó trực tiếp cán thương hướng trên vai một chiếc, nòng súng ngắm chuẩn những thứ này dân đen, liền có thể để cho bọn họ hồi ức lên bản thân đối với đế quốc thiếu nghĩa vụ. Quân đế quốc bắt lính thông thường liền là cái này lưu trình, bọn họ đã sớm tập mãi thành thói quen. Vì vậy một khi mất đi cái năng lực này, bọn họ liền sẽ biến đến chân tay luôn cuống. Liền giống với bọn họ lần này đối mặt tình huống đồng dạng. Rõ ràng chất đống lấy vật tư bến tàu khoảng cách tiền tuyến cũng liền làm sao chừng 10 km, nhưng sư 55 toàn quân trên dưới bận rộn cả ngày liền là không có cách nào đem đầy đủ vật tư cho vận đến tiền tuyến. Trong coi điểm này gần đủ sống qua ngày đồ ăn, bận rộn một ngày sư 55 các binh sĩ sĩ khí giảm lớn. Lúc này kỷ luật quân đội thoáng cái liền tan rã lên tới, các binh sĩ đều đủ rũ cúi đầu mang lấy hộp cơm ngồi ở bên hồ, lác đác đông một đống, tây một đống. Các sĩ quan đối với cái này cũng lười để ý tới, bởi vì bọn họ cơm nước đồng dạng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Bản thân đều ăn không đủ no, đâu còn có nhàn tâm đi tìm đại đầu binh phiền phức bên kia. Kết quả liền ở bọn họ đều lúc oán trách lẫn nhau, một trận mái chèo cắt qua mặt nước âm thanh bắt đầu từ xa đến gần. Đông nhiên chuyển biến thành một trận to rõ xung phong tên tiếng ở cách đó không xa nổ vang. Các đồng chí, vì thắng lợi, vì lần nữa, cùng ta xông lên a. Chương 404, thuyền đánh cá nhỏ kỳ tích. Chương 404, thuyền đánh cá nhỏ kỳ tích. Dạ Dỗ Mị Dạn Dật Dệ Vịt là đầm lầy vai bịt một vị phổ thông ngư dân, đối với hắn đến nói hôm nay là một cái 10 điểm không giống bình thường tháng ngày. Bởi vì nếu như là ở bình thường cái điểm thời gian này, hắn hẳn là muốn vẽ lấy thuyền khắp nơi tìm kiếm, tìm đến một chỗ phù hợp chỗ nước cạn với tư cách đêm nay nghỉ ngơi địa phương. Chờ thuyền chỉ dừng tốt sau đó, khiến con trai cùng con gái đi tìm một cái bụi cỏ lau cắt điểm cỏ lau làm củi đốt, vợ sẽ giúp lấy nấu một nồi nước sôi, đến lúc đó thả một ít hôm nay mới vừa bắt lên tới cá nhỏ tôm, đây chính là nhà bọn họ một ngày cơm nước. Thời gian như vậy từ ông nội hắn cái kia một đời bắt đầu, một mực truyền đến cha hắn cái kia, hiện tại lại đến phiên hắn cùng người nhà của hắn. Nếu như không ra ngoài ý muốn mà nói, con của hắn ở thừa kế chiếc thuyền này sau đó cũng sẽ trải qua loại này bình thản kham khổ sinh hoạt. Đối với đầm lầy bay biệt ngư dân đến nói, thời gian khổ cực mỗi ngày đều là, chỉ là vì sinh tồn cũng đã hao phí bọn họ tất cả tinh lực. Vậy mà hôm nay Dạ Dỗ Mị không chỉ không có đi nghỉ ngơi, ngược lại đem trong tay lá mái chèo đều cho xoay tròn ở liều mạng đi thuyền. Bởi vì hắn muốn mang lấy quân cách mạng đi tấn công quân đế quốc trận địa. Các đồng chí khai hỏa, cho đế quốc những người xâm lược xem một chút. Còn không có đến bên mở, trên thuyền chiến sĩ quân cách mạng liền trước tiên nổ súng, hai bên cách lấy mặt hồ ở giao chiến. Dạ Dỗ Mị không để ý đến thỉnh thoảng từ bên cạnh bay qua đạn, hắn vẫn như cũ ưỡn ngực lay động lấy lá mái chèo. Nhà bọn họ trước này thuyền đánh cá là từ hắn ông cố cái kia một đời truyền xuống tới, hai đầu cao chính giữa thấp, đáy thuyền rộng lớn nước ăn đông, là một chiếc điển hình rỗ đệ xì ạ thuyền đánh cá. Vốn là ở cha hắn cái kia một đời thời điểm, dựa vào cái này một chiếc thuyền lớn, nhà bọn họ tháng ngày trải qua coi như không tệ. Nhưng đáng tiếc nhà bọn họ khiêng qua âm tình bất định thời tiết cùng sóng cả cuộn trào mãnh liệt sông lớn, lại cuối cùng ngã vào đế quốc thu thuế phía dưới. Dạ Dỗ Mị cha không có nói nhà bọn họ cụ thể là như thế sa sút, nhưng không thể tranh nghị sự thực là một nhà bọn họ từ khi chạy trốn đến đầm lầy bay bị sau đó liền trở thành sự thực lên đảo nô. Nơi này ở vào đế quốc luật pháp khu vực biên giới, không có người nào quản cũng không có người nguyện ý đến quản. Trong thành quý tộc bóc lột đến tận xương thủy, đầm lầy ngư bá cùng hung gắt. Dạ Dỗ Mị một nhà bọn họ liền không có trải qua một ngày ngày tháng bình an, mãi đến một đám tự xưng quân cách mạng người đi tới nơi này. Bọn họ bắt lấy bản địa tám đại ngư bá, bắt giữ quanh năm độc quyền đầm lầy mậu dịch tam đại gia tộc, đem mấy tên khốn kiếp này cho treo cổ ở đầm lầy bên cạnh trên cây liễu. Bọn họ mang đến sạch sẽ mua ăn, mua tới tiện nghi hàng hóa, hơn nữa còn giúp đỡ mọi người cùng một chỗ thành lập trong đầm lầy quý cũ. Đúng, ấn bọn họ cách nói đây cũng là tên là công ước mới đúng. Dạ Dỗ Mị không biết đám người này tại sao lại muốn tới giúp bản thân, nhưng hắn nhớ cha của bản thân nói qua nhà bọn họ tuyệt không thiếu người ân tình. Quân cách mạng giúp bọn họ nhiều như vậy, hắn tự nhiên cũng nhất định phải ở đối phương cần trợ giúp thời điểm qua tới. Ở sắp tiếp cận quân địch trận địa thời điểm, trên thuyền chiến sĩ quân cách mạng nhóm quả đoán nhảy xuống thuyền, một nửa lưng đều còn ngâm ở trong nước liền hướng lấy địch nhân phong tới. Dạ Dỗ Mị cũng không có nhàn rỗi, ở đưa xong cái này một thuyền binh sĩ sau đó hắn lại bẻ ngược trở về tiếp một cái khác thuyền người. Chờ hắn lại đem thuyền cho giao động thời điểm trở về, nơi này chiến đấu đã kết thúc. Bên này, địch nhân hướng trước mặt chạy, mau đuổi theo. Phía trước có người vung vẩy lấy tay kêu gọi bọn họ qua khứ, Dạ Dỗ Mị đem trong tay mái chèo cắt đến càng nhanh. Phó tiểu đội trưởng dựng súng cảnh giới, những người còn lại đều đến giúp đỡ chèo thuyền. Quân cách mạng tiểu đội trưởng căn cứ tình huống cụ thể ra lệnh. Loại này rỗ đệ xỉ ạ thuyền đánh cá có chút cùng loại với Bắc Âu đầu rồng chiến hạm, tải trọng ít dưới tình huống 1-2 người liền có thể hoạt động, người nhiều dưới tình huống rộng lớn thân thuyền cùng thấp bé mạn thuyền cũng 10 điểm thuận tiện mọi người cùng một chỗ động thủ. Có quân cách mạng bên này trợ giúp, Dạ Dỗ Mị dứt khoát cũng đổi một cái trường một mái chèo gác ở đuôi thuyền làm cánh đuôi đứng. Một đám người không có kêu lấy bài ca lao động, trầm mặc lên mái chèo chèo thuyền, theo lấy sóng cả rạch ra âm thanh một trận xung kích cảm giác đột nhiên từ đầu thuyền cái kia truyền tới. Nơi này, Dạ Dỗ Mị nhìn chăm chú nhìn lên, nhìn thấy nơi xa mấy cây liễu bóng sau đó hắn vui mừng quá đỗi. Đến rồi. Tất cả đi theo ta, nơi này có đầu đường nhỏ. Với tư cách một cái dựa vào thuyền đánh cá sinh hoạt ngư dân, Dạ Dỗ Mị cái thứ nhất nhảy xuống thuyền của bản thân, hắn vội vàng kêu gọi quân cách mạng chiến sĩ đi theo phía sau mình. Hắn dẫn dắt lấy mọi người tìm đến bụi cỏ lau bên trong một đầu đường nhỏ, hắn đi ở phía trước nhất không có chút nào đi quản sau lưng thuyền. Chú ý một chút, nước nơi này sâu, nhìn lấy vết chân của ta cùng đi theo. Ở Dạ Dỗ Mị dẫn dắt xuống, cái này một lớp quân cách mạng binh sĩ bình yên vô sự mà đi ra cái này một mảnh nhỏ đầm lầy. Chờ bọn họ đi tới bên bờ thời điểm mới phát hiện nơi này quân đế quốc vậy mà không có mảy may phòng ngự. Bọn họ vậy mà so quân địch bộ đội tiền tuyến càng mau tới hơn đến bên bờ sông tiếp ứng điểm. Lúc này quân địch chuẩn bị dùng tới rút lui thuyền đều còn dừng lại ở cái này bến tàu nhỏ bên cạnh, phù cận cũng trồng chất đầy từng dương tiếp tế vật tư. Này, bên kia, các ngươi là bộ đội nào, còn không mau cút đi qua tới. Lúc này trên bến tàu một vị sĩ quan tựa hồ là phát hiện Dạ Dỗ Mị một đoàn người, nhưng bây giờ sắc trời đã đen, hắn cũng không có nhìn rõ ràng người đến là ai, còn tưởng rằng là thừa dịp sờ loạn các quân đế quốc bộ đội. Sĩ quan thở phì phò đi tới, một đường hùng hùng hổ hổ nói, tiền tuyến người lập tức liền muốn lui qua tới, lao tử tìm các ngươi nửa ngày rồi. Làm việc, làm việc. Không làm việc cũng đừng lĩnh lấy đế quốc quân hưởng, các người đám này chỉ biết lấy tiền không biết làm việc sâu hút máu. Rất khó tưởng tượng một con quỷ hút máu vậy mà sẽ chửi ầm lên bị hắn nghiền ép nhân loại là sâu hút máu, nhưng cái này đã không có vấn đề. Bởi vì khi vị này quỷ hút máu doanh trưởng đi lên phía trước thời điểm mới phát hiện, nơi này binh sĩ tựa hồ có từng điểm kỳ quái. Các ngươi là phương diện quân thứ 7, làm sao mặc thành cái này nghèo kết hủ lậu dạng? Hiển nhiên con này quỷ hút máu ở ngay lập tức còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn chỉ là tiện tay kêu một phần nói, "Được rồi, quản các ngươi là ai bộ đội, hiện tại các ngươi đã bị trưng dụng, đều cút cho ta quá khứ làm việc." Dứt lời quỷ hút máu giơ tay lên chuẩn bị vung vẩy lấy roi quất hướng đứng ở đội ngũ phía trước nhất Dạ Dỗ Mị. Vị này cùng khí hậu ác liệt cùng đói bụng nghèo khó đánh một đời quan hệ ngư dân, ở đối mặt quý tộc roi ra thời điểm vẫn như cũ không có cách nào giơ cao bộ ngực của bản thân. Hắn vô ý thức túi đầu xuống chuẩn bị chịu xuống cái này một roi, nhưng một con cường hữu lực bàn tay lớn lại từ phía sau hắn vọt ra vững vàng bắt lấy rơi xuống roi. Quân cách mạng tiểu đội trưởng cố nén lấy lòng bàn tay đau đớn, túm lấy roi ra cùng đối phương giằng co. Hắn trợn to cặp mắt trừng mắt mà nhìn, đứng ở Dạ Dỗ Mị trước người đối với quỷ hút máu giận dữ hét, còn dám đánh người, lao tử cho ngươi mặt mũi đúng không? Các đồng chí theo ta lên, đánh chết con này quỷ hút máu. Chương 405, bên bờ sông chiến đấu chương 405, bên bờ sông chiến đấu quân đế quốc chưa bao giờ dự đoán đến quân cách mạng hành động vậy mà nhanh như vậy, không đợi bọn họ đi tới bên bờ, không ít lâm thời bến tàu cũng đã bị quân cách mạng cho chiếm lĩnh. Nơi này quân đế quốc không hổ là bản thổ tinh nhuệ, ở phát hiện đường lui đã tuyệt dưới tình huống vậy mà bộc phát ra cực kỳ cường đại ý chí tác chiến. Quân cách mạng đồng dạng cũng không ngờ đến bản thân vậy mà có thể đuổi tại quân đế quốc trước đó cắt đứt đường lui của bọn hắn, vì vậy quanh co nhân số thực sự là có hạn. Một bên vì sống tiếp mà phát động tấn công, một bên khác thì là vì càng cao thượng lý tưởng ở giữ vững lấy trận địa. Ở lâm thời bến tàu một bên, cái này một lớp chiến sĩ ngạnh sinh sinh đính trụ hơn 100 người tấn công, kiên trì hơn một giờ cũng không có vứt bỏ trận địa. Lúc này đầm lầy chỗ sâu cũng truyền tới mơ hồ ánh lửa cùng tiếng nổ, phía sau truy kích đội ngũ đã tiếp cận quân đế quốc trận địa. Nơi này chiến sĩ quân cách mạng nhóm chỉ cần lại kiên trì trong một giây lát liền có thể chịu tới thắng lợi cuối cùng. Song tình huống như vậy quân địch cũng là biết, bọn họ rất nhanh liền tăng lớn tấn công độ mạnh yếu. Quân đế quốc mặc dù bởi vì đi bộ từ đầm lầy mang rút lui duyên cớ vứt bỏ rất nhiều trang bị hạng nặng, nhưng hiện tại bọn họ số lượng thực sự quá nhiều. Cho dù là một người một cây súng ở bắn, nhưng lúc này quân cách mạng bên này gặp phải hỏa lực đã không thua gì bị súng máy hạng nặng áp chế. Bờ sông vị trí địa hình trống trải, vốn là không có gì địa hình có lợi. Trước đây quân cách mạng tiểu đội chiếm lĩnh nơi đây sau đó cũng bất quá là tại chỗ lấy tài liệu, đem địch nhân vật tư dương cho tại chỗ trồng chất lên. Cái này đơn giản phòng ngự thế công ở đối mặt quân đế quốc đợt thứ nhất thời điểm tiến công vẫn tính đưa đến không tệ tác dụng, nhưng bị địch nhân vây công lâu như vậy sau đó cũng có chút chịu không được. Tầng ngoài dương gỗ đã bị bắn nát, bên trong đồ hộp cũng bị đánh hỏng rất nhiều. Chính giữa dùng làm bổ khuyết bột mì túi cũng sớm bị đạn mặc thành rách nát, sam trắng bột mì vãi đầy mặt đất. Song thời điểm này quân đế quốc sau đó chuyên cần bộ tiếng xấu lan xa mặn thịt bò đồ hộp vậy mà đưa đến ra như kỳ tích tác dụng, những thứ này không biết phong tồn nhiều ít năm đồ hộp ở phía ngoài kim loại bình thể bị viên đạn đánh xuyên qua sau đó, nội bộ mặn thịt bò khô vậy mà ngăn lại bay tới đạn. Cho đến nay vẫn như cũ không ai biết được đế quốc nhóm này mặn thịt bò đồ hộp vì cái gì ở có lấy đồ hộp đóng gói dưới tình huống, vẫn như cũ muốn làm thành hong khô thịt bò dáng vẻ. Nhưng lần này chiến đấu khả năng rất tốt chứng minh một điểm này. Loại này đồ hộp áp dụng cổ pháp chế làm công nghệ, đầu tiên là đem thịt bò xoắn nát sau đó hỗn hợp lấy một bộ phận tinh bột nam nấu thấu sau đó hong khô, tiếp lấy lặp đi lặp lại mấy lần mãi đến nhìn không thấy bất luận cái gì cùng thịt bò có quan hệ đồ vật. Tiếp lấy đã không có thịt bò dáng vẻ mặn thịt bò thể rắn, sẽ bị mài thành bột sau đó lại hỗn hợp lấy hương liệu, bột đậu Hà Lan, bột mì, lượng lớn muối ăn cùng một bộ phận bột xương, cho bổ khuyết vào sắt lá đồ hộp bên trong, ở trải qua rèn dập cơ ép chặt sau đó liền có thể phong tồn đưa đi nhiệt độ cao khử trùng. Nói tóm lại phàm là ăn qua đồ chơi này người đều sẽ không cảm thấy đây là cái thịt bò đồ hộp, vật này phương pháp luyện chế rất giống bánh quy khô, nhưng cảm giác lên cũng tuyệt đối là cho người ra hình tra tấn không có chỗ thứ hai. Đế quốc quân sự bộ hậu cần đã đọc lại rất nhiều như vậy đồ hộp, hơn nữa cho dù ở biết bộ đội tiền tuyến không thích ăn dưới tình huống, bọn họ cũng vẫn như cũ duy trì lấy tương ứng dây chuyển sản xuất. Mỗi khi đế quốc phát sinh chiến tranh thời điểm, vật này tất nhiên xuất hiện ở quân đế quốc hậu cần trên danh sách. Tiền tuyến binh sĩ có ăn hay không không có vấn đề, dù sao quân sự hậu cần phòng làm việc các quan viên đều sẽ phối cấp không ít qua tới. Đánh xong trận ăn không hết, ghê gớm lui về tiếp tục phong tồn, sau đó chờ đợi lần tiếp theo chiến tranh đến liền tiếp tục trộn lẫn ở bình thường tiếp tế trong thật giả lẫn lộn. Đồ chơi này trừ lãng phí quân đế quốc không tất yếu năng lực vận chuyển bên ngoài cơ bản không có tác dụng gì, nhưng lại ở lần này trong chiến đấu trời xui đất khiến đưa đến trang giáp phòng hộ tác dụng. Có lấy mặn thịt bò đồ hộp phòng hộ cái này một bên trận địa, quân cách mạng thương vong so những nơi khác muốn thiếu lên một ít. Lúc này phía sau đã có thể nhìn đến không ít nổ tung ánh lửa, địch nhân đã đến sinh tử tồn vong tình trạng, mà cái này tiểu đội quân cách mạng cũng sẽ đối mặt lớn nhất khảo nghiệm. Đông Hương, khẩu súng này ngươi cầm lấy, đợi lát nữa chúng ta vạn nhất không gánh nổi, ngươi chạy trối chết quan trọng. Quân cách mạng tiểu đội trưởng đưa cho Dạ Dỗ Mị Dạn giật dễ vịt một cây mới vừa thu được súng trường, bọn họ lúc này chính diện đối lấy quân đế quốc ba mặt vây công, trận tuyến đã thất thủ. Dạ Dỗ Mị giờ chiến đấu vừa bắt đầu liền bị dọa đến, hắn một mực ngồi xổm ở đê phía dưới nửa người ngâm ở trong nước. Đạn từ đỉnh đầu hắn lướt qua, chiến trường tiếng chửi rủa khiến hắn tăng thêm không ít kiến thức. Hắn có thể cảm giác được sau lưng lân cận tiếng súng ở từng cái giảm bớt, nơi xa chuyển tới tiếng súng lại dần dần dày đặc. Lúc này quân cách mạng tiểu đội trưởng mà nói khiến hắn hơi lấy lại tinh thần, nhưng hắn vẫn như cũ không dám giơ cao dũng khí đi đối mặt quân đế quốc thế công. Ở trước đó đầy cõi lòng một bầu nhiệt huyết qua tới chi viện quân cách mạng thời điểm, hắn một mực cho là bản thân đều là một cái hán tử đỉnh thiên lập địa, cái gọi là tổn thương đau đớn cũng bất quá là khiến hắn nhướng mày mà thôi. Nhưng mà khi hắn tận mắt nhìn thấy chiến trường chân chính sau đó, hắn liền sợ hãi. Với bắt đầu quân cách mạng bên này giết chết cái kia quỷ hút máu thời điểm, hắn còn không có cảm giác gì. Rốt cuộc quỷ hút máu đồ chơi này sinh mệnh lực tương đối ương ngạnh, ở chịu một vòng đạn sau đó vẫn như cũng là trung khí 10 phần đang chửi mắng lấy bọn họ. Mãi đến một vị chiến sĩ quân cách mạng lấy xuống một con vớ bắt đem nước bùn hỗn lấy cho nhét vào trong miệng của hắn, lúc này mới tính toán yên tĩnh xuống. Lúc này con kia quỷ hút máu sớm đã bị trói gô lên tới, liền ném ở hai quân giao chiến cái kia một mảnh nhỏ trong đầm lầy ngâm. Nhưng theo lấy tiết tấu của chiến đấu đột nhiên tăng nhanh, hưng phấn sức lực vừa qua Dạ Dỗ Mị lập tức liền kiến thức đến sự tàn khốc của chiến tranh. Khi một viên đạn từ hắn khuôn mặt cắt qua sau đó, sống sót sau hai nạn hắn mới đột nhiên phát hiện bản thân không như trong tưởng tượng như vậy dũng cảm. Hắn không biết vì cái gì quân cách mạng người có thể đỉnh lấy địch nhân mưa bom báo đạn đi phản kích, đi chiến đấu. Hắn chỉ biết bản thân làm không được đến những thứ này, bởi vì hắn quá sợ chết. Này, Đồng Hương, Đồng Hương. Một cái cấp bách âm thanh đánh thức vẫn như cũ ở ngây người Dạ Dỗ Mị. Hắn nhận biết người trước mắt. Hắn là chi tiểu đội này tiểu đội trưởng, tên là Bột Đạn Bạn Phi Lộ, nghe nói là ở Dị Nạ Tham Quân. Với tư cách một cái mới gia nhập đi vào chiến sĩ, hắn đối với cách mạng lĩnh ngộ so đồng kỳ rất nhiều người đều cao. Hắn mắt đầu tiên liền nhìn ra Dạ Dỗ Mị trên người vấn đề. Nhưng lúc này tình hình chiến đấu cũng đã không được phép hắn đi làm công tác tư tưởng, Bột Đạn chỉ có thể kéo lên Dạ Dỗ Mị cánh tay đem hắn cho kéo tới bên cạnh hơi nước kéo lên. Lúc này bên bờ phòng tuyến đã toàn bộ thất thủ, một lớp người tăng thêm Dạ Dỗ Mị cái này quần chúng cũng chỉ còn lại 6 người. Chương 406, đầm lầy bay bị tập kích chiến kết thúc cùng mới tác chiến bố trí. Chương 406, đầm lầy bay bị tập kích chiến kết thúc cùng mới tác chiến bố trí. Quân cách mạng nhằm vào quân đế quốc sư thứ 55 tập kích so sánh sư 57 cái kia 3 lần tới càng thêm mãnh liệt. Từ một lần trước chiến đấu kết thúc đến một lần này bắt đầu, tổng cộng cũng liền qua hơn một ngày thời gian. Trong thời gian ngắn như vậy quân cách mạng vậy mà vượt qua dãy núi Đi Nạ Sụt Tì, ở địch nhân dưới mí mắt vượt qua sông Im Dạ, đồng thời còn vượt qua dãy núi Lan Di. Từ phía tây tập kích sư 55 đang cấu trúc trận địa. Tập đoàn quân thứ nhất bộ tư lệnh sớm dự liệu được quân cách mạng sẽ từ cái phương hướng này phát động tấn công, nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới tấn công sẽ đến nhanh như vậy. Nếu là sớm biết quân cách mạng có lấy mạnh như thế cơ động năng lực, bọn họ nói thế nào cũng không có khả năng mạo hiểm ở dãy núi cùng đầm lầy giao tiếp khu vực đi bố trí phòng ngự. Biện pháp tốt nhất liền là đem sư thứ 55 điều đi sông Im Dạ ven bờ phòng thủ đường dây xe lửa, cũng hoặc là lại lớn mật một điểm trực tiếp từ bỏ đầu này mới vừa xây dựng tốt đường dây xe lửa, khiến bộ đội lui đến đầm lầy ngoại vi. Quân đế quốc hiện tại có thể đối phó quân cách mạng chiến thuật cũng chỉ có đào chiến hào, trải chiến tuyến, bọn họ chưa bao giờ thấy qua đem chiến tranh cho đánh thành đối thủ như vậy. Hoàn toàn xa lạ chiến thuật khiến tập đoàn quân thứ nhất một đám sĩ quan đều không biết làm thế nào. Song lần IE xuất lĩnh tung đội 105 cũng sẽ không cho bọn họ tổng kết kinh nghiệm chậm rãi phục bản thời gian. Dựa vào bản địa ngư dân trợ giúp, tung đội 105 quân tiên phong đuổi tại địch nhân rút lui trước đó liền cắt đứt bọn họ bộ phận đường lui. Cứ việc ở địch nhân thế công hung mãnh trong, quân cách mạng quân tiên phong tổn thất nặng nề, hơn nữa cũng bị địch nhân đoạt lại nhiều chỗ trận địa, nhưng đại khái kế hoạch chiến lược cũng không có chịu đến ảnh hưởng. Quân đế quốc sư thứ 55 toàn bộ sư 15.800 người, ở trải qua một cái buổi tối chiến đấu về sau chiến tổn tỷ lệ vậy mà cao đến 53. Hơn 8.000 người bộ đội toàn bộ đều hãm ở đầm lầy bay bị bên trong, chứ còn chưa kịp vận chống bộ đội cơ giáp cùng ngay lập tức liền chạy trọng pháo tập đoàn, toàn bộ sư 55 bộ binh bộ đội có thể nói là toàn quân bị diệt. Sau chiến tranh cụ thể thống kê tạm thời còn không có ra tới, nhưng quân cách mạng bên này hết sức rõ ràng chính là, bọn họ ở trên chiến trường đánh giết địch nhân kỳ thật cũng không tính nhiều, rất nhiều quân địch đều là ở rút lui vô vọng sau đó lựa chọn đầu hàng, mà tương đối lớn một bộ phận còn vẫn như cũ ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng bất kể nói thế nào, ở trong lần chiến đấu này, quân cách mạng đã đạt được phi thường phong phú thành quả chiến đấu. Lúc này sư 55 sư trưởng đã mang lấy bộ phận sĩ quan chạy ra ngoài, toàn bộ chiến trường lên quân đế quốc hoàn toàn mất đi chỉ huy, bộ phận quân đế quốc dựa vào lấy đầm lầy bên trong lẻ tẻ trôi nước cạn ở khó khăn phòng ngự. Bọn họ thất bại đã thành định cục, duy nhất còn trèo chống lấy bọn họ đánh xuống khả năng liền chỉ còn lại đối với đế quốc trung thành cùng đối với quân hưởng cảm kích đã lúc này đối với Glenn E.E. nói, thế cục thoáng cái liền rộng mở trong sáng. Tung đội 105 ở đầm lầy bay bịt nơi này đánh ra một trận phi thường xinh đẹp tập kích chiến, thẩm thấu chiến, hiện tại chỉ cần tập trung binh lực chậm rãi càn quét đầm lầy bên trong quân đế quốc bộ đội liền có thể triệt để ăn hết đoạn đường này địch nhân. Quân địch hiện tại phòng ngự trận tuyến kéo đến quá dài. Sư 55 bên này ở tan vỡ sau đó cũng chỉ có mặt phía Bắc sư 56 có thể qua tới chi viện, bọn họ ở những phương hướng khác không có bất kỳ cái gì quân đội bạn có thể nói. Cứ như vậy, chỉ cần quân cách mạng đem bộ đội chủ lực cho điều đi đầm lầy bay bị mặt phía bắc ngăn cản sư 56 tiếp viện bộ đội liền có thể dọn ra thời gian triệt để ăn hết trong vùng đầm lầy dư lại quân địch. Nhưng ta sẽ phản đối kế hoạch như thế. Gần IE ở có người nâng ra đề nghị này sau đó, trực tiếp cho ra cái nhìn của bản thân. Hắn không chỉ là phản đối đi chặn đánh sư 56 chi viện, đồng thời cũng phản đối tiếp tục vây công trong vùng đầm lầy dư lại quân địch. Đối với cái này lần IE là giải thích như vậy, các đồng chí, đừng quên chúng ta mục đích căn bản là cái gì. Chúng ta không phải là vì tiêu diệt quân địch bộ đội tới, chúng ta muốn tiêu diệt chính là bọn họ sinh lực, là bọn họ tiềm lực chiến tranh. Hiện tại chiến đấu mới vừa kết thúc không đến 20 phút, quân cách mạng bên này đội ngũ ở lại lần nữa tập kết, mà lần IE cũng có chút cấp bách. Hắn tận lực đè ép tính tình, kiên nhẫn nói, ta minh bạch mọi người mới vừa đánh một trận thắng trận lớn hương sức lực, nhưng chúng ta không thể tùy tiện liền bị thắng lợi cho làm choáng váng đầu óc. Mọi người suy nghĩ một chút, nếu như đi mặt phía bắc chặn đánh địch sư 56 tiếp viện bộ đội, đây đối với chúng ta đến nói ý vị như thế nào? Chúng ta chỉ là đạt được một cái có thể triệt để tiêu diệt sư 55 ba cái bộ binh lữ cơ hội, nhưng lượng lớn thời gian lại bị chúng ta cho lãng phí hết. Lúc này mọi người ngồi ở ngư dân nhà trên thuyền đánh cá, địa bàn không đủ rộng không đủ liền đem mấy đầu thuyền cho mở đến cùng một chỗ. Gần IE đem một tấm bản đồ cho đặt ở hai chiếc trong thuyền ở giữa mạn thuyền lên, ngón tay hắn ở đầm lầy bay bịt vị trí tranh vòng nói, hiện tại quân địch ở đầm lầy bay bịt, đầm lầy dạn mãi dù vùng này hoàn toàn không có phòng thủ binh lực, này bằng với là phòng ở cửa hông đều cho chúng ta mở ra, liền chờ lấy chúng ta vọt vào gian phòng đi đem bọn họ cho đánh một trận đâu. Sư thứ 55 cùng sư thứ 56 liền là tòa nhà này hai con chó giữ nhà, chúng ta hiện tại đã đánh đổ vào một con khác không kịp đổi tới. Mọi người suy nghĩ một chút, hiện tại chúng ta muốn làm một cái vọt vào gian phòng đi đem địch nhân lão đại cho đánh một lần, vẫn là muốn cùng cái này hai con chó giữ nhà cùng chết. Bởi vì học giặc chiến dịch kết thúc đến hiện tại cũng bất quá thời gian 8, 9 tháng, quân cách mạng hiện tại chỉnh thể văn hóa tố chất khẳng định là so ra kém lẹt màn đội du kích thời kỳ. Vì vậy lần IE ở giảng thuật chiến lược ý đồ thời điểm đều sẽ tận lực đem lời nói cho phiên dịch thành mọi người có thể nghe hiểu được loại kia. Dưới sự dẫn đường của hắn, trung đội 105 chỉ huy viên nhóm cũng đột nhiên phát hiện vấn đề. Quân cách mạng hiện tại kỳ thật đã đạt đến chiến lược của bọn hắn mục đích. Mặc dù nói sư 55 còn có lấy rất nhiều bộ đội không có đầu hàng, đều tử thủ ở đầm lầy bài biệt bên trong. Nhưng những thứ này bộ đội ở toàn bộ chiến lược cấp độ kỳ thật đã có thể tính là mất đi năng lực chiến đấu. Bởi vì bọn họ biên chế đã bị xáo trộn, hơn nữa tiếp tế gần như còn bị quân cách mạng cho tận diệt. Cho dù quân cách mạng không đi chủ động tấn công bọn họ, đám người này cũng rất khó từ trong vùng đầm lầy đi ra tới. Bởi vì rút lui vội vàng, những người này trên người cũng không có mang theo nhiều ít tiếp tế. Chưa quen cuộc sống nơi đây, bọn họ lại tìm không thấy phù hợp con đường rút lui. Cho nên nói à, dù cho chúng ta không đi quản bọn họ, nơi này quân đế quốc cũng rất khó lại từ đầu tổ chức lên tới. Gần IE nhìn thấy mọi người đều bắt đầu lý giải sau đó, mang lấy một ít tự tin ngữ khi nói, sư 56 người có lẽ giúp sư 55, chúng ta không cần thiết ngăn lấy, chỉ cần đem bản địa quần chúng công việc làm tốt, hiệp trợ tốt quần chúng hướng địa phương an toàn chuyển đến gì. Quân đế quốc bọn họ có lẽ nhiều ít, chúng ta liền để cho bọn họ tới nhiều ít. Nói đến đây, gần IE không người xuống, đem ngón tay hướng về phía trước di động một thoáng đặt ở đầm lầy dạn mãi dù tây bắc nơi một cái địa phương nặng nề mà gõ xuống đi. Mục tiêu của chúng ta vẫn không thay đổi, muốn đánh liền đánh địch nhân ở dãy núi sở vở dở đầu kia đường dây xe lửa.